Chương 506, Tử Tiêu cung cùng Tử Đế. Chương 506, Tử Tiêu cung cùng Tử Đế. Đêm qua nói chuyện lâu, thật giống như mơ một giấc. Trước đây Huy Châu bên đường ngẫu nhiên gặp lại, một cái cầu công danh tước vị, một cái cầu tiên đạo trường sinh, về sau lại gặp nhau, một cái dùng võ hộ đạo, một cái lấy nói hộ võ, hàng yêu trừ ma che chở một phương bách tính, trong nháy mắt quân nhân dục ngựa đặt xuống toàn bộ thiên hạ, đạo nhân cũng tu hành viên mãn trở thành sự thật đắc đạo. Phóng nhãn giờ phút này toàn bộ nhân gian, không còn so lúc này là công cao hơn người, cho dù là kia bốn tòa đạo giáo danh sơn, bốn vị phụ lục phái chân nhân tại một vị đế vương trước mặt cũng cần tất cung tất kính, chớ nói chi là một vị chính mình đánh xuống thiên hạ khai quốc đại đế. Thế nhưng là tiên nhân trước mặt nhưng không có đế vương, đế vương trước mặt cũng không có tiên nhân, chỉ có một cái quân nhân, một đạo nhân, quen biết nhiều năm, lại thêm cố nhân gặp lại nhẹ nhõm vui sướng, không có bất luận cái gì quân chính chuyện quan trọng lợi ích liên quan, cũng không có bất luận cái gì tận lực phụ họa lạnh nhạt, dù là chủ đề không thú vị cũng thành thú vị, lại giống là cho mới từ trong biển máu bước qua đến, núi thây bên trong giết ra tới hắn uống một chén nhạt trà, rửa sạch kia đầy người huyết khí cùng lệ khí. La công nhớ kỹ đến bình minh trước, rượu trên bàn đồ ăn đã sớm bị ăn tận uống cạn ăn tận, đạo trưởng còn cười nói, lần sau vì hắn mang lang đầu sơn tiên nhập ỉu, nói kia là nhân gian ít có rượu ngon, liền cùng hắn cáo tử. Hai cái đạo nhân cùng hồ ly tuần tự hóa thành gió mát rời đi. Lúc ấy liền hoảng hốt một trận, lập tức trên giường nghỉ ngơi một lát, lại làm giấc ngộng, mộng thấy năm đó quân nhân thừa dịp tuổi trẻ khí phách độc thân đi ra ngoài sông sáo, đánh ngựa giang nam. Cái kia quân nhân giục ngựa chỉ vào phương xa nói, núi im lặng từ rời, thiên hạ nạn binh hỏa, xã tắc vong. Nói, núi tỷ người, nhân quân không cần nói, sĩ hiền giả không thể, hoặc lục đi, công thất thưởng phạt không khỏi quân, tư cánh cửa thành đàn, không cứu, chính là dễ thế biến hảo. Còn nói, ta tổ tiên vốn là tướng môn thế gia, bây giờ xuống dốc, bởi vì cảm thấy này là thiên hạ phong vân giao tiếp thời điểm, thế là ta mới ly hương vào kinh, chính là muốn trùng nhập quân trận, bằng vào một thân võ nghệ tại thiên hạ xông ra một phen thành tựu, tại thời khắc sinh tử, là ta La gia lại lần nữa chiếm được một tên. Tuổi trẻ khí phách, lang vân ý chí. Lúc ấy sao có thể nghĩ đến hôm nay? Tình ngủ thời điểm, vẫn cảm giác không chân thực. Vừa mới bình minh, kinh thành trên đường rất là yên tĩnh. Hai người một hồ dọc theo đường đi chậm rãi đi. Phóng nhãn nhìn về phía chu vi, đều là quen thuộc phong cảnh. Sáng sớm thanh lãnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ta nhớ được trước kia cái này thời điểm, kinh thành đã bắt đầu có rất nhiều bán món ăn tiểu thương vào thành, những này nhà giàu người cửa nhà cũng có quan gia người hầu tại cửa ra vào chờ lấy chọn mua. Tiểu sư muội rối xuất thủ, dùng trên tay chuôi kiếm chỉ vào hai bên, hiện tại người làm sao ít như vậy? Dù sao chiến loạn vừa đi, nhân gian sơ định. Lâm Dật nói, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục, chỉ mong La công sẽ mang đến một cái cảng thái bình thịnh thế đi. Nói dừng lại một cái, quay đầu hỏi, sư muội tìm kim tinh còn thuận lợi? Coi như thuận lợi. Sư minh nói khả năng có dấu thượng phẩm kim tinh, cái kia yêu quái ta không có đi tìm, miễn cho lên tranh đấu cấp đoạn. Ta đi lục sư minh nói thường xuyên dựng dục ra thượng phẩm kim tinh kia phiến đại sơn, trong núi tìm mấy tháng, cuối cùng tìm được. Nếu có tìm không thấy hoặc là chuyện phiền phức, có thể nhất định phải tới tìm ta. Cái này không cần phải nói. Nói chuyện ở giữa, hai người đã đi qua tụ tiên phủ công sở, đi tới một gian vừa mới đổi mới lộ ra lạ lẫm đạo quan trước. A, đây là trước kia quan tình cung vị trí. Bất quá đạo quan cửa ra vào đã đại biến dạng, cũng dọn lên hai đầu hùng manh thạch hổ, trên cửa bảng hiệu viết Tử Tiêu cung hai chữ. Hai bên viết câu đối, mưa gió sắp đến, lại nghỉ ngơi khoảng cách, lại hướng kim quyết, linh mây mới lên nhìn sâm nghiêm và tượng, tranh ngâm tử hư. Tử Tiêu cung. Tiểu sư muội ngẩng đầu, bọn hắn dùng quan tinh cung địa chỉ ban đầu. Không có cách, kinh thành cứ như vậy nhiều địa phương, đã chiếm hết, nếu không hủy đi khác địa phương, liền chỉ có cái này một mảnh phế tích. Tương viện quy hoạch đều là có sẵn, từ cái này phía trên xây cũng là dễ dàng. Lâm Giác cũng ngẩng đầu nhìn xem căn này ly cung cánh cửa đầu, bất quá bọn hắn động tác ngược lại là nhanh. Đúng vậy a. Sư muội còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất đi đại tiểu sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Minh chủ Sơn Yên Hà Quan, bọn hắn cơm chay không có cái gì chất béo, nhưng là ăn rất dễ chịu. Tiểu sư muội nói, chúng ta còn tại bọn hắn phòng trúc cửa ra vào nướng con thỏ ăn. Phù Giao còn nhớ rõ sao? Hồ Ly một mặt nghiêm túc, ngửa đầu bình tĩnh đem hắn nhìn chằm chằm. Nơi đây đạo nhân xác nhận từ Yên Hà Quan tới. Lâm Dật nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Bên trong đại điện chưa sửa tốt, xem bên trong cũng không có người. Hai người một hồ đành phải hóa thành gió mát, từ cái này trong khe cửa đi vào. Đạo nhân tiến đạo quan, nhìn xem gặp mặt qua thần linh, không ăn trộm không đoạt, cũng là thản nhiên. Bên trong cách cục đại thể vẫn là cùng quan tinh cung cùng loại. Bất quá phần lớn đạo quan cũng đều là dạng này, vào cửa đầu tiên là ngoại viện, hai bên thấp bé phòng ốc, dùng làm khách đường, ngủ lại khách hành hương. Tự nhiên, đây là kinh thành, mặc dù tân triều vừa lập, nhưng cũng không thiếu quan to quý nhân, không có cũ kỹ, tự có mới hiển quý, căn này Tử Tiêu quan sau này địa vị không cần nhiều lời, tự có vô số vương hầu tướng lĩnh quan to hiển quý muốn đang bận rộn sau khi tới đây cầu cái thanh tịnh, dân chúng tầm thường là không vào ở được. Phía trước chính là lớn nhất cung điện, Thiên Ông điện. Bất quá đổi tên gọi Tử Đế điện. Thượng cổ thời điểm, trên trời chủ thần đều gọi Thanh Đế, Hoàng Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Bạch Đế, về sau đổi gọi Thiên Ông Thượng Đế, nghe nói bây giờ vị này đại đế lại đổi lại đi, vẫn tiếp tục sử dụng nguyên hảo, lấy Tử Đế làm tên gọi tắt. Cung điện cửa không khóa. Lâm Giác liếc mắt liền nhìn thấy chính giữa vị kia thân mang áo tím hoa phục, mang theo chuỗi ngọc trên mũ miệng đại đế thần tượng. Ban đầu Thiên Ông thì bị đổi được bên cạnh. Tựa hồ bọn hắn đổi cái vị trí. Tả hữu còn có hai gian thiên điện, đều tên là Thần Quân điện. Bên trái thần điện là Lâm Giác tương đối quen thuộc, bên trong chính giữa chỉ có một tôn thần tượng, bên trong mặc hắc kim lân miệng giáp, bên ngoài khoác ngũ thải thần y liễu, ước chừng có cao một trượng, chính là phụ chỉ thần quân. Cơ hồ cùng trước đây Yên Hà Quan tôn này như lúc đồng dạng. Thần tượng đỉnh đầu lại treo lấy bốn chữ lớn, có thể nhận ra ta. bên phải thần điện thì là cự phòng, trường xà hai vị thần quân. Phu trì thần quân địa vị có thể nghĩ. Lâm Giác cùng vị kia thần quân đối mặt, không biết Tử Hư đại đế phải chăng có thực hiện lời hứa của hắn, để vị này thần quân rời trước mà đi. Đang nghĩ ngợi lúc, bên phải thần điện một tôn thần tướng tượng nặng đống nhiên mắt thả tinh quang, đảo qua phủ giao. Ngay sau đó vang lên bên tai phiêu hốt tiếng sấm nổ âm, yêu nghiệt phương nào, dám xông vào Tử Đế cung điện. Hai người một hồ đồng thời phát giác, quay đầu nhìn lại. Chưa từng nghĩ cái này mới xây ly cùng, còn không có trải qua nhân gian hương hỏa, thần tượng vậy mà đã có linh. Không hổ là vừa quật khởi đắc thế thần linh, không hổ là vừa tu Tử Tiêu cung, thần linh cần cụ chính là viễn siêu quan tinh cung a tướng quân đừng sợ. Lâm Giác thi lễ một cái, ta chính là Y Đi Sơn đạo nhân, họ Lâm tên Giác, tại kinh thành trở thành sự thật đắc đạo, bởi vì năm đó từng đi qua Yên Hà quan, lại từng gặp mấy lần phụ trì thần quân chân dung, tiền triều lúc đã từng tới qua căn này quan tinh cung, hôm nay đi ngang qua nơi này, phát hiện mới xây ly cung, thế là tiến đến nhìn xem. Đây là ta gia sư muội, đây là ta từ nhỏ nuôi lớn linh hồn, nó đã từng gặp qua phụ trì thần quân. Ngoại trừ cho thấy thân phận cùng cũng không mạo phạm chi ý, cũng còn nói rõ liền phụ trì thần quân thấy tận mắt phù giao cũng không từng vì khổ sở nó ý tứ. Quả nhiên, tinh quang lại trên người hồ ly quét một vòng, không trung ngự khí dần dần thư hoãn, kinh thành Lâm chân nhân. Đúng vậy, đã là tiên nhân, có cũ mà đến, vốn nên chiêu đãi, bất quá ly cùng chưa xây thành, tiên nhân vẫn là rời đi thôi. Thần tượng tinh quang trong mắt chậm rãi tối xuống. Lâm Giác duy trì lễ tiết, cũng thu hồi ánh mắt. Xem ra bọn hắn ngoại trừ so dĩ vang thiên ông thần hệ cần cù, đối với yêu quái cũng xác thực càng mẫn cảm liền một gian chưa xây thành ly cung đều có thần linh trong bóng tối phòng thủ, lại phù giao trên thân cũng không yêu khí, lại từ trước đến nay am hiểu ẩn tàng khí tức tiếng vang, lại cũng có thể bị bọn hắn phát giác về sau, lại lập tức liền điều động một vị thần tướng hiền linh. Phòng thủ cần cù, cảm giác nhạy cảm, phản ứng cấp tốc. Bất quá cũng không tới thấy một lần yêu quái liền đổi tận giết tuyệt tình trạng. Chí ít trước mắt như thế. Lâm Giác lại nghĩ tới đêm qua La Công. La Công bản thân cùng chân giám cung có cũ, dù sao đã từng kể vai chiến đấu. Cũng đối Thanh Huyền đạo trưởng đầy đủ hiểu rõ, lấy Lâm Giác nhìn, hắn rất có thể sẽ nâng đỡ chân giám cung lấy Nam Phương thần linh đến ngăn được Bắc Phương thần linh. Thậm chí rất có thể tại đêm qua trước đó hắn liền nghĩ qua cân bằng Cửu Thiên thần linh đối nhân gian triều đình ảnh hưởng, bởi vậy mới khiến cho Cương Trực Nam Tiên sư là tụ tiên phụ khanh, lại mời một vị tăng nhân tới làm tụ tiên phụ thiếu khanh, phải biết vị kia Vân Tiền pháp sư tuy có một viên nhân tâm, cũng cùng Lâm Giác quen biết rất sớm, bất quá hắn vô luận bản lĩnh vẫn là công lao, tại Nam Công bên người đám kia cao nhân bên trong đều tính không được xuất chúng. Không biết sau này như thế nào nhân gian. Đi thôi, sư muội trở về thật đúng lúc. Ước chừng cuối tháng này, ta liền chính thức thu hai người kia vì đệ tử, như vậy sự tình còn cần sư muội ở bên chứng kiến, lấy hiển sư muội sư thúc địa vị. Muốn đưa lễ, không cho ngươi tặng hồng, tự có một bữa rượu thịt. Lâm Giác nói, trước đây ta từ Vân Châu trở về, mang theo ruộng bậc thang hùng mễ, ngoại trừ trắng bên trong thấu đỏ bên ngoài, bắt đầu ăn cũng lỏng lẻo, đối ta tại trên chợ chọn một khối tốt nhất thì khô, lại mua chút mai rau khô, làm nồi lô cơm khô ăn. Thế thì cũng tốt. Trước hết mời ngươi tại ven đường uống chén trà nóng. Lâm Giác nói, chúng ta cũng đã lâu không có ở quán ven đường uống qua trà ăn xong cháo. Như thế rất tốt. Hai người một hồ lại hóa gió mát, xuất cung xem. Ngoài thành đang có nhỏ, bán lấy trà sớm. Cảm thụ một đêm kinh thành khách sạn Tử Vân, Hứa Ý cùng Phổ Mai ba người, tăng thêm hai cái đạo nhân, một cái biến thành thiếu nữ hồ ly, ngồi tại quán nhỏ bên trong, nghe tới hướng người sinh động như thật kể hôm qua sự tình. Chương 507, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng chương 507, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng tử khí, Tường Vân, Hào Quang, tại trong sử sách đọc được cũng muốn nghiêm túc nghị phân biệt thật giả sự tình, lại tận mắt xuất hiện ở trước mặt. Đế vương quy hướng, ban bố chính sách mới, thành lui tới tiểu thương bách tính nhất ân cần sự tình. Có thể những cái kia việc vặt vãnh nghe tới cũng là say xương ngon lành. Có người nói nhiều năm trước hoàng đế từng vì kinh thành huyện úy, bởi vì công chính nghiêm thẳng cũng không quen nhìn tiền triều quan trường tập tục mà tư quan. Có người nói hắn chính là Lâm chân nhân người hộ đạo. Có người nói năm đó liền từng tại gặp ở kinh thành qua hắn. Có người nói năm đó ở Ngụy Thủy Hà bên cạnh Trạm Lục Thủy Tiên ông cùng Đà Long Vương cũng có hắn. Còn có người nghị luận là công huy hạ danh tướng, nhu trí hơn người tể tướng. Nghe tới có chút thú vị. Bên cạnh quầy hàng nhiệt khí bốc lên, hương trà mạch hương, thế mà còn hôn có mùi rượu. Như thế mới lạ. Mùi rượu bên trong. Người xung quanh trò chuyện càng phát ra khởi kình, Lâm Giác bọn người ngồi tại bàn nhỏ bên cạnh, vương lấy trà sớm bánh một nô, bởi vì cùng mình liên quan, liền cũng nghe được say sương ngon lành. Chỉ là hai cái đạo nhân mặt lộ vẻ dư vị chi sắc, ba cái thiếu niên thiếu nữ lại mở to một đôi ngạc nhiên con mắt, tựa như liền Tử Vân cũng không biết mình sư phụ sư bá từng có như vậy sự tích, bây giờ nghe tới, tựa như là nhận thức lại một phen sư phụ của mình đồng dạng. Hồ ly biến thành thiếu nữ thì không lộ vẻ gì, cũng không cảm thấy cái này có cái gì tốt nghe, chỉ là một cái kình hết nhìn đông tới nhìn tây, xem xét liền có bao nhiêu độc chứng. Đột nhiên một người đi tới, che khuất đạo nhân ánh mắt. Cách một tiếng, cuối cùng một chậu cháo thịt đặt ở cái bàn trung ương, chủ quán cười nói với Lâm Giác, đạo trưởng muốn đồ vật dân đủ. Trong lời nói mang theo nồng đậm phương Bắc khẩu âm. Lâm Giác ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, thấy là một trương đen nhánh mặt, trong lòng của hắn hiếu kỳ, liền do hỏi, chủ quán nơi này ngoại trừ trà sớm, lại còn bán sấm rượu. Bán? Bán? Sáng sớm cũng có người uống rượu không? Đạo trưởng cái này không biết rõ. Rượu này lại không cái gì lực khí, uống một bát không đánh người, buổi sáng muốn một bát nóng hổi, cũng như các ngươi bên này người pha trà. Thêm chút mai bổ kỳ ô ập táo những này vật đi vào, nấu đến nóng hôi hổi lại ngọt ngào, sáng sớm uống một chén mặc kệ nhiều lạnh trời, lập tức liền có thể ấm áp lên. Bán hàng rong nói, những cái kia phương Bắc quân gia có thể thích uống, đánh trận thời điểm đều uống. Uống có tinh thần có lực ý, còn không dễ dàng như vậy. Nghe tới đây là phương Bắc tập tụ. Đúng vậy. Phương Bắc trời lạnh mà. Dưới chân là người phương Bắc. Tiểu nhân là Lũng Châu người, Lão Thiên không cho an an, tăng thêm đánh trận, không có cách nào, đành phải ra xin sống. Trước đây đi theo quý nhân làm theo quân thương nhân, theo bệ hạ xuất thiên binh tới đây, tới nơi này, quý nhân chuẩn bị tại kinh thành đặt mua lâu cửa hàng hiệu bơn, cũng để cho chúng ta ra đòi đồ ăn. Thì ra là thế. Lâm Giác bay đầu nhìn lại, phát hiện rất nhiều khách nhân cũng đều cảm thấy mới lạ, trên bàn cũng đều thả rượu nóng, không khỏi như có điều suy nghĩ. Kỳ thật cùng rất nhiều người ấn tượng khác biệt, coi là hành quân đánh trận là cái phi thường nghiêm túc sự tình, không có những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật. Kỳ thật không phải. Quân đội hành quân bên ngoài, ngoại trừ số ít tập kích, đặc thù tác chiến, từ xưa đến nay đều có đại lượng theo quân thương nhân đồng hành. Có thể nói tại tuyệt đại đa số thời điểm, có quân đội địa phương liền có thương nhân. Quân đội ở đâu hạ trại, thương nhân cũng ở bên cạnh hạ trại. Gặp được một chút tướng quân tâm thật, tác chiến cũng không kín các thời điểm, sẽ còn đặc biệt tại trong quân doanh đồng dạng phiến khu vực cho thương nhân, sĩ quan sĩ tốt đều có thể tiến đến tiêu phí. Một là bởi vì nhiều người liền có cơ hội buôn bán, thương nhân lợi lớn, sẽ không xem nhẹ cái này cơ hội, hai là bởi vì quân đội cũng có cái này nhu cầu, thậm chí có khi triều đình xảy ra đài chính lệnh chiêu mộ thương nhân, hoặc là lấy mối dẫn loại hình chính sách ưu đãi hấp dẫn thương nhân theo quân đồng hành, là quân đội áp giải lương thảo, gửi thư tín vật phẩm, thu mua chiến lợi phẩm, làm dịu hậu cần áp lực, cung cấp tiện lợi cùng tiêu khiển, có khi thậm chí còn có thể cung cấp nữ sắc phục vụ. Song phương lẫn nhau lao tới, thúc đẩy theo quân thương nhân cái này một to lớn quân thể, thậm chí có chút triều đại số một số hai đỉnh cấp hiệu bơn, cũng là bởi vì một trận thật lớn chiến tranh mà làm giàu. Những thương nhân này cũng thụ phe mình quân đội bảo hộ. Cho nên theo La Công thắng lợi, tiến vào kinh thành không chỉ là La Công, cũng không chỉ là quân đội cùng phương Bắc văn quý giai cấp, còn có phương Bắc thương nhân, bình dân, văn hóa tập tục thậm chí địa khu thẩm mỹ. Bởi vậy mỗi lần thay đổi triều đại đều sẽ dẫn tới to lớn xã hội tập tục biến hóa, bởi vì bản này chính là một trận to lớn dung hợp. Trước đây kinh thành không có uống sớm rượu thói quen, bây giờ có. Trước đây kinh thành cũng không có nhiều như vậy phương Bắc thương nhân, bây giờ cũng có. Tiếp theo hướng tập tục tất nhiên sẽ cùng tiền triều khác biệt, có thể chỉ có tận mắt đi xem mới biết nó sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng. Cho chúng ta cũng tới hai bát, ba bát đi, được rồi, đã không có gì lực ý, liền mỗi người đều đến một bát đi. Được rồi. Mới chiều lại tới, giống như muốn ngày đầu tiên vào kinh nhìn xem liếc mắt, mới tập tục tới, cũng muốn cái thứ nhất nếm thử, để nói cùng hậu nhân nghe. Rượu là dùng một cái nồi lớn một mực nấu lấy, sáu bát sớm rượu rất nhanh liền đã bưng lên. Thô trong chén nước rượu lắc lư hơi có vẻ đậm đặc. Hương khí đã dẫn đầu sông vào mũi, là một chút xíu mùi rượu, lại có nồng đậm bị ngọt. Nhìn xem giống như là tự nước rượu, bên trong ngoại trừ cây mơ, táo đỏ, câu kỷ, còn thả nấm tuyết, bởi vậy chén rượu này cũng biến thành sền sệt một điểm. Vương lấy bát rượu, liền đã cảm thấy phía trên nhiệt độ. Lâm Giác nếm thử một miếng, cảm thấy không tệ. Quả thật như chủ quán nói tới, bởi vì nấu qua, mùi rượu so sánh nhạt, tăng thêm trong tài liệu cùng trong rượu tạp vị, lại ngọt ngào, giống như là đồ ngọt. Quay đầu nhìn lại, sư muội cũng tại gật đầu. Lâm Giác lúc này mới đối mấy cái nhỏ nói, nếm thử đi. Ba cái nhỏ lúc này mới nâng lên bát rượu, mở to mới lạ con mắt uống. Hồ ly biến thành thiếu nữ thì là túi đầu liếm lấy hai cái, dừng lại một cái, khép mắt, lại mở mắt ngắm liếc mắt bên người mấy người, lúc này mới cũng nâng lên bát rượu, ngửa đầu hướng miệng bên trong ngược lại. Tiểu sư muội nói, nghĩ đến sẽ rất thích hợp Hàn Đông. Lâm Giác gật đầu, gần nhất trời ấm một chút. Bên cạnh ngửa ngực. Không biết cái này hồ ly thiếu nữ lấy ở đâu lớn như vậy cái bụng, hai ba cái liền uống xong một bát. Đạo trường ăn xong, ăn đến như thế nào? Rất lâu chưa ăn qua điểm tâm, lại là cơm nước non nê, đa tại chủ quán chiêu đãi. Lâm Giác đứng dậy đối với hắn hành lễ, lại đối bên cạnh sư muội nói, đưa tiền đi, sư muội. Ừm. Không phải sư minh mời sao? Ta lấy tiền ở đâu? Đứng bên cạnh chủ quán sắc mặt cứng đờ. Lại nghe bên cạnh truyền đến thanh mảnh ồn ào, hồ ly có tiền. Hồ ly có kim tử. Ai là hồ ly? Tiểu sư muội mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải đem tay phải luồn vào trong tay áo, lấy ra một túi tiền nhỏ. Bao nhiêu tiền? Chủ quán thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là rất lâu chưa ăn qua điểm tâm lại là không có tiền. Vừa rồi hắn là thật sợ hai người không có tiền, đến mượn cái này thân đạo bảo cùng hắn hành lễ, kết cái thiện duyên. Muốn nói hắn từ phía bắc theo quân tới, gặp được đám lính kia du côn đều ít có không trả tiền, lại tại nơi này gặp được ăn không, vậy thật đúng là quái. Chủ quán đội vàng xuất ra bản tính coi như, trà sớm 8 văn tiền một bát, 6 bát 48, bánh bột ngô 2 văn tiền một cái, 3 cái 6 văn, cháo thịt một nồi 20 văn, sớm rượu là 15 văn tiền một bát, hắc, hai vị đạo trưởng nhưng chớ có chế đắt, bây giờ vừa đánh giặc xong, thiếu lương thực lại thiếu rượu, trong thành chỗ nào bán rượu đều muốn so dĩ vang quý chút. Chúng chi bên trong thêm đồ vật cũng không ít, hợp 164 văn. Cái này giá cả sát thực không đắt lắm. 8 văn tiền trà sớm cũng không phải nước dùng quá nước, bên trong cũng thả đồ vật, cũng là bọn hắn khẩu vị lớn, mới lại nhiều muốn hỗn loạn, mà cái khác bàn khách hàng đều là chỉ dùng trà sớm hạ bánh bột ngô liền quản một trận. Bây giờ giá hàng dưới, một bát tô rượu bán 15 văn cũng không mắc, chúng chi rượu này có xảo nghĩ, uống vào còn có chút dễ uống. Ngay tại tiểu sư muội kiếm tiền thời điểm, lại nghe chủ còn nói, bất quá tiểu nhân gặp mấy vị đều là tu đạo người, cùng nhau đi tới nghe nói qua rất nhiều đạo trưởng chân nhân cố sự. Còn nói kinh thành liền có cái Lâm chân nhân, phản phất cũng là một vị đạo trưởng, còn nhận biết hiện nay bệ hạ, tiểu nhân liền cùng hai vị kết cái thiện duyên, làm chủ đánh một cái gãy, thu cái 100 văn đi. A, tiểu sư muội không khỏi giật mình. Đây chính là một cái lớn gãy. Ai, bây giờ đầu năm nay ai cũng không dễ dàng, sợ là người xuất gia cũng không có bao nhiêu hương dù cung phục. Chủ quán quát tay áo, đạo trưởng nếu là băn khoăn, tiểu điếm khai trường không lâu, nói câu may mắn nói chính là. Lâm Giác cùng sư muội liếc nhau, đều là cười. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra, vị này chủ quán xác nhận cảm thấy bọn hắn quấn quẫn, bất quá cũng nhìn ra hắn một mặt tùy ý phía dưới đầy ngập thiện tâm. Tiểu sư muội cho 100 văn tiền. Chủ quán từ phương Bắc đường xa mà đến con giếng ly hương, có chút không dễ, bây giờ đại loạn chi niên, có chủ quán như vậy tâm địa người cũng đúng là khó được. Như thế, chúng ta sư minh muội hai người liền chúc chủ quán sinh ý thịnh vượng. Đạo nhân cười đối với hắn hành lễ. Chủ quán vui tươi hớn hở, đang muốn chắp tay đáp ứng, chỉ cảm thấy một trận gió mát, gặp mấy cái đạo nhân đạo đồng dưới chân bỗng nhiên tụ lên lôi vân, quả nhiên là sấm sét vang dội, ở ướt gió đập vào mặt, tại đông đảo kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, đóa này lôi vân chở bọn hắn bay vút lên trời. Có người bị cả kinh đứng lên, có người bị dọa đến từ trên ghế đầu đến rơi xuống, tuôn ra quán nhỏ thời điểm, thần tiên đã đi xa. Nam Phương thần linh đã bỏ đi, Việt Vương lại không cam tâm. Ngay tại La Công tại kinh thành đăng cơ xưng đế, dẹp an định thiên hạ, tuyên cao chính thống cũng chiếm trước thiên hạ đại thế sau mấy ngày, Việt Vương cũng tại Nam thành đăng cơ, định quốc xưng là càng. Song Phương tổng phát hịch văn thảo phạt đối phương. Đã từ đạo nghĩa trên chỉ trích đối phương lại từ thân phận lập trường chọn đúng phương ma bệnh, sau lại cho đối phương dội nước bẩn, nghiễm nhiên một trận văn nhã mà đặc sắc mang chiến, thậm chí còn từ nhỏ sự tình thượng tiêu đối phương ma bệnh, Việt Vương liền nhiều năm trước La Công đánh ngựa Huy Châu lúc từng bị hắn chiêu đãi qua một bữa cơm đều rời ra ngoài, lấy nói La Công bất nghĩa, La Công cũng không để lại tình, nói thẳng hắn cũng vô chủ gặp, là bị bên người quan viên cận thân cùng. Cường thế vợ nhà chỗ lôi cuốn, để Nam Phương các tướng sĩ không cần vì hắn bán mạng, hậu nhân từ sử bên trong đọc đến, hoặc cũng sẽ cảm giác hoang đường. Hoang đường bên trong, La Công phái xuất thủ hạ nhiều tên đại tướng, lãnh binh 15 vạn, bắt đầu nam chinh, kéo ra thống nhất chi chiến. Cùng lúc đó, nhân gian các lớn ly cung miếu thờ cũng bắt đầu thay đổi bảng hiệu thần tượng, trước kia gọi Thiên Ông Điện, đều cải thành Tử Đế Điện, nhao nhao đem Tử Hư Đại Đế thần tượng đổi được ở giữa. Tự nhiên, nếu ngươi hỏi thăm ly cung đạo nhân, không ai sẽ nói là tại một vòng thiên địa đại thế bên trong, trên trời thần linh cùng nhân gian vương triều cùng nhau điểm thắng thua, đổi một đợt, sẽ chỉ nói Tử Hư Đại Đế công đức biến mãn, lại thêm hoàng đế từ phương Bắc đến, tôn kính Tử Đế, bởi vậy hạ lệnh thiên hạ đều tôn Tử Đế, mà Thiên Ông cũng công đức biến mãn, hoặc không cần hương hỏa cung phụng, hoặc thoái vị tại Tử Hư, hoặc đi nơi nào chỗ nào thành tu, tóm lại lấy một cái mười phần thể. Diện lý do thối lui đến bên cạnh, nếu là tin hắn, cũng có thể dâng hương cung phụng, bất quá lại là Tử Đế càng linh nghiệm có tác dụng. Đạo nhân cũng tại trong núi sâu bắt đầu thu đồ. Chương 508, này gọi là truyền thừa cũng chương 508, này gọi là truyền thừa cũng lầu các mảnh ngói đã đủ. Khói xanh lượn lờ, phiêu đang tại trong lầu các, mơ hồ phía trước tượng nạn. Lầu các cửa sổ mở rộng, gió mát tới lui tự nhiên, có thể cửa sổ bên ngoài lại là một mảnh không trung, mây mù từng tia từng sợi theo gió mà động, ngông trời xếp thành một nhóm bay qua. Trên vách đá nô ra cành tùng, vừa dài lấy linh thụ, mút nhả linh khí mở mịt lưu chuyển đến hương thơm thấm vào ruột gan. Tôn này tượng nặng là Bản Sơn tổ sư tượng. Mặc dù đã ly khai phủ Khâu Quan, tự lập môn hộ, cũng hiểu biết Bản Sơn đạo nhân cũng không trở thành sự thật, lúc này không biết luân hồi bao nhiêu lần, nhưng Lâm Giác cũng là một tôn tổ sư tượng nặng. Chỉ là bởi vì hắn nơi này không phải đạo quan, tôn này tượng nặng cũng sẽ không cho khách hành hương tham quan tế bái, liền chỉ có một tôn nhỏ giống, lấy đó tôn trọng cùng truyền thừa. Lâm Giác mặc rộng rãi đạo bào, ngồi tại trên cùng. Bên tay trái là sư muội, cũng là một thân một mạc đạo bào, ôm trắng như tuyết phất trần ngồi xếp bằng, đạo bào như một đóa hoa đồng dạng trên mặt đất chỉnh tề trải rộng ra. Bên tay phải thì là hồ ly, phản phất là vì đối xứng, nó trở nên so bình thường càng lớn hơn không ít, ngồi cùng sư muội cao bằng, sáu đầu cái đuôi tại sau lưng như cây quạt đồng dạng rủ xuống, ngồi đoan đoan chính chính, thánh khiết như cổ bích trong bức tranh thần linh. Phía dưới thì là Vạn Tân Minh, đạo đạo trưởng bọn người. Liên liên tiểu sư muội đệ tử Tử Vân, còn có đạo đạo trưởng đồ đệ cũng ngồi ở phía dưới. Phổ Mai cùng Hứa Ý mặc đạo bảo, là hồ ly tiến đến kinh thành thu hồi lại, chính cung cung kính kính quỳ gối phía dưới, cầm trong tay ba nén hương, trên mặt đã có kích động, cũng có trị trọng. Bái qua Bản Sơn tổ sư, kể từ hôm nay, các ngươi chính là đệ tử của ta. Tuy nói Phổ Mai niên kỷ càng lớn bất quá ta cùng Hứa Ý duyên phận lại tại phía trước, cũng là Hứa Ý trước loại song cây, lợi dụng hắn làm trưởng, không theo niên kỷ lớn nhỏ tới làm sắp xếp, Hứa Ý làm sư minh, Phổ Mai vì sư muội. Hai người lẫn nhau đều cảm giác kỳ dị. Năm sáu tuổi trên lệnh, phóng tới hơn 10 năm sau khả năng không tính là gì, phóng tới 100 năm sau càng là khả năng chẳng khác nào không có, nhưng tại bây giờ cái tuổi này, nhưng lại có chênh lệch lớn. Là trưởng thành cùng chưa trưởng thành chênh lệch, là đại nhân cùng hài đồng chênh lệch. Trưởng thành ngược lại vì sư muội, chưa trưởng thành ngược lại là sư minh. Thiên hạ há có như vậy sự tình? Gặp qua sư phụ, gặp qua sư phụ. Hai người rất nhanh đối Lâm Giác hành lễ, nâng lên bên cạnh trà, cung kính đưa lên, mời sư phụ uống trà. Sau này chỉ cần ghi nhớ, ta và các ngươi sư thúc đều truyền lại từ Huy Châu Y Lý Sơn phủ Khâu Phong phủ Khâu Quan, truyền lại từ Bản Sơn tổ sư. Tuy nói chúng ta bây giờ đã rời phủ Khâu Quan, tự lập môn hộ, nhưng cũng phải nhớ đến, chúng ta vốn là đến từ Y Lý Sơn phủ Khâu, có đoạn này duyên phận. Lâm Giác tiếp nhận chén trà, tượng trưng nhỏ hớp một cái, dạy bảo bọn hắn, tối thiểu các ngươi đến nhớ kỹ. Tiểu sư muội nghe vậy cũng nhìn về phía phía dưới đồ đệ của mình. Nàng tự nhiên cũng như vậy nói với Tử Vân qua, thế nhưng là vô luận là nàng vẫn là sư minh, cũng đều biết rõ, loại này truyền thừa kỳ thật cũng truyền không được mấy đời. Dù sao đã không tại Y Địa Sơn. Đệ tử đi lại. Đồ nhi nhớ kỹ. Phía dưới Tử Vân xưa nay nhu thuận, cũng đối sư phụ gật đầu. Cần biết, chúng ta không phải phù lục phái, không cung cấp thần linh, cũng không có nhiều như vậy xâm nghiêm quy củ, coi trọng tùy tính tự nhiên, truy cầu tiêu giao tự tại, không thẹn với chính mình nội tâm chính là, nhưng cũng phải là thiện tu tâm, chuyện ác chuyện xấu không thể làm chi. Ác niệm tà niệm không thể nhẹ ngâng. Hai người chỉ cảm thấy sư phụ thanh âm giống như là lôi âm, nương theo lấy tiếng gió ở trên không trong lầu các quân quẩn, thẳng vào trong bọn họ tâm. Mà bái nhập môn hạ của ta, trọng yếu nhất chính là sư huynh đệ ở giữa ở trung hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau. Cần biết tại sau này rất nhiều năm bên trong, đều là các ngươi sớm chiều ở chung, mỗi ngày cùng làm việc cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ ngồi xuống tu hành nghiên cứu pháp thuật, dù là học thành xuống núi, các ngươi vô thân vô cố, đại khái cũng phải giúp đỡ cho nhau, xem như sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu sư muội ngồi không nhúc nhích, thần tình nghiêm túc. Hứa Ý thì cùng Phổ Mai lại lần nữa đối mặt. Đệ tử biết được. Đồ Nhi cũng hiểu biết. Phổ Mai lớn tuổi một chút, trước một chút năm, chỉ cần quan tâm ngươi tiểu sư mình một điểm. Lâm Dật trước nói với Phổ Mai, lại nói với Hứa Ý, ngươi mặc dù tuổi nhỏ một chút, lại là đại sư mình, cũng cần cố gắng, mới tốt tại sau này gánh vác lên đại sư minh trước trách tới. Tiểu sư muội nghe vậy, nhíu nhíu mày. Tâm đạo quả nhiên vẫn là sư minh. Một câu lại đồng thời bắt cóc hai người. Dư Quang thoáng nhìn, Phổ Mai thần sắc đã trịnh trọng lên, bản thân nàng liền niên kỷ càng lớn, là muốn chiếu cố tuổi nhỏ, mà kia Hứa Ý nho nhỏ thân thể, lại cũng trịnh trọng gật đầu, phảng phất cũng có cái gì trách nhiệm đồng dạng. Đúng rồi, còn cần nhớ kỹ, ta với các ngươi sư thúc làm bạn nhiều năm, chưa hề tình cảm tâm đầu ý hợp, một mực không phân khác biệt, Tử Vân cũng là sư tỷ của các ngươi. Hai người lại quay đầu, nhu thuận hô hào, gặp qua Tử Vân sư tỷ. Tử Vân sư tỷ, làm cho ngồi ở phía sau Tử Vân làm cho không biết làm sao. Tiểu sư muội thì đã quyết định, sau khi trở về cũng muốn nói cho Tử Vân, nàng hiện tại cùng trước kia không đồng dạng, là hai người sư tỷ, dùng cái này khích lệ nàng. Đã nhập môn hạ của ta, liền nên bắt đầu tu hành. Bất quá cần biết, tu hành một đạo là nên cần cù không giả, nhưng có lúc cũng phải thuận theo tự nhiên, không thể nóng nội, cưỡng cầu tiến độ. Lâm Dật nói, nhất là chúng ta tu hành âm dương linh pháp, lại nhất là vi sư ta sở tu lớn âm dương pháp, có chút sai lầm, liền có thể âm dương mất cân bằng, ủ thành đại họa. Đây là nhất định phải nhắc nhở. Lập tức Lâm Giác nói với bọn hắn, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày sáng sớm, mặt trời mọc thời điểm, ta ở phía dưới cùng các ngươi diễn giải. Hứa Ý cùng Phổ Mai gật đầu, phía dưới cũng có nhân ý động. Đã ở phía dưới diễn giải, không tại trong lầu các, chẳng phải là ai cũng có thể nghe. Xác thực như thế. Sáng sớm ngày kế, trời mới vừa tờ mờ sáng, bất quá đối với đầu năm nay tuyệt đại đa số không có sống về đêm người mà nói, cái này thời điểm đều sớm tỉnh. Phía dưới đã ngồi một đám người. Đúng lúc mùa này cũng không tính lạnh. Hứa Ý cùng Phổ Mai đều mặc đạo bào, ngồi ở phía trước, nhìn xem cùng Dĩ Vãng có không ít phân biệt. Hứa Ý tuổi còn nhỏ, dáng góc gầy gò, bất quá mặc vào một thân đạo bào, phối hợp thanh tú khuôn mặt, ngược lại thật sự là có mấy phần tiên gia đạo đồng dáng vẻ. Phổ Mai lúc đầu sinh ở Vân Châu Đại Sơn, là có chút đen, nhưng mà đến nơi này sau ánh nắng càng yếu, hơn linh khí dư giả, nuôi một đoạn thời gian, cũng trắng rất nhiều, mặc một thân đạo bào, chỉ cảm thấy khuôn mặt phổ thông, nhưng một đôi mắt rất sáng, cũng lộ ra tinh thần phi phàm. Đằng sau thì là Đào đạo trưởng bọn người, liền liền tu ngũ hành linh pháp vạn tân binh cũng tới tham gia náo nhiệt. Thậm chí vốn nên sửa đường Tử Vân cũng chạy tới, dựa vào một khối tảng đá lớn ngồi ở phía dưới. Mà sau lưng bọn hắn, thế mà còn có rất nhiều không phải người vật loại. Có là trong núi dựng dục ngây thơ tinh quái, đã mở trí, nhưng không có khải tuệ, có là loáng thoáng sinh linh trí, sắp thành tinh thú chim trở lấy giữa thiên địa một lần cơ duyên tạo hóa. Bởi vì nơi đây vốn là phong sơn linh khí dày đặc nhất, huyền diệu nhiều nhất địa phương, tinh quái cũng nhiều nhất, lần trước Lâm Giác ở chỗ này là vạn tân binh bọn người chuyển pháp diễn giải, chính là hấp dẫn rất nhiều tinh quái thú chim tới nghe. Không biết bọn chúng là lần trước nếm đến ngon ngọt sau liền thường tại nơi đây bồi hồi quan sát, hay là bởi vì bây giờ Lâm Giác ở đây tu hành, tiên nhân tự có tiên khí, trêu đến bọn chúng bản năng tới gần, tốt dính một chút tiên khí tạo hóa, tóm lại buổi sáng hôm nay trông thấy lại có đạo nhân ở chỗ này tụ tập, liền biết được thần tiên lại muốn diễn giải, lập tức vây quanh. Gan lớn cách gần đó, cơ hồ an vị tại vạn tân vinh bọn người sau lưng, nhát gan cách khá xa, trốn ở trong rừng, đứng tại đầu cảnh, âm thầm nhìn tới. Chỉ gặp đạo nhân Thừa Vân từ trên trời hạ xuống. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Giác nhìn thoáng qua Tử Vân, biết được Tử Vân đã bắt đầu học tập Tê Thạch chi pháp, mà lại đã có một chút tiến triển, đường núi đều tu ra mấy trăm mét, tự nhiên đã sớm bắt đầu tu hành, ngươi không phải đã bắt đầu tu hành sao? Mà lại ngươi nên là tu ngũ hành linh pháp mới đúng, ta giảng chính là âm dương kinh, ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ là sư phụ ngươi sợ hãi có cái gì giằng loạn, gọi ngươi tới nghe? Đã thấy nữ đạo đồng một mặt nghiêm túc, lắc đầu nói ra, không phải, ta là đặc biệt đến xem sư bá Tân Thu hai cái đồ đệ thông minh hay không. Không hổ là sư muội đồ đệ. Lâm Giác nhẹ gật đầu, cũng không để ý nàng nghe. Tuy nói âm dương đại đạo cùng ngũ hành đại đạo vốn có khác biệt, thế nhưng là thiên địa vạn vật đều có chỗ giống nhau, âm dương ngũ hành cũng có tương thông, làm sao không có thể nghe? Huống chi chính mình hôm nay cũng không giảng kỹ âm dương. Lâm Giác lại quét mắt đằng sau những cái kia tinh quái thú chim, cũng không để ý bọn chúng tới nghe. Những này tinh quái thú chim a, thật không biết nên nói bọn chúng vận khí tốt vẫn là chênh lệch. Nơi này chính là Phong Sơn, Tần Châu nội địa, xuống núi 100 dặm đường, chính là thiên hạ thủ thiện chi thành, thế gian phồn hoa, vô số phồn hoa, có thể mê mắt mở. Nơi đó cũng có vô tận dụ hoặc. Dù hoặc bên trong chính là nguy cơ, người đều khó mà chống đỡ được, huống chi ngây thơ yêu quái. Nếu là đặt ở tiền triều, bọn chúng đụng tới ban đầu thiên ông thần hệ, khả năng thần linh cũng không quá sẽ phản ứng bọn chúng, tối đa cũng chỉ là vài tiếng quát lớn. Dù là phạm sai lầm, chỉ cần không phải sai lầm lớn, cũng đều lấy luật định trách, khả năng bị giam, khả năng bị phạt, khả năng bị trấn áp, khả năng bị đánh một trận. Nhưng bây giờ quang cảnh không đồng dạng, nếu là gặp gỡ tử đế uy hạ thần linh, sợ là dính chút ít sai, sợ là cũng phải hôi phiên diệt. Nơi đây vốn là bọn chúng thanh tu chỗ, gặp chính trên cũng là bọn chúng tạo hóa. Thượng cổ thánh nhân lấy âm dương kinh giảng thuật âm dương chi khí cùng cân đối lý lẽ, chúng ta sở tu âm dương linh pháp, chỗ đầu âm dương đại đạo, vô luận loại nào, đều từ đó tới. Âm dương kinh trên câu đầu tiên, trời sinh ngũ khí, nhận âm dương. Chúng ta hôm nay không nói âm dương, chỉ nói ngũ khí. Lúc này chính là sáng sớm, ngày đêm giao thế thời gian, âm dương luân chuyển thời khắc, đạo nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm tại bên dưới vách núi trong rừng phiêu đãng, ngũ khí chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người cũng có ngũ khí, đồng dạng điểm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm dạng, lại là ngoại trừ mạnh yếu có khác, còn có thanh trọc phân chia. Có cổ thư biết, tu đạo trước tu tâm, dưỡng khí trước dưỡng tính, gặp muốn tiêu dao, trước học khắc chế, bởi vậy diễn giải chuyển pháp trước đó, trước giảng tâm tính đức hạnh. Năm đó quên máy móc đạo ra như thế, trước đây đại sư minh như thế, bây giờ Lâm Giác cũng như thế. Như lật lên trên, tại Y Đi Sơn không biết bao nhiêu năm, như hướng xuống truyền, cũng không biết có thể lại truyền bao nhiêu đời. Này gọi là truyền thừa. Chương 509, tiên quả thành thục lúc chương 509, tiên quả thành thục lúc hai người đệ tử nghe được như có điều suy nghĩ. Những cái kia tinh quái thú chim cũng tỉnh tỉnh mê mê, hình như có sở ngộ. Tử Vân bảo trì nghiêm túc, bí mật quan sát. Bất quá sư bá giảng bài trình độ đến cùng là muốn so tự mình sư phụ tốt hơn nhiều, thậm chí so Phủ Khâu Phong trên đại sư bá cũng tốt không ít, không chỉ có giảng được sinh động, mà lại thường xuyên trích dẫn cố sự, trích dẫn chính hắn, thậm chí sư phụ nàng bị tinh quái nhìn ra ngũ khí, bởi vì ngũ khí thuần triệt mà đạt được ưu đãi hoặc là kính trọng sự tình, nghe được đám người say sương ngon lành, lấy về phần Tử Vân nghe cũng nhập thần. Như thế một ngày, giải dịch âm dương kinh, dẫn lên âm dương đạo. Lớn âm dương pháp nhanh nhưng gấp, nhỏ âm dương pháp chậm lại ổn. Lâm Giác tuy có lớn âm dương pháp, thế nhưng là hai cái đệ tử tu hành mới bắt đầu, lớn âm dương pháp hiệu suất chưa chắc có thể thể hiện ra, ngược lại khả năng bởi vì gấp sinh biến, bởi vậy vẫn là để bọn hắn từ nhỏ âm dương pháp bắt đầu. Về phần những cái kia trong núi tinh quái thu chim, Lâm Giác cùng chúng nó không quen, cũng không biết bọn chúng phẩm hạnh, có thể chỉ điểm đức hạnh đưa chúng nó dẫn lên chính đạo đã tính tạo hóa, có thể để cho bọn chúng nghe chút âm dương kinh nghĩa cũng không thể, linh pháp một đạo lại là không thể khinh truyền, thế là trở lại trong lầu các giảng. Hai người đệ tử đi bên dòng suối múc nước lúc thảo luận, ở trong núi lúc đốn tuổi ngồi xuống, đối cấp lấy thứ nhất phân âm dương linh vận, tựa như lấy được chí bảo, vui vô cùng. Qua hồi lâu, cái này phân tâm tự mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trong núi thời gian trôi qua rất nhanh, như từ một ngày nhìn, mỗi ngày đều rất dài, có thể lấy lại tinh thần đi xem, ngày ngày điệp ra bắt đầu, nhưng cũng tựa như một cái hoàng hốt liền đi đến. Không để ý, lại đến núi hoa nở lúc. Chỉ là bây giờ nơi đây đã là khắp núi gầm đám. Cũng là cái này thời điểm, Lâm Giác vì cho bọn hắn lại thêm một phần tu hành hứng thú, cũng bắt đầu tiếp xúc pháp thuật chi đạo, lại liên tiếp truyền hai người bọn họ dạng tiểu pháp thuật, bật hơi cùng ghét hỏa thuật, để bọn hắn ở trong núi chống trải chỗ luyện tập. Làm phun ra cái thứ nhất âm dương chi khí, trông thấy cái này sợi khí từ trong miệng ra trong nháy mắt, hai người liền phảng phất cụ hóa chính mình vất vả tu hành, cảm thấy hư vô mở mịt nói đi hiển hóa đến trong hiện thực, không khỏi lại như trước đây lần thứ nhất cướp lấy đến âm dương linh vật lúc, vui vô cùng, hưng phấn không thôi, chỉ cảm thấy mình đã vào đạo môn, là có đạo hạnh, biết pháp thuật đạo sĩ, mỗi ngày tu hành sức mạnh mười phần. Linh khí vòng quanh hoa trên núi, bay lên trên sườn núi lầu các. Đợi đến phun ra cái thứ nhất diễm hỏa, thiếu niên tâm tính càng là kinh ngạc vui sướng không thôi, hoàn toàn say đắm ở pháp thuật chi diệu, cố gắng gấp bội tu hành sau khi, lại thời khắc tìm địa phương phun lửa, luyện tập pháp thuật, không cách nào tự kiềm chế. Hồ Ly thì thường thường ngáp dài nhìn xem bọn hắn. Diễm hỏa chiếu vào trong suối, kinh thềm ngăn nước ngọn nguồn cá bơi. Cái này hai môn pháp thuật thực sự đơn giản. Đang lúc trong lòng hai người bởi vì học được pháp thuật mới mẻ cảm giác, ngạc nhiên cảm giác, huyền diệu cảm giác cùng đối tương lai ước mơ mang tới kích động nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại thời điểm, sư phụ ở trên vách núi trồng cây ăn quả nở hoa. Chỉ là nở hoa lúc tản ra hương khí liền dẫn tới rất nhiều vô tri tiểu yêu tiểu quái ngấp nghé, sư phụ lại thường thường bế quan ngộ đạo, ra ngoài du ngoạn, bọn hắn đành phải cố gắng luyện tập pháp thuật, tốt đem dọa lùi khu ra. Bất chi bất giác, lại là một năm đầu xuân. Núi sâu có xây lầu cát, xây ở trên vách đá, cả ngày mây mù lở lở, tiên khí mờ mịt, ngẫu nhiên gió thổi mây đi, liền lộ ra lầu cát một góc, nếu là ánh nắng chiếu rọi, trong mây liền có ngũ thải linh quang, chiếu sáng rạng rỡ. Đạo nhân đứng tại lầu cát phía trên, tay bịn trông về phía xa, nhìn gió mát cuốn lên hoa trên núi, rồi xuất thủ mở ra, liền có gió núi đem một mảnh hạnh hoa dẫn tới trên tay của hắn. Túi đầu xem xét, tiểu nột đang yêu. Chợt có một trận dị hương đến trong núi, lại không phải trong núi hương hoa, cũng không phải trong lòng bàn tay hạnh hoa, mà đến từ bên cạnh, là một trận thấm vào ruột gan dị hương. Lâm Giác cất bước đi qua, đẩy cửa sổ xem xét. Vách núi khe hở trên mọc lên tiên thụ, cành lá đã tìm được cửa sổ, xanh um tươi tốt, mỗi phiến lá cây đều giống như mới từ trong nước vớt ra, tươi mát tươi át, lóe ngũ thải linh quang lại phun ra nuốt vào lấy linh khí mờ mịt, mà tại lá cây phía dưới thì là từng quả tròn trịa đáng quả. Những ngày này, cái này hai quả tiên thụ trùng tại nơi này phát ra linh quang, phun ra nuốt vào tiên khí, không biết dẫn tới trong núi bao nhiêu tinh quái thèm nhỏ dãi, chỉ là bởi vì biết rõ đây là thần tiên chỗ ở, lại không dám tới gần tới. Bất quá rất nhiều tinh quái trí lực dù sao không bằng người, mặc dù e ngại tiên nhân, nhưng cũng nhịn không được dụ hoặc, thường có thừa dịp lúc ban đêm, thừa dịp không người lúc đến đây trộm cắp. Thừa ý cùng Phổ Mai gánh vác lên trông coi trách nhiệm, lại có nghe qua Lâm Giác diễn giải lại có ơn tất báo tinh quái, cũng tới ngăn cản bọn chúng. Dưới núi trong rừng bởi vậy cũng là náo nhiệt, cho Lâm Giác thanh tu nộ pháp ở giữa lại thêm một phần niềm vui thú. Chỉ là đồ nhi tuổi nhỏ, tinh quái vô tri, hoặc là đều nghe nhiều thế gian cố sự, chỗ nào biết rõ đây, phàm nhân tinh quái ngộ nhập tiên sơn ăn bụng tiên quả sự tình phần lớn chỉ ở trong truyền thuyết. Lâm Giác đưa tay nắm chặt quả, nhẹ nhàng kéo một cái. Ba, một viên đan quả liền đến trong tay. Cái này mai đan quả muốn so Lâm Giác năm đó cùng sư muội tại Y Thế Sơn chỗ sâu đến càng lớn rất nhiều, cơ hồ có nắm đấm lớn nhỏ, thậm chí so năm đó hai người trên Tiên Đô Phong hai vị tiên nhân nơi đó đến còn muốn càng lớn một điểm, dùng đăng cái chữ này đến xưng hô nó đã không còn thỏa đáng. Nhẹ nhàng vừa nghe, quả trên tiên khí linh vụ thuận chóp mũi liền vào phế phủ, kia thật là thấy được tiên khí, từ chóp mũi đến lồng ngực tất cả đều là thanh khí hương thơm, tiếp lấy phảng phất toàn thân, mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra, thậm chí linh hồn cũng bởi vậy vui vẻ, sảng khoái không thôi. Như vậy kỳ gốc tiên quả, tuy nói bình thường đạo nhân ăn viên thứ hai tác dụng liền không lớn, tiên nhân ăn tác dụng càng là không đáng kể, thế nhưng lại cũng là mười phần ăn ngon. Phàm nhân ăn phàm quả có lúc là vì giải khát đỡ thèm, đồ cái tư vị, tiên nhân ăn tiên quả có khi cũng là như thế. 3. Lại một viên đan quả bị giật xuống tới. Hồ Ly Như cũ tại đầu cao nữa là trần nhà trên tàn bộ, đi tới hiếu kỳ nhìn hắn, nghe người người chờ hắn hái xong hai cái cây, nó tha qua một viên, lại treo ngược lấy rời đi. Cùng Y Di Sơn bên trong đan quả thụ khác biệt, bọn chúng cũng không có bởi vì bị hái xong liền nhanh chóng khô héo, cũng không có bởi vì kết một vòng quả liền hao hết sinh cơ, mà là y nguyên sinh trưởng ở vách núi bên cạnh, y nguyên sinh cơ bừng bừng, chỉ cần tiên khí tiếp tục tầm bổ, liền có thể tiếp tục nở hoa kết trái. Đây là bởi vì tiên khí nguyên nhân. Y Di Sơn bên trong đan quả sở dĩ có thể kết một vòng, toàn bộ nhờ một bên trong còn sót lại một sợi tiên khí, chỉ là cái này sợi tiên khí không có kế tục, chỉ có thể giải ra phổ thông đan quả, cũng chỉ có thể kết một vòng. Nơi đây có tiên khí tầm bổ, thì không chỉ có thể kết xuất nguyên bản đan quả, cũng có thể tiếp tục nở hoa kết trái. Cùng Y Di Sơn bên trong đan quả thụ tương tự chính là, cái này quả nguyên bản đan quả thụ nở hoa kết trái chu kỳ cũng không cố định, không theo xuân hạ thu đông bốn mùa giao thế đến, mà là cùng tiên khí linh vận có quan hệ. Nếu là giờ phút này đỉnh núi kia mấy gốc cây, Lâm Giác không nhiều chăm sóc, khả năng mấy chục năm mới có thể lớn lên lại nở hoa kết trái, Lâm Giác thường xuyên chăm sóc, cũng phải 3 đến 7 năm. Mà vách núi này trên vách hai quả, bởi vì ngay tại Lâm Giác nghỉ ngơi tu hành chi địa ngoài cửa sổ, thủ hắn dốc lòng chăm sóc, cố tình tối hóa, bởi vậy không đến 2 năm liền kết nhóm đầu tiên quả. Kết đến không nhiều, bên trái 12 quả, bên phải 13 viên. Thu hồi quả, dùng một cái rổ chứa, Lâm Giác từ bên cửa sổ nhìn một chút phía dưới. Hai người này gần đây luyện tập pháp thuật lại có chút lười biếng à, làm sao lại không bằng năm đó sư muội chăm chỉ đâu. Đạo nhân nói một mình, cảm thấy suy tư. Đầu cao nữa là trần nhà trên một cái bạch hồ treo ngược, nghe vậy lập tức ngửa đầu, đem hắn nhìn chằm chằm. Chỉ nghe đạo nhân hô một tiếng, "Trần Nưu." Vô thanh vô tức ở giữa, một cái áo nâu tiểu quỷ trống rông xuất hiện. "Ta gọi Trần Nưu." Tiểu quỷ vẫn là một mặt nghiêm túc, nói với hắn, "Gọi Hứa Ý cùng Phổ Mai tới." Tiểu quỷ khẽ nhíu mày, tại sao lại không phải gọi nó dẫn đường? Nhưng tại vô thanh vô tức ở giữa, nó vẫn là hư không tiêu thất. Dù sao bổ túc hồn phách, Trần Nưu muốn so trước kia thông minh nhiều, đã không còn là chỉ có thể cho người ta dẫn đường, chỉ có xin nó dẫn đường mới có đáp lại, bình thường mang cái tin, truyền cái tin tức vẫn là không có vấn đề. Lại bởi vì tốc độ của nó thật nhanh, cơ hồ xuất quỷ nhập thần, cho nên mang tin truyền lời nhất là thuận tiện. Giống như lúc này, cơ hồ biến mất trong nháy mắt, nó liền xuất hiện ở dưới núi, tung bay ở không trung, vẫn là một mặt nghiêm túc, trở tay chỉ vào sau lưng vách đá lầu cát, hướng bên này đi. Nói xong không còn ở lâu, trực tiếp biến mất. Hai người rất nhanh tới trong lầu cát. Trong núi linh khí sung túc, dinh dưỡng cũng đủ, lúc này Hứa Y đã cao lớn không ít, Phổ Mai ngược lại là không có gì thay đổi, hai người thân cao ngay tại tiếp cận. Nhìn thấy phù giao sư tỷ tại trên trần nhà treo ngược, bọn hắn cũng không kinh ngạc, nhìn thấy Lâm Giác, bọn hắn cũng không hành lễ chỉ là hô, "Sư phụ, tìm chúng ta chuyện gì?" "Sư phụ." Hứa Y liếc một cái trên bàn trong rổ linh quả, hít mũi một cái, trong mắt thêm vào một vòng kinh dị, lại quay đầu nhìn về phía Phổ Mai, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Tiên quả chín." Phổ Mai liền cũng thuận nhìn lại, lại trở về cái ánh mắt, thơm quá thật nhiều. Chỉ nghe sư phụ thanh âm vang lên, "Ta nhìn các ngươi gần đây lại có chút lười biếng, thế nhưng là bật hơi cùng ghét hỏa thuật đều học được tinh thâm rồi." Hai người nghe vậy, lập tức liếc nhau. Suy tư sư phụ hỏi như vậy là dụng ý gì? Đệ tử tuy nhỏ cũng có đệ tử tính cách yêu thích, ý nghĩ quen thuộc, hai người ánh mắt giao lưu tự nhiên chạy không khỏi sư phụ con mắt, bất quá sư phụ đã từng tuổi nhỏ qua, năm đó cùng bọn hắn sư thúc cũng là dạng này, biết được đây là hai người này quan hệ tốt biểu hiện, liền một bên cảm thấy thú vị, một bên làm như không nhìn thấy, cũng tốt để bọn hắn cảm thấy mình không nhìn thấy. Hồi sư phụ còn chưa tới tinh thâm, bất quá cái này hai môn pháp thuật đơn giản, chúng ta cũng rất quen biết luyện. Hứa Ý đọc qua sách, so Phổ Mai biết nói chuyện, lại là trên danh nghĩa đại sư mình, bởi vậy mở miệng nói ra. Là Phổ Mai thì là nói theo. Vậy các ngươi nhưng có nghĩ tới, các ngươi muốn học pháp thuật gì? Lâm Giác hỏi bọn hắn. A, cái này không phải liền là pháp thuật sao? Hứa Ý sững sờ. Lại nghe sư phụ mỉm cười, bật hơi pháp yêu tinh quỷ quái trời sinh liền sẽ, người tu đạo thêm chút tìm tòi, cũng có thể học được, thậm chí thế gian phàm nhân biết được kỹ xảo, cũng có thể nôn dương khí, tính không lên là pháp thuật, chỉ có thể coi là một loại kỹ xảo. Ghét hỏa thuật mặc dù xem như pháp thuật, nhưng lại không cần tu linh pháp, chỉ cần học được dưỡng khí pháp bên trong một nửa liền có thể sử dụng, thậm chí phiên bản đơn giản hóa ghét hỏa thuật đều không cần dưỡng khí. Dưới núi đi giang hồ tay nghề người, biểu diễn ăn không phun lửa lúc liền thường dùng ghét hỏa thuật, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ học hai thứ này sao? Hai người một mặt mờ mịt, thậm chí bọn hắn đều không biết rõ tự mình sư phụ đều sẽ thứ gì pháp thuật. A Lâm Giác dẫn đầu nhìn về phía Phổ Mai. Ta đã dạy qua ngươi đại sư huynh một môn khác pháp thuật, nhưng còn không có dạy qua ngươi, ngươi thử tưởng tượng, ngươi muốn học pháp thuật gì? Hai người không biết thứ bao nhiêu lần đối mặt. Phổ Mai kinh ngạc, Hứa Ý cũng kinh ngạc. Hai người ý nghĩ đều đồng dạng, cái gì thời điểm sự tình? Chương 510, sư phụ ta biết cái gì pháp thuật? Chương 510, sư phụ ta biết cái gì pháp thuật? Ta không biết rõ. Đối mặt với sư phụ ánh mắt, Phổ Mai hỏi, sư phụ còn có cái gì pháp thuật có thể dạy cho chúng ta? Ta còn có cái gì pháp thuật? Ha ha, chỉ gặp sư phụ tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, khoan thai từ trong rổ cầm một viên tiên quả đến ăn. Chỉ cắn một cái, chính là khoa trương xùy một tiếng, trình độ mười phần, kia thẳng thấm linh hồn hương khí càng là đập vào mặt, thấy hai người là thèm nhỏ dãi. Lâm Giác cười một tiếng, nói với bọn hắn, vi sư sẽ pháp thuật có thể nhiều lắm. Nếu muốn đấu pháp công thủ, ngoại trừ thổ khí cùng yếm hỏa thuật bực này cho vặt, còn có chú ngự chi pháp, có thể niệm chú ngự vận, huyết ngự chi pháp, lấy máu ngự vận, càng có ngự vật chi thuật, lấy niệm ngự vận. Có khắc đầu thành binh, điểm thạch thành tướng, có cương khí chi pháp, sơn áp đỉnh, khống thủy thuật, cùng hỏa hành pháp thuật, hỏa hành pháp thuật bên trong lại có chí cương chí dương thái dương linh hỏa. Sẽ còn phụ kiếm chú, ván công thuật, cái trước có thể mượn thần linh lôi hỏa chi lực kèm ở trên thân kiếm, cái sau có thể mượn nhờ cái bóng đánh người. Có hóa long hí, cách không thủ vật, có hóa thạch pháp, cách tường chi thuật, có thị hai ký trượng chi pháp, có thể thụ thương cầm máu phong khí pháp. Đầu óc chính bất tỉnh thời điểm, lại nghe sư phụ nói ra, nếu như không thích đấu pháp, còn có thuật luyện đan, có cùng đan đạo có liên quan ăn chi pháp, hái chi pháp, khiến yêu quái hiện hình chú, có truyền âm thuật, thủ thú điều cầm chi pháp, có thể đem người khác biến chim biến thú biến thành cỏ cây phun hóa chi pháp, có thể đem chính mình biến chim hóa vũ thuật, có định thân thuật, thành phong thuật, có khổn vượt chi pháp, có để cho người ta thất thần lắc mắt kim quang, càng có hữu dụng lại thú vị khuyên quân như mày, khuyên quân thoải mái, cùng ngôn loạn ngự chi pháp. Hai người đều có chút ngốc trệ. Còn có ký mộng chi pháp, có thể đốt đèn điểm đăng thuật, có thể điểm hương thuật, có thể đem tảng đá giả hóa bạc trắng huyễn ngân chi pháp, có hô phong chi đạo, hồi phong chi pháp, có nhập thủy chi pháp, tẩu bích chi thuật, có mộc độn chi pháp, thổ độn chi pháp, có thân hóa thanh phòng, không bị ràng buộc vô câu thuật. Càng có hoa khai quyển khắc, đoạn sinh dư thọ, ve sầu thoát xác, đoạn mà phục tủ, tán mà phục nơi chờ đợi đại thần thông. Còn có câu hồn lệnh phách, dẫn lôi chi pháp. Hai người thần sắc ngốc trệ, cho là mình bái sư hồi lâu, đã hiểu rất rõ vị sư phụ này, nhưng lại hiện tại mới biết rõ, sư phụ tại nhân gian những cái kia thanh danh từ đâu mà tới. Không thể lòng tham. Sư phụ lại cắn một cái linh quả, trong lúc lơ đãng từ bên miệng nhỏ xuống một giọt nước, sợ cũng có thể để cho thế gian phàm nhân tinh quái thèm nhỏ dãi. Cần biết thế gian đạo nhân học tập pháp thuật tuyệt đại đa số đều không phải là như vi sư như vậy, rộng học đông đảo, mà là chuyên môn một môn, có điều kiện sẽ lấy pháp thuật này làm chủ, nhiều tu mấy môn pháp thuật làm phụ, cũng có thiên phú chắc tuyệt tâm lực sung túc, sẽ đem mấy môn pháp thuật tề đầu tịch tiến, như vi sư như vậy, nhìn trung thiên cổ cũng ít lại càng ít. Các ngươi vẫn là từ từ sẽ đến, trước tu một môn. Còn phải biết, rất nhiều pháp thuật đều không có mạnh yếu, cũng khó đến cuối cùng, bởi vậy chọn lựa pháp thuật, chớ chọn nghe lợi hại nhất, muốn tìm thích hợp nhất chính mình, lại nhất như chính mình tâm ý, mới có thể đi được xa. Cho dù là thường thấy nhất hỏa hành linh pháp, đi đến cuối cùng, như thường lợi hại. Lâm Giác cũng là không muốn đả kích bọn hắn, bởi vậy nói đến chuyện. Phổ Mai nghe lại càng mờ mịt. Nếu là sư phụ chỉ nói mấy môn, nàng còn có thể tuyển một tuyển, mười mấy cánh cửa cũng bất quá suy nghĩ nhiều một lát, có thể lập tức nghe thấy nhiều như vậy dĩ vãng chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy pháp thuật, như thế nào tuyển được đi ra. Sư phụ, đệ tử không chọn được. Phổ Mai nói thực ra nói, bất quá tại bái sư trước, sư phụ thường để cho ta đi dưới núi hàng yêu trừ ma, bởi vậy ta cũng học một môn có thể dùng đến hàng yêu trừ ma pháp thuật. Có thể. Gió núi lại đem hạnh hoa thổi vào. Lâm Giác ăn xong một viên quả, phun ra một viên hạch đến, đỏ rực, hiện ra một chút tảng đá cùng kim loại sắt thái, cực kỳ giống một viên mực đỏ nguyên thạch. Hắn rối xuất thủ, liền nhận lấy một mảnh cánh hoa. Vi sư sẽ pháp thuật tuy nhiều, nhất ưa thích cái nào mấy môn tạm thời không để cập tới, có thể tinh thông nhất lại thường dùng nhất đến hàng yêu trừ ma cùng người đấu pháp cũng liền như vậy mấy môn. Xem đi, ta cũng chia chủ thứ. Lâm Giác nói, trong đó có một môn ngự vật chi pháp, Đào đạo trưởng cũng biết, có thể lấy niệm ngự vật, giống như dạng này hai người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cánh hoa trống rông phiêu khởi, vòng quanh đạo nhân xoay tròn một vòng, lại cuốn bọn hắn xoay tròn một vòng. Ngay sau đó một đạo tiếng xé gió. Sáng lắc lư phi kiếm từ đạo nhân trong tay áo bay ra, chỉ một sát na, liền vòng quanh đạo nhân xoay tròn một vòng, lại cuốn bọn hắn xoay tròn một vòng, nhanh đến mức đơn giản thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy không trung ngân quang tránh thành bạch tuyến, lấy lại tinh thần phi kiếm liền đã bay vào đạo nhân trong tay áo. Hai người đệ tử đều bị giật nảy mình, lại thấy choáng. Như thế nào? Ta liền học cái này. Ngự vật chi pháp cũng không dễ dàng, như ngay từ đầu liền đi gặp nó, dễ dàng nản trí. Lâm Giác vẫn là không có nói bọn hắn thiên phú không đủ loại hình, cũng may nó có đơn giản bản. Ngươi như muốn học, trước tiên có thể từ đơn giản hơn chú ngự chi pháp bắt đầu. Đó cũng là vi sư trước hết nhất học được mấy môn pháp thuật một trong, tại vi sư tu đạo mới bắt đầu, giúp vi sư đối phó không ít yêu ma cường địch. Đệ tử nghe sư phụ, ngươi cùng hứa ý học nhận thức chữ học được như thế nào? Có thể nhận không ít. Tốt. Lâm Giác liền xuất ra một quyển sách, trước cầm xuống đi xem, từ bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày buổi sáng đến chỗ của ta, ta sẽ dạy ngươi. Lâm Giác nói. Đệ tử biết được. Phổ Mai gật đầu. Vậy ta đây sư phụ. Hứa ý gấp, ngươi cái gì thời điểm dạy qua ta pháp thuật khác? Gấp cái gì? Lâm Giác ngắm hắn liếc mắt, ngươi đã dưới chân núi nghe qua ta truyền thuyết, có biết ta nhất am hiểu pháp thuật là cái gì? Hàng xét đánh người. Hứa ý lộ ra nét mừng, cái này nghe cũng lợi hại, sư phụ ngươi muốn dạy ta lôi pháp. Nói hiệu nói vượng. Ta sẽ lôi pháp, đã là thành danh sau. Thế nhưng là dân gian đều nói sư phụ sẽ lôi pháp, tỉ như ai 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 làm đủ trò xấu, liền nói Lâm Chân Nhân hàng lôi đem ngươi đánh chết, hoặc là nơi nào có yêu quái, liền mời Lâm Chân Nhân hàng lôi đến bổ. Sư phụ ngươi mây đều là lôi vân. Dân gian loạn truyền thôi. Lâm Giác bất đắc dĩ, huống chi ta làm sao từng dạy qua ngươi lôi pháp. Đó là cái gì? Vẫn là kia đóa hạnh hoa cánh, lâng lâng rơi xuống thiếu niên trong núi. Nở hoa chi thuật, cỏ cây thần thông, hoa khai quảnh khắc là. Lâm Giác nói, cái này không chỉ có là vi sư nhất am hiểu lợi hại nhất pháp thuật, cũng là vi sư nhất ưa thích pháp thuật một trong. Hoa khai khoảnh khắc, thiếu niên tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Hoa nở, tựa hồ tại trong truyền thuyết nghe qua, mà hắn nhập môn trước đó trồng khắp núi hoa, nhất khí xuân lai, nhất niệm hoa khai, có thể để cây khô gặp mùa xuân, duyệt mình duyệt người. Lâm Giác tiện tay cầm lấy một chi bút lông, thổi một hơi, trên bút lông liền mở ra mấy đóa màu trắng mang theo trắng nhạt hành hoa, lại nhẹ nhàng đưa tay tại trên bút lông phất một cái, run 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 vài tiếng, hành hoa liền một đóa đóa rớt xuống đất, mà bút lông cơ hồ không tổn hao gì. Hai người bỗng nhiên đăng 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 lui lại mấy bước, lại là đứng mặt đất trên ván gỗ cũng dài ra một mảnh nhỏ mầm, mở ra một mảnh trắng như tuyết lê hoa, ở giữa lại kẹp lấy mấy đóa phấn hồng đào hoa. Vừa mới đứng vững, túi đầu xem xét, vừa sợ hô một tiếng, ai nha, lại là y phục của bọn hắn bên trên, trên tóc, thậm chí quyển sách trên tay sắc phong trang bên trên cũng bắt đầu dài ra hoa tươi, không đau không ngứa. Phần lớn là hành hoa màu trắng ngọc hoặc mang theo màu hồng nhạt choáng. Đưa tay đánh, liền toàn rớt xuống đất, kia hành hoa chạm vào mềm mại ẩm thấp thanh lương, cánh hoa đường vân rõ ràng, nhụy hoa vàng nhạt mang theo chấm tròn, còn liên tiếp uống, nghiêm nhiên là thật. Quần áo cùng sách vở vẫn không có cái gì tổn thương, chỉ có nhàn nhạt vết tích. Này là duyệt mình duyệt người, nếu muốn đả thương người đấu pháp, liền có thể từ quần áo phía dưới sinh ra, từ bị nhục bên trong sinh ra, đâm xuyên quần áo, đâm rách bị nhục, hấp thụ tinh khí, càng có thể hấp thụ pháp lực, thần lực thậm chí đạo hạnh, coi như nhổ sạch cũng sẽ lưu lại một cái huyết động, hết sức lợi hại ngon độc. Hai người nghe xong cũng đều dọa. Như thế nào? Muốn học hay không? Tuy là ngon độc, đệ tử cũng ưa thích. Hứa Ý nói, mời sư phụ yên tâm, đệ tử chắc chắn thiện dùng nó. Ngươi ngược lại thông minh. Lâm Dật cười, bất quá môn này bản lĩnh tại ta biết tất cả pháp thuật thần thông bên trong, cũng coi như nhất huyền diệu khó học, không dễ nắm lấy. Vậy sư phụ làm sao không sợ ta nản chí? Ta không phải để ngươi trồng khắp núi hoa thụ sao? Đúng a? Ngươi không phải có một đống cảm ngộ sao? Là nha. Những cái kia cảm ngộ ngươi còn nhớ đến? Còn tại trong lòng, chỉ là có chút xa. Không đổi, không đổi. Lâm Giác đồng dạng xuất ra một quyển sách, các ngươi sư thúc nhà vị tiểu sư tỷ kia, Từ Vân, nàng một mực tại Từ Hồng Diệp quan hướng chúng ta nơi này sửa đường, các ngươi đều biết rõ à? Biết rõ. Biết rõ. Không biết muốn mấy năm mới có thể tu đến tốt. Lâm Giác đập đi xuống miệng, nói với hắn, ngươi cũng biết rõ vi sư là cái yêu hoa người, sau này cũng đem thường lui tới tại Hồng Diệp quan, nơi đây nở đầy hoa trên núi, dĩ nhiên xinh đẹp, có thể con đường kia sau này đi lại có chút nhàm chán, nếu là có thể có một đầu đồng dạng sẽ ở không đồng thời tiết hai bên nở đầy hoa trên núi đường nhỏ, ta nghi hành tẩu trong đó nhất định rất là khéo. Chậc chậc, nhất là mấy chục trên trăm năm về sau, hoa thụ thành cổ thụ, đường núi thành cổ lộ, thanh lũ thời khác, nhàn nhạt núi sương ngủ, hai bên lại nở đầy các loại hoa trên núi, à, hậu nhân đi tới hơn phân nửa cũng sẽ nhớ ký hai người. Sư phụ, không cần phải nói nhiều như vậy, ta biết rõ. Hứa Ý gật đầu, thứ bắt đầu từ ngày mai, ta liền đi Hồng Diệp quan, từ Tử Vân sư tỷ tu đường điểm xuất phát bắt đầu, tại hai bên trồng đầy hoa. Quan tâm. Sách lấy trước đi xem, ngày mai buổi chiều, đến chỗ của ta, ta vì ngươi giảng giải. Biết rõ. Hứa Ý đi đến đây, tiếp nhận tư tịch. Cầm đi. Lâm Giác cầm ba cái quả cho bọn hắn, đây là tiên quả, một người một viên, không muốn tham ăn nóng nổi, trở về trước khi ngủ lại ăn. Bình thường người tu đạo, ăn về sau ước chừng sẽ hôn mê 3 ngày, sau khi tỉnh lại, có thể thật to tăng trưởng các ngươi nói đi, cũng đối các ngươi sau này tu hành có cực lớn trợ giúp. A, hai người đều rất kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi sư phụ coi nó là bình thường quả ăn, lại đối xem liếc mắt, giao lưu nỗi lòng, lập tức liền vội vàng gật đầu tiếp nhận. Tạ ơn sư phụ. Cái kia còn có một viên đâu? Còn có một viên, các ngươi thay ta đưa đến kinh thành hoàng cung, đưa cho hoàng đế, liền nói các ngươi là đệ tử của ta, ta trồng tiên quả chín, tặng hắn một viên nếm thử. Lâm Dật nói, nhớ kỹ cũng bảo hắn biết, cái quả này ăn về sau chỉ cần mê man 3 ngày, làm tốt an bài. Ta để thần lôi mây mang các ngươi đi. Như nửa đường bị thần linh hoặc là tăng đạo kỳ người ngăn lại, cũng nói là đệ tử ta, nói do ý đồ đến là đủ. Bây giờ tử đế thượng vị, Lâm Giác đã không muốn để phù giao một mình một người tiến đến hoàng cung cấm địa, sợ gặp được thần linh, một cái nói tiếng người, một cái nói hồ lời nói không rõ ràng, náo ra nhiều loạn tới. Biết rõ. Hai người đệ tử đều rời đi. Đạo nhân thổi một hơi, đầy đất cánh hoa liền do ngoài cửa sổ bay ra ngoài, trên không trung đựng lấy gió mát quay quanh như sông. Chương 511, lấy hoa là thuyền chương 511, lấy hoa là thuyền hạnh hoa rơi xuống, đổi đào hoa mộc lan. Luôn luôn đào hoa mở nhiều, mộc lan mở ít, bất quá đều là màu hồng phấn. Phong Sơn Xuân Thủy mang theo đào hoa chạy xuống trôi, trên đường đi qua nhỏ khảm phát ra châu rơi khay ngọc đồng dạng thanh âm, 10 phần đêm hai. Điểm điểm đào hoa, có tại dòng suối nhỏ bên trong chậm rãi chạy xiết, có bị vây ở vòng xoáy chỗ, không ngừng đánh lấy dòng suối, lại có chìm vào gần như trong suốt đáy nước, điểm xuyết lấy suối sông cắt bảng, lại có một cái bạch hồ đoan đoan chính chính ngồi tại bên bờ túi đầu liếm chảo, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút bên cạnh trong suối, dòng suối nhỏ nước tính chỗ, chính tung bay một mảnh mộc lan cánh hoa. Mộc lan cánh hoa muốn so đào hoa lớn hơn nhiều, ước chừng gần phân nửa bàn tay lớn nhỏ, vỗ lượn bên trong lõm, như một chiếc thuyền, lẳng lặng tung bay ở suối nước bên trong. Tựa như kia thật là một chiếc thuyền, bởi vì tại trên mặt cánh hoa, lại có một cái bàn án, ba cái bồ đoàn bên trên ngồi ba đạo cực nhỏ bóng người, đối ăn quả uống trà. Chính là sư muội Lâm Giác cùng Giang đạo trưởng. Trên bàn có hai loại trà, một loại là chính Lâm Giác xào sơn trà, thanh đạm thoải mái, mang theo hoa nhài hương, một loại là Giang đạo trưởng lạnh ngâm quả trà, chua chua ngọt ngọt, có thể làm cơm ăn. Tiểu sư muội phần đỉnh lên nóng chén, nếm nếm cái trước, tươi mát hoa nhài hương hòa với nhàn nhạt hương trà, để nàng cảm thấy không tệ. Lập tức lại bưng lên lại chén. vào tay liền cảm giác lạnh bước, đợi đến nhỏ hớp một cái, bởi vì vừa mới uống nóng, một cái lại uống băng, so sánh rất là rõ ràng, răng đều có chút bùn rùn, nhưng tùy theo mà đến quả vị cùng chua ngọt để nàng mười phần ưa thích, liền con mắt đều sáng lên một cái, trung điệp ừ một tiếng, lấy đó tán thành. Bất chi bất giác, nàng uống loại này hơi hiện khổ trà cũng cảm thấy thích, có thể viên này tâm sáng long lanh vẫn như cũ, vẫn là thích uống loại này chua chua ngọt ngọt băng băng lạnh lạnh rơm mát. Đại khái đời này đều sẽ như thế, như đủ kiên định tương đại, không cần bởi vì tuế nguyệt mà thay đổi. Ta đoạn thời gian trước đi kinh thành, phát hiện kinh thành cũng bắt đầu có loại trà này. Sư muội chỉ vào ly kia thanh đạm như thủy trà hoa nhài. Ồ, thật sao? Sư Minh có chút cảm thấy hứng thú. Vẫn là sao? Còn không phải ngươi làm sự tình. Nói thế nào? Còn thế nào nói? Tiểu sư muội lắc đầu, lại bưng lên quả trà đến, nghe nói là đế vương đêm mộng thần tiên bị kia thần tiên mời hắn uống trà, có thể uống trà lại không phải nhân gian thường gặp tăng thêm rất nhiều phối liệu trà, mà là một loại thanh đạm như thủy trà, uống đến mùi thơm ngát, không chắc bụng, nhưng nâng cao tinh thần. Thế gian là như thế chuyện. Dừng lại một cái, hớp một cái quả trà, phần một ngụm chua ngọt, nghe nói đế vương uống rất là ưa thích, hỏi một chút mới biết, trà này không phải pha trà, không phải điểm trà, mà là thanh pha trà, sau khi tỉnh lại hắn liền mệnh cung người làm theo, lại mời trà tượng nghiên cứu chế tạo thích hợp thanh pha trà lá. Văn thần võ tướng nhìn thấy đế vương đều là như thế, cũng nao nao nếm thử cùng đi theo, tập quán này lại xuất cùng, dần dần tán đến kinh thành. Đạo hữu vì sao đi kinh thành? Đối diện Giang đạo trưởng hỏi. Sưu tập tài liệu luyện đan. Tiểu sư muội đáp trả, dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy bên cạnh suối nước bên trong có một đóa đào hoa cánh chậm rãi hướng mảnh này một lan hoa bay tới, cùng trước mặt bàn đồng dạng lớn, liền xuất ra bên cạnh trường kiếm, dùng vỏ kiếm chống đỡ kia phiến đào hoa khiến cho nó cách khá xa chút, dưới thân mảnh này một lan cũng bởi vậy hơi hoàng đãng, lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng. Sư muội kim đan vật liệu tập đến như thế nào? Lâm Giác cũng cơ cơ ống tay áo, thổi ra gió mát, để bên cạnh bay tới một mảnh cùng dưới thân một lan truyền đồng dạng lớn lá rụng cách xa một chút. Ta cùng mấy cái sư huynh hợp lực, cũng tập mấy thứ, bất quá còn kém mấy thứ. Coi như trước kiếm ra trong đó một viên hai viên vật liệu, cũng còn kém mấy thứ. Tiểu sư muội nói, lại cúi đầu uống quả trà, linh lung tâm tính khiến nàng mỗi uống một ngụm cũng nhịn không được nghĩ đập đi hai lần miệng, nếu là chỉ có sư huynh ở chỗ này, nàng liền thật như vậy làm, có hai loại nhất là khó gót. Cái nào hai loại? Long tu phong vũ. Sư muội liếc một cái Giang đạo trưởng, cũng không tỉ ý. Cái này hẳn là không thể gạt được thông minh thần linh. Bởi vì sư huynh luyện đan thời điểm, trước có long ngâm vực gáy, lại có long phượng cùng múa quấn dao, thần linh như thông đan đạo, rất dễ dàng đoán ra dùng cái gì. Chỉ là cụ thể liều lượng, luyện chế quá trình không biết thôi. Lại thêm kim đan tại thần linh vô dụng, cái này mai kim đan cũng đã rơi xuống phẳng trần, tăng thêm song phương là quen biết nhiều năm bạn bè, thực sự không cần tị ý cái này một chút xíu. Thượng cổ về sau, rất nhiều không được thụy thú tưởng chim đều nhanh tuyệt tích, cửu vĩ hồ vốn có hai trì, mặt quạt cửu vĩ, hòa tuệ cửu vĩ, bây giờ cơ hồ chỉ còn một vị giao hoa nương nương. Giang đạo trưởng nói, long phượng tung tích cũng càng ngày càng ít, ta biết đến ngược lại là trên trời còn có một số. Thì như đâu? Lâm Giác hỏi. Thì như đạo hưu không phải đi nhìn qua phụ trì thần quân cùng ngày xưa thiên ông huy hạ tứ thánh chi ba tranh đấu sao? Không phải có một vị chân quân liền có một đầu hắc long làm bạn sao? Kia hắc long cũng có tiên nhân nói đi, đạo hưu lúc ấy liền không nghĩ tới thừa dịp loạn đi nổ nó mấy cây dâu rồng sao? Giang đạo trưởng nói. Lúc ấy nào có cơ hội? Sau khi đánh xong cũng không có sao. Vẫn điều chuyện khác đi. Lâm Giác mỉm cười, như nói thật nói. Theo trở thành sự thật đắc đạo. Theo trở thành sự thật đắc đạo về sau dần dần củng cố đạo hạnh, cảm ngộ đại đạo, đem pháp thuật thần thông trên tạo nghệ cũng để lên, trước kia cực kỳ tị ý cổ thư, an ngân quỷ, kỳ thật đều có thể chậm rãi không cần giống như trước kia như thế cẩn thận nghiêm túc. Tiếp qua rất nhiều năm, nói không trường duyên phận đến, ta cũng giả, như hoa tiền bối, chính mình cũng không có pháp thuật khác thần thông lại nghĩ học được, thậm chí đều nên để cổ thư lại đi tìm đợi sau người hữu duyên. Nghe nói tế linh chân quân ngày đó thụ thương nhẹ nhất, chỉ bị đánh nát lồng ngực trái tim, thậm chí thần khu cũng không bị phá diệt. Chẳng qua hiện nay đổi thiên ông, thế gian tất cả thiên ông điện đều đổi thành tử đế điện. Lại thêm bởi vì tiền nhiệm thiên ông huy hạ hộ thánh chân quân hữu linh chân quân việc các từng đống, hắn cùng bảo thánh chân quân mặc dù tương đối chính trực, nhưng cũng bởi vì tôn kính tiền nhiệm thiên ông vô vi mà bị liên lụy. Giang đạo trưởng cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói ra, dựa theo quy luật, bọn hắn muốn sẽ phải theo tiền nhiệm thiên ông lui màn mà chậm rãi hương hỏa suy bại. Không ngờ năm trước bắt đầu, thế gian tất cả ly cung miếu thờ đều bỏ rơi mất bọn họ hai vị thần tượng, nếu như không có tiền nhiệm thiên ông phát điểm chính mình hương hỏa cho bọn hắn, bây giờ là muốn suy bại nhanh hơn. Đây là chỉ có thần linh mới biết đến tin tức. Đạo hữu nếu là muốn tìm, có thể đi tìm hắn. Có lẽ có thể dùng cái gì điều kiện làm trao đổi, cầu được một chút dâu rồng. Tiên nhiệm tiên ông rơi đài, bọn hắn không đổi cổng và sân sao? Tiểu sư muội hỏi. Loại chuyện này, cửu thiên cũng từng có, bất quá rất ít. Giang đạo trưởng lắc đầu, tiên nhiệm tiên ông huy hạ chân quân, từng cái đều mười phần trung nghĩa, ràng buộc rất sâu. Kia cũ thiên ông sẽ điểm hương hỏa cho bọn họ. Tiểu sư muội lại hỏi. Tự nhiên sẽ điểm. Bất quá thời gian một dài, tiên nhiệm tiên ông hương hỏa cũng sẽ càng ngày càng ít. Các ngươi bây giờ nhìn, hắn còn đứng ở tử đế bên cạnh, về sau sẽ từ từ càng ngày càng xa. Tựa như thượng cổ đại đế, bây giờ cơ hồ đã không có gì miếu thờ còn có bọn hắn thần tượng. Giang đạo trưởng tiếp tục lắc đầu, bưng chén trà, đến thời điểm tiền nhiệm chính thiên ông đều không đủ, phân cho bọn hắn có ý tốt muốn sao? Lấy trước kia chút thiên ông chủ thần huy hạ chân quân đâu? Lâm Giác hỏi một câu. Nếu là thuần túy thần linh, phần lớn tiêu vong. Giang đạo trưởng nói, ánh mắt liếc về phía bên cạnh rầm rầm suối nước, thời gian giống như cái này nước chảy, ngoại trừ chân tiên thánh nhân, không có người nào có thể cùng thế trường tồn. Cũng thế. Lâm Dật trong lòng cũng lên cảm khái, lập tức lại hỏi, kia tế linh chân quân phẩm tính như thế nào? Thô Lô Gia Man, táo bạo dễ giận. Bất quá tốt xấu không có như hộ thánh chân quân, hữu linh chân quân như vậy làm hại nhân gian. Thì ra là thế. Lâm Dật nhẹ gật đầu, đối sư muội nói, cái này dâu rồng phật vũ, đối ta có rảnh, liền đi thế sư muội cùng mấy vị sư huynh tìm, các ngươi đem ý nghĩ đặt ở nơi khác đi. Cũng tốt. Tiểu sư muội gật đầu dứt khoát. Mấy người lại tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm bắt đầu. Bởi vì sư muội tìm kiếm kim đan vật liệu thường tại dưới núi hành động, gặp được không ít tân triều tập tụng. Mấy người liền cho chuyện cái này mới một cái triều đại. Tân triều thành lập, biến hóa rất nhiều. Hoàng đế càng thêm coi trọng khoa cử, đại hưng trường tư, nghiêm tra quan viên tham nhũng, tăng cường chiến tích khảo hạch, cổ vũ dò xét lẫn nhau, dựa vào tinh binh cường tướng, cấp tốc tiêu diệt cảnh nội sơn tặc các phỉ, khuyên người quy điển, tiền triều rất nhiều mục nát chỗ nhận lấy ách chế, những cái kia hoang đường tập tụ tức thì bị nghiêm lệnh cấm chỉ, nếu có tiền triều cũ quan hoài niệm di vãng, cùng hảo hữu tự mình nuốt ngũ thạch tán đùa bỡn tiếp tỷ, bị tố giác, liền đều bãi quan. Trước mắt tổng thể mà nói lợi nhiều hơn hại. Ngoại trừ quét qua tiền triều bệnh cũ bệnh trầm kha, tập tục một mảnh thanh tĩnh, càng có rất nhiều tường thụy. Giống như cổ thư ký đồng đạo, hoa khí cảm giác lẫn nhau thì sinh chú cỏ, núi ra tượng xe, trách xuất thân ngựa, lang gia đen đan, phù đào được quái, giang nam đại bối, biển gia minh châu, nhân chủ thọ sương, dân duyên thọ mệnh, thiên hạ thái bình. Tường thụy chi khí qua lại cảm ứng, lấy về phần trong kinh thành sinh ra màu đỏ cỏ, ngọc sơn trong núi rừng dài ra to lớn tượng xe một, báo rừng đầm lầy bên trong nhảy ra hai thớt ngựa đá, cao nguyên tiến tới cống màu đen đan xa, đồi núi trên sinh ra thổ quái lại không sợ người, trong nước sinh ra đại bối, trong biển sinh ra minh châu. Nghe nói đây là tường thụy, biểu tượng nhân quân trường thọ hưng thịnh, bách tính kéo dài tuổi thọ, thiên hạ thái bình. Toàn bộ kinh thành đều tại lưu truyền, thậm chí có người đem chi tập kết ca giao truyền tụ. Thiên hạ tập tục cũng có biến hóa, bởi vì kinh thành tới rất nhiều người phương bắc, bọn hắn yêu tại buổi sáng uống một loại ngọt mà không say sấm rượu, nóng hổi, cũng nhận người kinh thành ưa thích. Tân triều vân quý quyền thần nhiều từ phương bắc đến, bọn hắn yêu cưỡi ngựa bắn tên, luyện kiếm té ngã, loại này yêu thích từ trên cao đi xuống, cũng ảnh hưởng đến kinh thành dân chúng tầm thường, lại từ kinh thành chậm rãi ra bên ngoài quyết tán. Cho chuyện một chút, tiểu sư muội lại nhìn về phía tự mình sư minh, gần đây trong cung lại truyền ra nói, có tiên đồng lái lôi vân mà đến, bị trong cung thần giữ cửa ngăn lại chất vấn, nói là đệ tử của thần tiên loại tiên quả hôm nay chín, đặc biệt mang đến một viên tặng cho đế vương nhân quân. Ngày đó tiên quả hương phiêu toàn bộ cung thành, chỉ là nghe cũng làm người ta thèm nhỏ dãi, sảng khoái không thôi. Đế vương ăn bảo, ngủ 3 ngày 3 đêm, sau khi tỉnh lại mặt đỏ có ánh sáng, tuổi trẻ không ít. Bởi vậy lại dẫn xuất một phen núi sâu cầu tiên triều. Lại là sư minh làm sự tình. Nói nàng túi đầu xuống, nhìn về phía trên bàn bày nửa bàn tiên quả, nắm đấm lớn nhỏ, hương khí mê người. Kia hồ ly đứng tại bên bờ, rũi ra móng vuốt, muốn tới câu suối nước bên trên một làn cánh hoa cùng trên mặt cánh hoa mấy người, lại bị đạo nhân trách cứ ngăn cản. Suối nước cuối cùng thôi động cánh hoa, chạy xuống đi. Chương 512, là thấy vậy chương 512, là thấy vậy cánh hoa thuận suối nước chậm rãi hướng xuống nước tới, ở trong quá trình này chậm rãi biến đổi phương hướng, lại từ từ xoay tròn, có thể trên mặt cánh hoa ba người lại ý nguyên chấn định ngồi, chậm rãi uống trà chuyện phiếm. Suối nước hai bên rừng rậm giống như trong thần thoại đại thụ che trời, che khuất ánh nắng, bỏ ra bóng ma, tại trời xanh màn sân khấu bên trong giao thoa thành tạp nhạp bức tranh. Không thông báo trôi hướng phương nào. Đúng rồi, Lâm Giác từ trong ngực lấy ra một cái đan bình, đưa cho sư muội, đây là tháng trước cùng tháng trước nữa linh nguyên đan. Đan bình bên trong chỉ có 3 cái đan dược. Tiểu sư muội tiếp nhận xem xét đem thu hồi, lập tức lại hỏi, sư minh tân tu 2 cái đệ tử tu hành nhập môn sao? Đã nhập môn. Đã bọn hắn tu hành đã nhập môn, sư minh không có ý định vì bọn họ luyện chế linh nguyên đan sao? Tự nhiên muốn luyện. Thế nhưng là sư minh đã hồi lâu không dính đồng ngân. Tiểu sư muội nói, liền uống liền bắt sớm rượu đều muốn lừa ta tiền. Cái gì gọi là hố ngươi tiền? Lâm Giác không hài lòng, ngươi thế nhưng là ta nhìn xem lớn lên. Giữa chúng ta, muốn điểm như thế rõ ràng sao? Ngươi cũng là ta nhìn xem lớn lên, cái này cũng muốn tranh. Tiểu sư muội cúi đầu uống quả trà thế, nhưng là luyện đan bạc trắng từ chỗ nào đến đâu? Đồ đệ tử có đồ đệ phúc đã là bọn hắn ăn đan, từ nên chính bọn hắn đi tìm bạc trắng. Lâm Giác bưng trà nhài, đã sớm nghĩ kỹ, vừa vặn bọn hắn bây giờ tu hành đã nhập môn, ta cũng dạy 2 người bọn họ rằng có thể phòng thân pháp thuật, cũng là thời điểm nên để bọn hắn tiếp tục ra ngoài hàng yêu trừ ma. Có thể ăn bao nhiêu linh nguyên đan, liền xem bọn hắn có bao nhiêu chăm chỉ. Tiểu sư muội bưng cái chén nghĩ nghĩ, sư minh an bài xong. Nàng sớm đã biết do An Ngân Quỷ tồn tại. Đồng thời tại sư minh cáo chi nàng trước đó, nàng liền đã đoán được. Dù sao bọn hắn chính là đồng môn, sớm chiều ở chung, trước đây thi hổ vương sự tình cũng là cùng nhau chứng kiến, như thế nào lại đoán không được đâu. Gần nhất một đoạn thời gian rất dài, An Ngân Quỷ đều là từ nàng nuôi, mỗi tháng phun ra linh nguyên đan tự nhiên cũng cho nàng cùng Tử Vân. Bất quá bởi vì nàng thường xuyên ra ngoài tìm kiếm kim đan vật liệu, không tại Phong Sơn, cũng không có nhiều như vậy tâm lực đi tìm mặt trắng, tìm được cũng phải đổi thành hoàng kim, cơ bản mỗi tháng cũng chỉ có 10 lượng bạc. Cơ hồ kẹp lấy An Ngân Quỷ sâu mệnh thấp nhất hạn mức, tốt thời điểm có 20 lượng, đến bạc trắng đều cho Tử Vân. Bây giờ sư minh đệ tử tu hành nhập môn, hắn để chính bọn hắn đi tìm bạc trắng, đã có thể trợ giúp tu hành, lại có thể san bằng tà ma, còn có thể khích lệ bọn hắn, cho ăn no An Ngân Quỷ, đơn giản một đá 4 con chim. Ai? Tiểu sư muội thở dài, sư minh phần này bản lĩnh, chính mình đại khái cả một đời cũng học không được nữa. Đột nhiên ở giữa, đỉnh đầu có giọt nước rơi xuống, to như hạt đậu giọt nước, đặt ở bình thường, đánh vào người khả năng đều khó mà phát giác, nhưng tại lúc này lại có bọn hắn ngồi bồ đoàn như thế lớn, đánh vào tân di trên mặt cánh hoa, cũng khiến cho thuyền đột nhiên run lên, vỡ vụn lúc tách ra một đóa chưa từng như này, rõ ràng nhìn thấy qua hạt mưa hoa sen, liền tóe lên giọt nước cũng cùng bọn hắn đầu đồng dạng lớn, nâng lên tay áo tới chặn cũng đỡ không nổi. Vỡ vụn giọt nước dọc theo cánh hoa trượt xuống, một điểm không dính, lại lần nữa tụ lại, tại thuyền ở giữa tụ thành một viên kinh doanh sáng long lanh trân châu, lại cả kinh ba người cuốn quýt nhấc chân. Hạ Vũ rồi. Bên cạnh vang lên hồ ly cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, giống như nó rất cao hứng bộ dáng. Vốn cho rằng là hồ ly gây nên, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, thật có hạt mưa xuyên qua rừng rậm giao thoa tán cây rơi xuống, trời cũng sớm đã thay đổi mặt. Phù phù một tiếng, hồ ly nhảy vào trong suối, lại tóe lên càng nhiều giọt nước, đẩy ra sóng nước đẩy cánh hoa thuyền tạ diêu lũ hoàng kịch liệt chập trùng. Lâm Giác vốn muốn nói nó, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy là phía trước dòng suối nhỏ nhiều một đạo nhỏ khảm, bất quá cao khoảng một thước, đối với dưới thân chiếc thuyền này chỉ cùng trên thuyền ba người mà nói, đã là một cái thác nước nhỏ. Hồ ly thì là nước chảy tới, nâng lên mao nhung nhung móng vuốt nhỏ, ngăn cản cái này thuyền nhỏ. Hồ ly là bảo vệ ngươi, hồ ly nói với hắn, ngữ khí nghiêm túc. Lâm Giác ngẩng đầu nhìn lên, thấy nó cũng đang cúi đầu. Hồ ly thần sắc quả nhiên nghiêm túc, cặp kia hổ phách giống như con mắt cũng rất sáng, có thể chúng ở giữa lại cất giấu một phần tặc như vậy vui sướng. Người cái này tiểu đông tây. Lâm Giác ngẩng đầu chỉ nó, đối nó cười. Rất khó nói nó không phải thừa cơ cố ý như thế. Lập tức hắn cúi đầu xuống, cùng bên người hai người lên nhau. Hai người liền cũng đều đứng lên. Hôm nay gặp nhau, có chút tự tại. Như vậy lấy hoa làm thuyền, thừa hoa mà đi, cũng có khác một hương vị. Giang đạo trưởng nói, đã trời mưa, liền cho tới nơi này đi, chúng ta ngày khác tạm biệt. Ha ha, ta cũng cảm thấy tốt như vậy chơi. Lâm Giác cười nói, kia chúng ta liền xuống lần gặp lại. Cũng đa tạ đạo hữu dâu rồng manh mối. Tiểu sư muội nói, về phần Phật Vũ, cũng mời đạo hữu lên trời về sau hỗ trợ hỏi một chút. Thiện tay mà thôi. Giang đạo trưởng sau khi nói xong, nhặt lên bên cạnh phất trần, vỗ vỗ trên thân áo bào, không chút nào dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo thần quang, bay vút lên trời. Tiểu sư muội thì lại bưng lên trong chén rượu trái cây. Trong chén còn lại như vậy một ngụm nhỏ. Trước đây uống thời điểm, bởi vì chua ngọt, nàng cho dù nghị phẩm vị, cũng chỉ tại mỗi lần sau khi uống xong dùng sức hé miệng, bây giờ bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, lại là cuối cùng Vu Liên liền đập a mấy lần miệng, lấy loại phương thức này thưởng thức kia phần chua ngọt, lập tức đối sư minh cười một tiếng, thu thập cái bàn liền giao cho sư minh. Nhặt lên trường kiếm phất trần, mũi chân điểm nhẹ cánh hoa, sư muội bay lên trời, cấp tốc biến lớn, hóa thành gió mát rời đi. Bất chi bất giác, thuận dòng suối đã bay tới Phong Sơn bên ngoài. Tân triều thành lập về sau, mặc dù Nam Trinh một mực không có triệt để hoàn thành, thế nhưng là ngoại trừ giao chiến chỗ, các địa phương chúng quy là an ổn xuống tới, tăng thêm trước đây trong loạn thế đông đảo yêu tinh chuyện quỷ quái, Tân triều thành lập sau đủ loại tưởng thụy dấu hiệu, tìm tiên người ngược lại càng nhiều. Liền có mấy người kết bạn mà đi, vừa mới gõ một hộ nhà gỗ cửa phòng, coi là bên trong ở là thần tiên, lại nghe trong phòng người nói, chỉ là đối nhân gian danh lợi trận nản lòng phái trí, lại bởi vì tránh né chiến loạn đi vào Phong Sơn ẩn cư ẩn sĩ thôi, như bọn hắn dạng này tìm kiếm thần tiên mà gõ vang hắn cửa phòng người, trong mấy năm này hắn đã gặp rất nhiều. Đang lúc mấy người chất vấn Phong Sơn bên trong có thần tiên truyền thuyết có mấy phần thật mấy phần giả lúc, lại gặp được đột nhiên xuất hiện một trận mưa, trong lòng càng như đưa đám. Nhưng chưa từng nghĩ, dọc theo đường mòn đi đến bên dòng suối, đột nhiên nghe thấy phụ cận có tiếng người. Thanh âm kia thanh thanh tinh tế, giống như là người, lại có mấy phần không giống, tựa như trí quái cố sự bên trong dạng những cái kia yêu quái, biến thành hình người, nhìn xem là người, có thể nhìn kỹ lại có chỗ khác thường. Lúc này rời gian kia ẩn sĩ chỗ ở đã đi ra một đoạn, đến lại sơn chỗ sâu, phụ cận lại không có phòng bọn họ khác bỏ, cũng không thấy có bóng người, tại sao có thể có người nói chuyện? Ổn định lại tâm thần nghe xong, lại có mỗi kêu thanh âm, chỉ có thể mơ hồ nghe ra là tại trò chuyện, nghe không rõ nói là cái gì. Đi theo thanh âm đến bên dòng suối xem xét, một cái bạch hồ ngay tại trong nước chơi đùa, nó ngày thường hảo hảo thần dị, hảo hảo xinh đẹp, xem xét liền bất phàm. Tại nó bên người, một mảnh cánh hoa theo sóng chập trùng. Nhìn kỹ trong cánh hoa hình như có cái gì đồ vật, còn tưởng rằng là con kiến hoặc là cái gì tiểu trùng, nhưng chưa từng nghĩ, liền tại bọn hắn định thần nhìn lại sát na, lúc này một đạo thần quang từ trong cánh hoa bay ra, bay vút lên trời, bay đến không trung mới có thể mơ hồ thấy rõ, dường như một vị thần linh. Ngay sau đó lại có người từ trong cánh hoa bay ra, hóa thành gió mát, tiêu tán tại trong rừng trên dòng suối nhỏ. Rừng rậm lá cây bị gợi lên, suối nước cũng lên mặt văn. Mấy người đã thấy ngốc trệ. Lúc này lại hướng trên mặt cánh hoa nhìn, lại giống như còn có đồ vật. Lúc này mới biết, kia nhưng thật ra là người. Lại qua mấy hơi, mới gặp cuối cùng này một người cũng từ suối mặt trên mặt cánh hoa ra, có một sát na biến lớn, lại hóa thành gió mát, biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở một sát na kia ở giữa, có người hoảng hốt trông thấy, đạo thân ảnh kia tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn tồn tại, quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt. Lấy lại tinh thần, mấy người cúi đầu xuống, liền gặp trong suối còn thừa một cái hồ ly, chính quay đầu nhìn bọn hắn chằm chằm. Bị trông thấy rồi. Hồ ly cũng hóa thành gió mát, biến mất không thấy. Mấy người vừa sợ lại sững sờ, kích động sau khi, ẩn ẩn còn có mấy phần e ngại, qua rất lâu mới dám đi xem, đã thấy cánh hoa kia phiêu đến nhỏ khảm, một cái rơi xuống là úp, bị dòng nước vọt tới suối nước dưới đáy, mấy người đem vớt lên xem xét, bất quá bình thường một mảnh tân di cánh hoa thôi. Lại không biết người nào có thể lấy hoa làm thuyền, thừa hoa trục lưu, tại hoa trên thuyền tụ hội chuyển tiếng. Có người nói, kia là thần tiên. Có người nói, trông thấy bọn hắn tại trên mặt cánh hoa lúc, tựa hồ có cùng loại bàn đồ vật, đi suối nước tìm kiếm, quả thật tìm tới có bản bồ đoàn, có thể kêu bản cũng bất quá là một mảnh móng tay đồng dạng lớn mảnh gỗ của tôi, giống như là khắp nơi có thể thấy được cảnh khô bên trong lột xuống một đoạn, mà kêu bồ đoàn cũng bất quá là một đoạn có cần mà thôi. Lại có người trợn tròn mắt tựa như ngốc trệ, một bên hồi tưởng đến rời đi hồ ly, một bên trong miệng nhỉ non hồ ly câu tiên là thấy vậy trong đầu đã viết một tiên chuyện xưa, lại là một cái con một sách. Đạo nhân đã về trong lầu cát, trong tay cầm một cái pho tượng. Dưới chân có đó không? Nghe thấy thanh âm của hắn, Mục Điêu bên trong lập tức bay ra một cái bụng đói kêu vang đại đầu quỷ. Chân nhân, những ngày qua, mỗi tháng chỉ có 10 lượng bạc trắng, ứng đem dưới chân đói khổ a. Không có không có. Đại đầu quỷ bối rối quát tay, 10 lượng bạc trắng đã đủ ta ăn. Quen biết nhiều năm như vậy, dưới chân vẫn là như vậy cẩn thận nghiêm túc, cả nhìn người cũng gầy. Lâm Giác lắc đầu bất đắc dĩ, không đổi không đổi, qua đoạn thời gian, liền để dưới chân ăn no một chút. Một tiếng chân ưu, hai người đệ tử liền bị hắn gọi tới. Các ngươi cảm giác như thế nào? Hồi sư phụ, ăn tiên quả, tu vi tăng thật nhiều. Hứa Ý nói, ta hiện tại phun lửa đều trở nên lợi hại hơn. Ta cũng đồng dạng. Phổ Mai cũng nói, mà lại tu hành thời điểm cũng càng nhanh, giống như giữa thiên địa linh vận cảm giác đều muốn rõ ràng rất nhiều. Như thế liền tốt. Hai người đệ tử còn tưởng rằng sư phụ chỉ là đơn thuần quan tâm bọn hắn, chợt nghe sư phụ nói, bây giờ thiên hạ sơ định, còn không vững vàng, yêu quái còn tại, thường xuyên nhiễu người, các ngươi tu hành lâu như vậy, một mực không chút ra ngoài trừ yêu, có yêu quái làm loạn đều là vạn công bọn hắn đi bình định, ta nhìn những này thời gian cũng là vất vả bọn hắn. Vật hơi mặc dù đơn giản, cũng có thể bức lui tiểu quỷ, tiếm hỏa thuật mặc dù chỉ nôn phang hỏa, cũng có thể làm bị thương một chút yêu quỷ, tăng thêm các ngươi ăn tiên quả, đạo hạnh trên cũng có lớn tiến triển, liền cũng nên ra ngoài hàng yêu trừ ma, giúp đỡ nhân gian. Chương 513, Lôi Vân có thể phân liệt. Chương 513, Lôi Vân có thể phân liệt a. Hai người đều có chút kinh ngạc. A cái gì a? Chẳng lẽ coi là lầu cắt trên mảnh ngói tập hợp đủ, liền không lại cần hàng yêu trừ ma rồi? Không phải. Lầu cắt trên ngói mặc dù tập hợp đủ, hàng yêu trừ ma cũng là đạo nhân nhiệm vụ của mình. Lâm Giác nói với bọn hắn, mà lại để các ngươi ra ngoài trừ yêu, cũng là vì các ngươi tu hành cân nhắc. Là. Các ngươi nhưng có nghe qua Linh Nguyên Đan? Chưa từng nghe qua. Chúng ta chỉ biết sư phụ biết luyện đan. Hai người lẫn nhau đều có mấy phần mờ mịt. Ha ha. Lâm Giác cười một tiếng, hướng dẫn từng bước, cần biết cái này luyện đan chi đạo, nguồn gốc từ thượng cổ, là linh pháp phái ra hiện trước đó thông thiên đại đạo, bây giờ mặc dù bởi vì thiên tài địa bảo thiếu thốn, đan đạo linh vận giảm bớt mà dần dần sụt dốc, bất quá vẫn có chỗ thích hợp. Vi sư năm đó thành tiên thời điểm, bị trên trời ác thần mê đạo tâm, được ngăn đường đổ, chính là dựa vào kim đan xông phá gông xiềng. Hai người nghe được nghiêm túc, cũng đều trợn tròn con mắt. Nguyên lai bây giờ dưới núi nhân gian truyền đi xôn xao, lấy về phần lại tại nhân gian đưa tới một phen luyện đan dậy sóng cùng tìm tiên dậy sóng Lâm chân nhân luyện đan thành tiên cố sự lại còn có lấy như vậy ẩn tình. Hai người cùng nhìn nhau, truyền lại kinh ngạc. Thiếu niên tâm tính, vẹn vẹn chỉ là biết một chút người khác không biết đến đồ vật, loại này ta biết rõ người khác không biết rõ cảm giác, cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy rất tự hào. Về phần cái này Linh Nguyên Đan, thời cổ cũng gọi là Ngân Linh Đan, là một loại có thể trợ lực tu hành, tăng trưởng đạo hạnh thượng đẳng linh đan. Lâm Giác nói với bọn hắn, trước kia ta và các ngươi sư thúc tại Huy Châu lúc, từng có một vị dẫn tới Nam Phương Tam Thánh cộng đồng Chu Trừ Yêu Vương, tên là Thi Hổ Vương, chính là dựa vào Linh Nguyên Đan trở thành sự thật đắc đạo. Linh Nguyên Đan, Thi Hổ Vương, Ngân Linh Đan. Không tệ. Đan thạch một đạo, đan sa duyên hống, vàng bạc ngọc thạch đều là thường dùng vật liệu, đan này đã gọi ngân linh đan chính là một loại phải lượng lớn dùng đến bạc trắng đan dược. Lâm Giác nói dừng một cái, bất quá cái này đan mặc dù cần bạc trắng, lại có chỗ kỳ diệu. Hai người nghe thấy cần thiết đại lượng bạc trắng, liền ngây mẩn cả người. Bọn hắn đều là cùng khổ xuất thân, đời này đồng tiền chưa sở qua bao nhiêu, nơi nào thấy qua mấy lần bạc trắng. Chớ nói chi là đại lượng bạc trắng. Chỉ có thông minh một chút Hứa Ý dẫn đầu nghĩ đến, khả năng đây chính là sư phụ để bọn hắn lại đi ra ngoài trừ yêu mục đích. Quay đầu cùng đại sư muội đối mặt, đã thấy vị sư muội này nguyên nhân chính là tự thân nghèo khó mà gấp đến độ không được, mặc dù cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt, lại hoàn toàn không để ý đến hắn ý tứ. Hứa Ý đành phải thu hồi ánh mắt, lại nghe sư phụ nói ra, ngân đồng chi vật thường bị thế gian làm tiền tệ, thường dính nhân khí, lại ký thác người tình cảm tâm niệm, trong đó có thiện có ác, có thuần có tạm, tham sân si vọng trưởng, thì nộ lo sợ yêu ghét muốn, cảm kích tiếc nuối từ bi thuần túy, các loại đến không hết. Dùng cái này luyện đan, cũng mượn trong đó chi khí, có thể chúng ta người tu đạo lại không thể nhiễm mùi thối chua xót tạp khí. Bởi vậy cái này bạc trắng chỉ cần sạch sẽ, từ chính đạo tới. Nếu là bạc trắng dính huyết khí, nghe thì là tanh hôi vô cùng, nếu là dính lửa gạt lửa bịm xảo đoạn hào đoạn, nghe tựa như là phát yêu, dính đồ vật khác, khí tức cũng không đúng kình, như thế luyện ra linh nguyên đan cũng sẽ bao hàm những này tạp khí, ăn về sau, liền sẽ bị những này tạp khí ảnh hưởng. Hoặc là sinh lòng tà niệm, hoặc là bởi vậy nhập ma. Năm đó Huy Châu vị kia Thi Hổ Vương, thiên phú dị bẩm, trở thành sự thật đắc đạo, hung hãn vô cùng, chính là bởi vì luyện đan dùng bạc trắng đều là cưỡng đoạt hãm hại lửa gạt thậm chí giết người phóng hỏa được đến. Tăng thêm nó không để ý chút nào dùng lượng ăn uống thả cửa, bởi vậy dần dần vào tà, khi nó trở thành sự thật đắc đạo này, chính là triệt để nhập ma thời điểm. Lại có như vậy thần kỳ sự tình. Tu tiên tu đạo quả nhưng kỳ diệu. Hứa Ý nghe đến đó, đã triệt để khẳng định, tự mình sư phụ để cho mình hai người ra ngoài trừ yêu, ngoại trừ hàng yêu trừ ma giúp đỡ thiên hạ, cũng là nghị cầu sạch sẽ bạc trắng. Quay đầu lại nhìn đại sư muội, đã thấy đại sư muội càng lo lắng, gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi. Hai người lẫn nhau cấp tốc giao lưu ánh mắt. Đại sư muội lo lắng sau khi, trong mắt lại lộ ra mấy phần nghi hoặc. Ngươi làm sao không đổi? Tiểu sư Minh thì là trầm ổn an ủi nàng. Sư muội chớ hoảng sợ. Đại sư muội nghĩ nghĩ, trong mắt nghi ngờ hơn, nghi hoặc bên trong lại xen lẫn mấy phần chấn kinh. Sư Minh ngươi có bạc. Hứa Ý lại lần nữa thu hồi ánh mắt. Cho nên kể từ hôm nay, các ngươi đi là dưới núi bách tính hàng yêu trừ ma, lần này không muốn mảnh ngói, nhưng cũng không thể chủ động đòi lấy bạc trắng, trong loạn thế, miễn cho để cho người khó xử. Thôn dân cho các ngươi liền thu cái gì, không cho cũng không cần. Nếu là giàu có người, liền cho nhiều chút, nếu là nghèo khó bách tính liền cho đến ít chút, nếu để cho đồng tiền, liền đổi thành bạc trắng, như cho đồ vật khác, các ngươi hoặc là mang về, chính mình ăn dùng, hoặc là cũng đổi thành bạc trắng. Nhớ lấy, chỉ có người khác thành tâm thành ý đưa cho ngươi, mới là tốt nhất, vạn sự muốn đối nổi lương tâm. Có thể được bao nhiêu chính là bao nhiêu, không cần nóng đổi, bản thân chúng ta là linh pháp phái, lấy tự thân tu hành làm chủ, đan dược chỉ làm phụ trợ, vốn sẽ phải khống chế dùng lượng. Hứa Ý hành lễ xưng là. Phổ Mai cũng chậm chậm tỉnh táo lại, đi theo gật đầu. Có thể chúng ta pháp thuật, châm giải học, một bên trừ yêu một bên học. Chờ các ngươi đối mặt qua yêu quỷ, tự sẽ học được càng thêm nghiêm túc. Là, Hứa Ý tâm đã bắt đầu nhảy dựng lên. Mặc dù hắn đã bắt đầu tu đạo, cũng học xong pháp thuật, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, lại là một mực không có ra ngoài trừ qua yêu quái, tiếng hỏa thuật cũng đều dùng để nhóm lửa cả nướng, ngược lại là nghe Phổ Mai nói qua rất nhiều lần. Như thật ra ngoài trừ yêu, nay lại là hắn đối với pháp thuật lần thứ nhất thực chiến vận dụng. Nhất là hoa khai khoảnh khắc còn chưa học được, càng là khẩn trương. Sư phụ thì đã lấy ra Trần Ngư Phủ, cùng một viên hạt đậu. Suy nghĩ một cái, lại lấy ra một cái lệnh bài. Lệnh bài nhỏ nhắn, một mặt khắc lấy một cái lâm chữ, một mặt khắc lấy thần lôi vân ba chữ. Gặp qua La Công bọn hắn sử dụng a. Cầm lệnh bài, kêu gọi thần lôi vân, nó liền sẽ nghe các ngươi. Lâm Giác thông báo cho bọn hắn địa chỉ, lại căn dặn một câu, trên đường đứng vững để Trần Ngư dẫn đường, bay chậm một chút, đi sớm về sớm, chớ có khắp nơi bay loạn. Nhớ kỹ. Hứa Ý tiến lên hai bước, nhận lấy lệnh bài, Trần Ngư phủ cùng viên kia hạt đậu. Nhìn xem cái này duy nhất một viên hạt đậu, hai người đều hai mặt nhìn nhau. Trước kia Phổ Mai ra ngoài trừ yêu thời điểm, thế nhưng là đều có hai cái. Trịnh Trọng thu hồi Trần Như Phủ cùng hạt đậu, hai người đi đến lầu các bên ngoài, nắm lấy lệnh bài hô một tiếng, thần lôi vân. Ầm ầm. Một tiếng ám trầm quần quần lôi minh, một đóa lôi vân tại vách núi bên cạnh cấp tốc tụ tập, tại Lâm Giác ôn dưỡng phía dưới, so với mấy năm trước đã lớn rất nhiều, cơ hồ có dài mấy trượng rộng. Bất quá nó nhưng lại chưa trực tiếp dựa sát vào lầu các, mà là cách một đoạn cự ly, lại từ trên thân phân ra một tiểu đóa, dài ước chừng 2 trượng, chiều rộng hơn 1 trượng, lúc này mới tới gần lầu các. Hai người nhìn lại, sư phụ đối diện bọn hắn gật đầu. Bây giờ lôi vân đã dáng dấp quá lớn, Lâm Giác đánh sớm tính từ đó phân ra một tiểu đóa, chuyên môn đưa cho đệ tử cùng các hộ pháp sử dụng, dạng này cũng không chỉ hoãn chính mình sử dụng, cũng có thể giúp bọn hắn hàng yêu trừ ma. Hai người kích động và phần, tiến lên một bước. Dưới chân như là đông đồng dạng. Đóa này lôi vân bọn hắn đã ngồi rất nhiều lần, cũng thể nghiệm qua dẫm lên lôi vân nhanh như điện chớp kích thích cảm giác, chỉ là mỗi lần hoặc là sư phụ mang theo bọn hắn bay, hoặc là sư phụ căn dặn lôi vân, chờ bọn hắn vừa đi vừa về tại lầu các cùng mặt đất, hoặc là lui tới tại cố định địa phương, bọn hắn chỉ cần ngồi, cũng không cần khống chế lôi vân, cũng không có quyền lực này. Phần lớn thời điểm cũng không lo lắng sẽ rơi xuống. Thế nhưng là lần này lại là như là những cái kia hộ pháp, sư phụ cho bọn hắn lệnh bài, để chính bọn hắn giá vân, cảm giác tự nhiên khác biệt. Hạ lầu cát, làm sơ chuẩn bị. Đoạn thời gian trước một vị cùng ở Phong Sơn Hoa tiền bối tới đây làm khách, sư phụ cùng sư thúc cùng một chỗ lấy rượu ngon thịt ngon chiêu đãi hắn, hắn thì tặng ba người đệ tử một người một cái chỉ con lửa, chỉ cần mang lên. Bái sư ngày, sư thúc tặng bọn hắn một người một thanh bảo kiếm, chém sắc như chém bùn, cũng phải mang lên. Lại thăm dò mấy cái bánh bột nô, lại đi thỉnh giáo mấy vị hộ pháp. A. Chân nhân gọi chính các ngươi giá vân. Vậy các ngươi nhưng phải ngàn bạn xem chừng. Chỉ có một vị đầu binh. Ta cái này có đầu khổn yêu tác, niệm chú liền có thể chính mình bay ra ngoài trói yêu, yêu, người, quỷ đều có thể trói, thiên binh đều trói, nếu không các ngươi cũng mang ở trên người phòng thân tính toán. Xuyên dày một điểm. Trên trời lạnh đây. Xuyệt. Các ngươi cũng đừng nói là ta nói. Nếu là gặp được yêu quái không đối phó được, cầm lệnh bài, chạy đến chống trải chi địa, kêu gọi lôi vân, xin nó hàng lôi trừ yêu, tự có diệu dụng. Mấy cái hộ pháp cũng coi như nhìn xem bọn hắn lớn lên, nghe nói bọn hắn một mình giá vân ra ngoài trừ yêu, còn chỉ dẫn theo một vị đội binh, đều rất lo lắng. Hai người cuối cùng không có muốn kia khổn yêu tác, chỉ án lấy bọn hắn nói tăng thêm ý phục, liền đạp vào lôi vân. Nắm đuốt chân nhu phủ, bật hơi thành lửa. Hô một tiếng, lá bùa đốt thành cho bay. Một cái tiểu quỷ trống rông xuất hiện, ta gọi Trần Nhu. Đi Lâm Giang huyện đôi ngựa thôn. Hướng bên này đi. Hai người lướt nhau, tim đập rộn lên, quả quyết tại trên mây lấy một cái thích hợp nhất phát lực tư thế ngồi xuống, lại dùng hai tay chống địa, lập tức Hứa Ý mới nói ra, thần lôi vân. Đi theo Trần Ngưu đi. Vâng. Một đạo lôi minh, nương theo lấy tiếng kinh hô, cấp tốc đi xa. Chậm, chậm một chút. Câu này lại là nói đến chậm một điểm. Phong sơn mây mù tại sau lưng cấp tốc đi xa. Hai người nhanh như điện chớp, kinh hãi không thôi, tự nhiên không biết, liền sau lưng bọn hắn, cao hơn ngàn thước địa phương, cũng có một đóa lớn hơn nhiều lôi vân, trên mây đặt vào một cái bàn án, ngồi hai người một hồ, chỉ là so sánh với bọn hắn kích thích, hai người một hồ lại là ung dung nhàn nhàn. Hai người này ngược lại là thông minh. Lâm Giác cười nói, còn biết rõ đến hỏi bạn công bọn hắn. Không thông minh thì có biện pháp gì? Tiểu sư muội nói, tốt xấu chúng ta trước đây xuống núi trừ yêu, còn có cái lớn tuổi sư minh cùng ra đây. Hứa Ý là lần đầu tiên, Phổ Mai lại không phải. Lâm Giác lắc đầu, mà lại nói đến, chúng ta ban đầu ở Y Đi Sơn lúc nào có điều kiện này, đi ra ngoài có thể cưỡi mây, còn có thể mời mây hàng lôi, còn có tốt như vậy trường kiếm, càng có một vị có thể đấu yêu tướng đậu binh. Đã là hàng yêu trừ ma, tự nhiên càng thuận tiện càng tốt. Là, ngược lại là sư minh cái này thần lôi vân thật không tệ, lại còn có thể hạ con non, tốc độ phi hành tựa hồ cũng so trước kia nhanh hơn. Cái gì thời điểm lại xuống một cái, cho ta cũng làm lệnh bài, dạng này ta ra ngoài tìm đan dược vật liệu liền dễ dàng hơn. Hiện tại liền có thể. Lâm Giác nhìn xem dưới chân mây, vẫn so trước đây rộng mấy lần. Đưa tay sờ mó, lệnh bài cũng là có sẵn. Sư minh muội ở giữa không phân những này, huống chi cái này mây cho dù được chia lại nhiều, kỳ thật cũng vẫn là một đóa, tùy thời có thể lấy phân ra, tùy thời có thể lấy đoàn tụ, nếu là ngày nào cần dùng đến thần lôi đối phó cường địch, cũng tùy thời có thể lấy triệu hồi tất cả tán mây, một lần nữa tụ lên, lấy cam đoan vì thế. Chương 514, sư phụ cùng phù giao sư tỷ tất nhiên không tại. Chương 514, sư phụ cùng phù giao sư tỷ tất nhiên không tại. Đôi ngựa thôn hôm nay vốn là trời nắng, chẳng biết tại sao, đến xế chiều lúc trên trời đột nhiên nhiều một mảnh mây đen, nhưng lại chậm chạp không trời mưa. Mà tại ngoài thôn chỗ không có người, đang có hai người vịn trong núi cây khô, không người hung hăng nôn mửa, một thanh trường kiếm tựa ở cây khô bên trên, một thanh khác rơi trên mặt đất. Tứ khu tâm ngũ tạng lục phủ cũng giống như phun ra đồng dạng. Sư Minh, uống miếng nước đi. Phổ Mai lớn tuổi một chút xuất ra một cái nước ống, bằng không, đêm nay muốn bị yêu quái ăn hết. Chân ta thật mềm. Ta cũng thế. Đêm nay nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm đi, sư phụ thần binh thiên tướng vô cùng lợi hại. Ta trước kia ra tập nói thời điểm, căn bản không có pháp lực, cũng không biết pháp thuật, chỉ cần đọc lên chú ngữ là được rồi. Phổ Mai truyền lại kinh nghiệm. Còn tốt có sư phụ binh tướng. Đúng vậy a. Hai người vịn cây khô, bụng phủ như cũng bốc lên. Lại có một cái áo nâu tiểu quỷ chậm rãi hướng trong bọn hắn thổi qua đến, một mặt nghiêm túc, ngẹo đầu từ dưới lên trên nhìn bọn hắn chằm chằm. Đợi đến hai người trông thấy nó lập tức đưa tay chỉ bên cạnh thôn, hướng bên này đi. Trần Nhu sư minh. Hứa Ý chợt bật nói, chúng ta thật không thoải mái, lại cho chúng ta lại nghỉ ngơi một lát. Tiểu quỷ khuôn mặt vẫn như cũng nghiêm túc, quay đầu nhìn Hứa Ý, lại nhìn một bên khác Phổ Mai, lại thật trầm mặt xuống, tay cũng để xuống. Trầm mặc mấy hơi thở thời gian. Mấy hơi về sau, xoát một cái lại giơ tay lên, hướng bên này đi. Hai người đối mặt, một mặt bất đắc dĩ, đành phải vịn cây khô đứng thẳng, cầm lấy trường kiếm, dùng trường kiếm làm vải trượng, chống đỡ đi ra hai bước, lại từ trong ngực lấy ra chỉ con lửa tới. Con lửa hiện thân. Con lửa hiện thân. Đi đường là không thể nào đi đường, chân này căn bản không nghe sai khiến, liền liền bò lên trên lưng lửa cũng tốn sức. Tốt xấu là bò lên, đi theo Trần Nhu chỉ dẫn, hai người ngồi chỉ con lửa, lảo đảo hướng phía đôi ngựa thôn đi. Nơi này thôn xóm văn hóa không bằng Huy Châu phát đạt, cái thôn này cũng không lớn, vụ mặt lẻ tẻ có cái mấy chục gia đình. Tụ tập đến cũng không kín mật, lại bởi vậy trước chiến loạn cùng tiền triều những năm cuối mánh vu hổ nền chính trị hà khắc, cái thôn này rông có hơn một nửa, bây giờ cũng liền có cái 20 gia đình không đến. Hai người mặc đạo bảo, cưới con lửa, ỉ vào trường kiếm, cơ chuông lục lạc cung dung đi tới, cũng rất có vài phần đạo nhân phong độ. Cực kỳ giống năm đó sư phụ cùng sư thúc. Nghe thấy trong thôn những người còn lại nhà nói, nơi này mỗi lúc trời tối đều sẽ náo yêu quỷ, mà lại số lượng đông đảo, hai người đều hai mặt nhìn nhau. Tiểu sư minh niên kỳ nhỏ, dáng vóc, lực lượng, can đảm cũng không bằng đại sư muội, nhưng hắn thông minh, không sợ khổ, liền giữ yên lặng. Nghe đại sư muội cùng thôn nhân trò chuyện, âm thầm học tập. Màn đêm chậm rãi hàng lâm xuống, từng nhà đều đem cửa phòng khóa chặt. Theo lý thuyết đầu năm nay, nếu không có đỏ trắng việc vui, đến trong đêm, trong thôn nên là một mảnh đen kịt, có thể thôn này bên trong lại có từng điểm u lục ánh sáng. Chỉ có hai cái mười mấy tuổi đạo nhân dẫn theo trường kiếm đứng tại một gian phế trong phòng, nhìn qua bên ngoài. Kia là từng cái vẽ lấy có ngũ quan đại đầu bé con, giống như là trong thành diễn Na Hí lúc ra vẻ quỷ thần người trong tay sách hàng tre trúc giấy đèn lồng, bên trong lóe lên màu xanh lục quang mang lấy quỷ dị vui mừng cười, hai bên gương mặt thoa hình tròn má đỏ. Trên không trung theo gió phiêu lãng, hoặc là trên mặt đất bắn ra di động. Hứa Ý lần thứ nhất gặp, không khỏi chính tròn con mắt. Trong đầu hồi tưởng lại hôm nay thôn nhân nói lời, cái này đồ vật cũng không biết rõ là yêu quái vẫn là quỷ, ban đầu xác nhận từ trong thôn giàu có nhất gia đình kêu bên trong bay ra, bởi vì hắn nhà có người liền ưa thích sách dạng này đồ vật, thế nhưng là về sau đánh trận, bọn hắn cả nhà đều bị thừa cơ làm loạn thổ phỉ hại chết, tiểu nhân cũng đi trong núi tránh né, về sau trở về, liền phát hiện cái này đồ vật. Nghe nói ban đầu cũng chỉ có một cái, có thể nó hại chết rất nhiều người, mỗi hại chết một người cái này đồ vật liền sẽ trở nên thêm một cái. Nghe rất lợi hại, cũng rất đáng sợ. Sư muội, ngươi nói, chúng ta trừ yêu, sư phụ có thể hay không ở trên trời vụng trộm đi theo chúng ta nhìn xem chúng ta? Ta cảm thấy sẽ không. Ta bái nhập sư phụ môn hạ trước đó, liền ra trừ qua thật nhiều lần yêu quỷ, sư phụ sẽ không theo chúng ta. Trên trời đám mây, hai người hai mặt nhìn nhau. Vậy có thể hay không để phù giao sư tỷ đi theo chúng ta? Cũng sẽ không. Dưới ánh trăng lôi vân phía trên, một cái bạch hồ sắc mặt cứng lại, cảm thấy sai thanh toán. Sư Minh đừng sợ, ta có kinh nghiệm. Sư phụ nói qua, yêu do nhân hưng ngươi càng sợ hãi, bọn chúng liền càng gan lớn lợi hại, ngươi nếu không sợ, sợ chính là bọn hắn. Phổ Mai nhỏ giọng đối Sư Minh nói, chúng ta dựa theo ban ngày kế hoạch làm liền là, các loại những cái kia đồ vật tụ sau khi đứng lên, chúng ta đem bọn nó dẫn tới cái này trong phòng đến, trước cùng bọn chúng chu toàn, ngươi bật hơi phun lửa, nhớ kỹ nôn dương khí, ta dùng trường kiếm. Đoạn thời gian trước ta đi theo Tử Vân sư tỷ cùng sư thúc học được một đoạn thời gian kiếm thuật, chờ bọn hắn toàn bộ tiến đến, nhóm chúng ta lại đóng cửa, mời ra binh tướng. Tốt. Nói nhỏ giọng một chút, bọn chúng nghe thấy. Được. Không được. Bọn chúng đến rồi. Phổ Mai xùy một tiếng rút ra trường kiếm, sư minh chân còn mềm sao? Không mềm nún. Âm một tiếng, vốn là rách dưới cửa bị âm phong phá tan. Cái thứ nhất lóe lên màu xanh lục quang mang đèn lồng bị gió thổi bạo, kia phía trên vẽ cứng ngắc tiếu dung thật là khiến người dùng mình, sau lưng càng có rất nhiều quan điểm, có bị gió thổi động, có trên mặt đất nhảy lên, tùy theo tràn vào căn này phế phòng hàng rào trong nội viện, lại đi cửa chính vào tới. Thật nhiều. Sư Minh như sợ, có thể cắn răng chửi mắng. Hóa sợ là giận. Biết được. Phổ Mai đè thấp thân thể, bảo kiếm trong tay quét qua. Xuy một tiếng. Cái thứ nhất đèn lồng lại bị nằm ngang chém ra. Tập trung nhìn vào, bên trong là trống rỗng cùng một đoàn u sâm quỷ hỏa, nhưng lại truyền ra một tiếng sắc nhọn xé thai kêu thảm. Phía sau đèn lồng đều là một trận. Tựa hồ bọn chúng kỳ thật không hề giống nhìn yếu ớt như vậy, bình thường đao kiếm là không cách nào dễ dàng như vậy đem chặt đứt, mà bọn chúng cũng không nghĩ đến, hai cái này tiểu đạo sĩ trưởng kiếm trong tay, nhưng thật ra là một vị đạo hạnh thâm hậu tiếp cận thành tiên cao nhân hành tẩu thiên hạ tìm kiếm tiên đan vật liệu sau khi, từ lợi hại yêu quái nơi đó có được, không chỉ có thiết kim đoạn ngọc không đáng kể, chạm yêu chém quỷ cũng không khó khăn. Bất quá gió lạnh thổi, đèn lồng vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cái này gian phòng tựa hồ càng ngày càng lạnh. Hứa Ý há mồm hít một hơi, đột nhiên phun một cái. Hô! Một đám lửa đột nhiên xông ra, khiến cho hắc ám gian phòng sáng lên, cũng một cái trở nên ấm áp rất nhiều. Những cái kia đại đầu bé con tựa hồ thật sự là giấy đèn lồng, e ngại hỏa diễm vừa ra, bọn chúng liền hướng bay về sau đi, hỏa diễm tăng ra, liền lại tụ tới. Hai người chậm rãi lui lại, co lại đến góc tường phòng ngự. Đại đầu bé con càng tụ càng nhiều, thậm chí bắt đầu có ý thức tránh né phổ mai trường kiếm, vây quanh bọn hắn, đèn lồng trên vẽ cứng ngắc ngũ quan rốt cục có biến hóa, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bên trong lành lạnh lít nha lít nhít móc đồng dạng răng, không ngừng thử từ bọn hắn bên cạnh thân công kích, đi cắn chân của bọn hắn. Hai người tất nhiên là gấp gáp không thôi, tới ra sức chu toàn. Có lớn hơn một chút đại đầu bé con, còn từ trong miệng thốt ra hàn khí âm phong, nếu không đồng dạng miệng phun dương khí tới đối kháng, liền sẽ cảm giác toàn thân đều bị đông cứng. Bất chi bất giác, trong phòng đã tụ mấy chục cái đại đầu bé con. Như từ trên cao nhìn, thôn phần lớn yên tĩnh, tắm rửa lấy trong trèo ánh trăng, chỉ có một chỗ vứt bỏ dân phòng có chút âm ỉ, tản ra lục quang, lại không ngừng có hỏa quang từ cửa sổ đã vách tường trong cái khe lộ ra tới. Đằng sau không có. Tốt. Hứa Ý đột nhiên hấp khí, một miệng lớn hỏa diễm từ trong miệng phun ra, cơ hồ đem trong phổi khí đều nôn lấy hết, làm cho một đám đại đầu bé con đèn lồng nhau nhau tản ra. Phổ Mai thì một bên cầm kiếm loạn vũ một bên hướng phía trước, vậy mà đỉnh lấy những này yêu quỷ vọt tới cạnh cửa, kìm nén một hơi, cấp tốc bắt lấy cửa phòng. Hai người phối hợp ăn ý, cửa phòng đột nhiên đóng lại. Trở về trận phun một cái vẽ lấy cứng ngắc ngũ quan đại đầu bé con đèn lồng đã cùng nàng cơ hồ mặt đối mặt, miệng cũng đã mở ra, bên trong lành lạnh răng, quỷ hỏa đều có thể thấy rõ ràng, lập tức liền muốn cắn hướng nàng. Chính là kìm nén đến kia một ngụm dương khí, vừa vặn nôn tiếng cái này đại đầu bé con miệng bên trong, đúng là trực tiếp thổi tắt bên trong quỷ hỏa. Lập tức mới lại quay người, cấp tốc chen vào then cái cửa. Lại lần nữa quay người, trước người đã có vô số đèn lồng vào tới, kia u lục quang mang đưa nàng mặt, y phục, sau lưng cửa phòng cùng vách tường đều chiếu lên xanh thăm thẳm. Đậu Lạc Phong khởi binh ngựa hiện thân. Một viên hạt đậu bay ra, đột nhiên biến lớn, hóa thành một tên giáp sĩ. Quỷ hỏa phiêu hốt một trận, lục quang dập dờn ở giữa, một thanh trường đao chém ngang mà qua, chỉ là mang theo đao khí cương phong liền đem trước mặt một mảng lớn đèn lồng trực tiếp xoắn nát. A! Phế trong phòng tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Những cái kia đại đầu bé con đèn lồng giống như có linh, có thể phân biệt mạnh yếu cứng mềm, nhìn thấy Hứa Ý cùng Phổ Mai thật hưng phấn không thôi, tu đến nuốt ăn, thấy một lần tên này giáp sĩ liền sợ hãi vô thận, không quan tâm liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem giáp sĩ trong tay cái kia thanh không biết chém bao nhiêu yêu tinh quỷ quái, trời binh thần linh trường đao, càng là sợ vỡ mật. Phổ Mai nhìn lắm thành quen, trông một cái cửa sổ. Hứa Ý trông coi một cái khác cửa sổ, mặc dù lần thứ nhất tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Mà tại đám mây, hai người đều cúi đầu nhìn phía dưới. Phổ Mai là gan rất lớn a, tựa như sư muội đồng dạng. Lâm Dật nói, ngươi xem bọn hắn hai cái, cùng chúng ta trước đây có phải hay không rất giống? Kém đến không nhiều. Sư muội nói, qua một thời gian ngắn, ta thẳng thắn để Tử Vân cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi trừ yêu được rồi. Kia không vừa bạn, cũng để cho chính nàng dạy chính mình đan dược vật liệu, miễn cho sư muội bận rộn như vậy, còn muốn quan tâm đệ tử tu hành tiêu xài. Mà lại từ ta hôn đo, đệ tử tôn kính sư mệnh hàng yêu trừ ma, còn có thể vì sư muội góp nhặt công đức. Lâm Dật nói, lại chợt nhíu nhíu mày, trong lòng suy tư, ta có sư minh lười như vậy sao? Chúng chi công đức của ta cũng đã sớm đủ. Công đức loại này đồ vật, luôn luôn càng nhiều càng tốt. Lâm Giác còn tại trong lòng suy tư. Mà tại lúc này, phía dưới ốc xá lục quang đã hoàn toàn biến mất, cùng đêm tối hòa làm một thể, ngoại trừ ánh trăng lại không khác quang mang. Lại có một nữ tử nắm lấy trên trường kiếm nóc nhà, ngẩng đầu tứ phương, nhìn thấy xa xa một cái lớn hơn một chút đèn lồng, đợi nàng rũa ra trường kiếm hướng phía kia vừa mới chỉ, nói một câu cái gì, theo sát nàng về sau bỏ lên thiếu niên liền lập tức giơ cao trong tay lệnh bài, lớn tiếng kêu gọi. Ầm ầm. Trong đêm lôi vân đột nhiên biến lớn, trải rộng ra dài hơn 100 trượng rộng, đem toàn bộ thôn bao phủ lại. Chứng mắt thanh bạch thiểm điện giao thoa hạ xuống, đánh nát chạy trốn đại đầu bé con đèn lồng. Hai người này quả nhiên thông minh. Tiểu sư muội nhịn không được nói, lại quay người nhìn sư minh. A, nàng cũng nghi hoặc một cái, nơi đây yêu quái đã trừ, sư minh vì sao như mày? Không biết. Lâm Giác chợt có một điểm tâm thần dị dạng, ngầm trộm nghe gặp có người đang kêu gọi, xác nhận sau khi thành tiên một loại nào đó trong cõi u minh cảm ứng, không biết từ nơi nào đến. Dù sao hắn không phải giỏi về thôi diễn bói toán đạo nhân, thế nhưng là tinh tế tưởng tượng, cũng dần dần nắm lấy đến một điểm vết tích. Chương 515, chân nhân lôi phạt chương 515, chân nhân lôi phạt ta gọi Trần Ưu. Một cái áo nâu tiểu quỷ trống rông xuất hiện, vừa thấy là Lâm Giác, nó liền một trận cảnh giác. Thay ta đi y viện cùng thư thôn đi một lần, nhìn xem nơi đó phải chăng chuyện gì xảy ra. Tiểu quỷ lập tức nghiêm túc đem hắn nhìn chằm chằm. Nếu như người này cầm không phải pháp ấn, mà là phổ thông một chương Trần Ưu phủ, nó tất nhiên không để ý tới hắn. Sau một lát, tiểu quỷ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu sư muội lúc này mới hỏi, thế nào? Sư muội còn nhớ đến hôm qua Giang đạo hữu nói, phương Bắc quân đội của triều đình đã đánh vào Huy Châu. Tự nhiên nhớ kỹ. Sư muội gật gật đầu cũng minh bạch, lại liếc mắt nhìn phía dưới không tự nhiên thôn trang, sư minh là hoài nghi quân đội đánh tới y huyện hoặc là quê quán, hoặc là có tặc phỉ thừa cơ làm loạn, có người tại Y Đi huyện hoặc là sư minh cố hương đi cướp bóc đốt giết sự tình.
Đúng vậy, phía dưới cái thôn này chính là như thế. Vừa mới nói xong câu này, Trần Như liền lại xuất hiện. Tiểu quỷ một mặt nghiêm túc, chỉ vào bên kia, thư thôn vông thôn đang chiến tranh. Đây cũng là nó thần thông, lần này đi Huy Châu mặc dù xa, có thể chỉ cần có Trần Như phù hoặc là pháp ấn địa phương, cho dù cách xa nhau lại xa, nó cũng chớp mắt đã áp sát. Đương nhiên, nó chân thân tuyệt đại đa số thời điểm đều tại pháp ấn bên trong, bình thường dùng Trần Như phù gọi ra chỉ là nó huyễn ảnh phân thân, là một loại pháp thuật, mà không phải nó thật đến ngoài vạn dặm. Bất quá Huy Châu phủ Khâu Phòng, thư thôn cùng ông thôn đều có Trần Như phù, nó mượn nhờ trên bùa ấn trương linh vận, cũng có thể trong chớp mắt đến bên kia đi, chỉ là kia phủ liền báo hỏng. Những này binh lính càng bái. Lâm Giác lông mày sâu nhăn, có chút tức giận. Trần Như nói là đánh trận, có thể hắn làm sao không biết đây là có chuyện gì? Kia thư thôn ông thôn cũng không phải cái gì thành trì điểm mấu chốt, có cái gì đánh trận giá trị? Lại lúc này chính là đêm khuya, tại cái này rất nhiều người đều là bệnh quáng gà trứng niên kỳ đầu, chạy đến một cái trong làng đánh cái gì đánh đêm. Nhất định là bởi vì Huy Châu tông tộc thôn xóm văn hóa phát đạt, thôn xóm giàu có, lại không có tưởng thành cùng quân coi giữ, những này binh lính càng quấy đánh tới Huy Châu về sau không nhịn được dụ hoặc, không để ý triều đình nghiêm lệnh, tùy ý làm vậy. Sư Minh làm sao biết đến? Mới chợt có một chút tâm thần dị dạng, đống nhiên nghĩ đến. Lâm Giác nhanh chóng nói, cũng liếc một cái phía dưới, hai người này cũng coi như trừ xong yêu, ta trước mang sư muội về Huy Châu đi một vòng. Cũng tốt. Một trận lôi minh, lôi vân liền hướng đông nam mà đi. Lúc đầu bực này nhân gian chiến sự, Lâm Giác là không có ý định nhúng tay, nhưng hôm nay có ác nhân làm ác sự tình, tự nhiên liền khác biệt. Từ Tần Châu đến Huy Châu, nhìn xem rất xa, nhưng tại lôi vân phía dưới, kỳ thật bất quá nửa canh giờ. Không ra Lâm Giác sở liệu, cũng như Trần Lưu nói, giờ phút này thư thôn còn tốt hơn một chút một điểm, chỉ có quân đội thừa dịp dạng nguyện sắc hành quân mà đến, mà bông thôn thì đã tràn đầy bó đuốc ánh lửa, có hô to âm thanh, cũng có xin tha thứ âm thanh. Giáo úy dục ngựa đứng ở cửa thôn, quân đội giơ bó đuốc ngăn chặn mỗi cái giao lộ, tướng quân thì tại phương xa trong doanh trướng hương ca diễm vũ. Quân đội cướp bóc đốt giết tại đầu năm nay không chút nào đủ là lạ, cũng rất khó phòng ngừa, bởi vì rất nhiều quân đội đánh trận mục đích, đám lính kia du côn sở dĩ liều mạng, chính là vì phá thành về sau cái này một thanh cướp bóc làm vậy. Nếu muốn ở liều mạng tranh đấu lúc gáp chế loại này thú tính là rất khó. Người ta vừa mới từ quỷ môn quan bên trong trở tới, mỗi ngày đem đầu cột vào dây lưng quần trên vì người công danh liều mạng, liền dựa vào cái này một thanh phát tiết, dựa vào cái gì ngươi nói không chính xác liền không chính xác. Bởi vậy đây là từ xưa đến nay rất nhiều danh tướng đại đế đều làm không được sự tình, thậm chí rất nhiều danh tướng đại đế sở di đánh trận lợi hại, vừa vặn chính là lợi dụng điểm này, thông qua hứa hẹn huy hạ đại quân phá thành về sau tùy ý cướp bóc đốt giết giang dâm, để huy hạ sĩ tốt biến thành dã thú, liều mạng tác chiến. Trước kia La công tự mình lãnh binh, có thể đem ướt thúc đến một cái không tệ tình trạng, không chính xác ngựa đạp thanh miêu, không chính xác tùy ý giết người, đã là có thể tại sách sử phía trên cũng lưu một bút tán dương trị quân nghiêm minh, nhưng mà bây giờ hắn đã đăng cơ làm đế, cũng không ngự giá thân trình, những này quân đội tự nhiên liền mất trói buộc. Cú may trung quy là có quân lệnh ước thúc, hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút hạn chế tác dụng, khiến cho bọn hắn không có triệt để giải phóng thu tính, làm ra đổ thôn loại hình cử động tới. Lại có một câu nói khác khiến cho bọn hắn rất là cảnh giác, dừng tay. Dừng tay cho ta. Chẳng lẽ các ngươi không biết kinh thành vị kia Lâm chân nhân sao? Chẳng lẽ không biết này là Lâm chân nhân cố hương, các ngươi ở đây tùy ý làm vậy, không sợ Lâm chân nhân hàng xét đánh các ngươi sao? Lộn xộn bên trong nghe thấy đạo thanh âm này, rất nhiều ngay tại phá cửa sổ, vơ vét cướp đoạt tiền tài binh lính càn quấy đều là nhất định. Bây giờ thế nhưng là du triều, phàm là tòng long mà đến binh tướng, ai chưa từng nghe qua Lâm chân nhân truyền thuyết? Dù là giáo úy nghe vậy, cũng là có chút sợ sợ, nhưng cũng chỉ là có chút e ngại mà thôi. Chính là bởi vì Lâm chân nhân thanh danh quá thịnh, ác nhân sợ hắn, thiện nhân kính hắn, rất nhiều người coi hắn là làm thần linh, tại nguy nan lúc đều gửi hy vọng ở Lâm chân nhân, bởi vậy những này binh lính càn quấy làm ác sự tình thời điểm, nghe thấy người bị hại lấy Lâm chân nhân hàng lôi làm ý hiếp cũng là thường sự tình. Nhưng mà xưa nay chưa từng xảy ra qua. Húng chi lúc này trong lồng ngực ác niệm đã lên, thú tính đã sinh, vàng bạc tài bảo ấm áp dễ chịu nhanh phát tiết đều ở trước mặt, liền đầu góc đều phát nhiệt, không phải dễ dàng như vậy sát được xe. Dám cầm Lâm chân nhân đến làm ta sợ, đem hắn kéo tới. Các ngươi dám? Cho là ta lừa các ngươi hay sao? Lâm chân nhân thật sự là chúng ta người nơi này, nhà ta tiên phụ còn đã từng cùng hắn từng có giao tình. Kia là một cái năm 60 tuổi lão giả, tại đầu năm nay, số tuổi này cũng đã tóc trắng bạc phơ, gần tuổi già, xử lấy quả trượng, như hắn tiên phụ, không sợ yêu quỷ sinh tử. Lông mày sinh tức giận, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi như thế làm loạn, nhất định có thiết khiển. Còn dám nói lung tung. Lâm chân nhân rõ ràng là người kinh thành. Lão phu há có thể lừa gạt các ngươi tiểu nhân. Lâm chân nhân vốn là Huy Châu người, liền sinh từ sát vách thư thôn. Năm đó hắn niên thiếu thời điểm ra ngoài cầu đạo, tiên phụ còn từng đã cho hắn trợ giúp. Rất nhiều sách đao sĩ tốt nghe vậy đều ngừng lại. Cái kia giáo úy nghe hắn nói âm vang hữu lực, nhíu mày trừng mắt, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi, thế nhưng là nghĩ lại cảm giác không đúng, vừa tiêu đi xuống hỏa khí, tà khí lập tức lại tăng bắt đầu. Nói bậy nói bạn. Thư thôn họ Thư, các ngươi họ Vương, Lâm chân nhân họ Lâm, như thế nào là thư thôn người? Huống chi Lâm chân nhân chính là trời trên dưới phàm thần tiên, sống không biết rõ mấy trăm năm, lấy ở đâu tuổi nhỏ thời điểm. Ngươi chi bằng đến hỏi người trong thôn, cũng có thể đi thư thôn hỏi. Lão giả dùng vải trượng đống nhiên điện, tại lao phu trong nhà, còn có Lâm chân nhân trước đây tặng lá bừa, thiêu hủy về sau liền có thể dẫn người tìm tới vị kia chân nhân, các ngươi hiện tại thu tay lại, cầm giành được vàng bạc tài vật rời đi, còn kịp. Mang ta đi nhìn. Giáo úy vẫn không tin, nhưng cũng bị kinh hãi. Thế nhưng là đi theo lão giả tiến đến trong phòng xem xét mới phát hiện, không nói đến một chương lá bùa có thể hay không phân biệt đạt được là Lâm chân nhân lưu lại, thậm chí đều không có tấm bùa này, chỉ kia là một cái tốt nhất hồng hộ, bên trong chứa một cái trống không bình ngọc nhỏ, cùng một mảnh cho tàn, nghe nói kia trống không bình ngọc nhỏ cũng là Lâm chân nhân trước đây tặng cho bọn hắn đang dược, chỉ còn cái bình, mà kia cái gọi là có thể chỉ hướng Lâm chân nhân lá bùa, chính là kia phiến cho bụi. Lão giả lúc này kinh hãi, bởi vì hắn trước hai ngày vừa mới mở ra nhìn qua, lá bùa êm đẹp đặt ở bên trong, vì sao lúc này vậy mà thành xám? Đáng thương lão giả, chỉ là thiêu hủy phù này, liền có thể biết được Lâm chân nhân bây giờ nơi ở, lại không biết thiêu hủy phù này, đồng dạng có thể để Lâm chân nhân biết được. Giáo úy thì là giận tím mặt. Thanh một tiếng, trường đao trong tay liền đã xuất vỏ. Chỉ là đúng lúc này, lại chợt nghe một trận quần quần lôi âm. Ầm ầm. Kia lôi âm trầm thấp biết hay, khiến cho hắn toàn thân run lên. Giờ phút này càng là chột dạ người, liền càng kinh ngạc. Giáo úy dẫn theo trường đao, đang 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 đi ra ngoài xem xét, chỉ gặp rất nhiều trong ngực căng phòng binh lính trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, mà trên trời kia vòng trăng sáng chẳng biết lúc nào đã nhìn không thấy. Trong thôn tiêu đốt lên từ đường chiếu ra đỉnh đầu một mảnh liên miên không biết bao xa lại còn tại cấp tốc mở rộng mây đen, bên trong có lôi xà lấp lánh. Lao thất phu kia nói là sự thật. Giáo úy lập tức có chút sợ hãi. Không không không, chỉ là trùng hợp thôi, biến thiên mà thôi. Giáo úy liên thanh tự an ủi mình, cũng an ủi huy hạ sĩ tốt. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy kia lôi vân tiềm điện nở rộ thời khắc, ẩn ẩn soi sáng ra đám mây một đạo bóng người. Trên mây có người, là thần tiên. Đừng sợ, chúng ta cũng có thần tiên phù hộ. Là Lâm chân nhân. Phía dưới đám người ồn ào một mảnh. Mà tại lúc này, trên mây đạo nhân sớm đã nộ khí mọc lan tràn. Phía dưới cái kia thôn trang là hắn từng tới, những cái kia đạo lộ là hắn từng đi qua, những phòng ốc kia là hắn trong trí nhớ có, thậm chí rằng kia lửa cháy từ đường chính là hắn đã từng ở qua, những này sĩ tốt trắng trợn vơ vét cướp đoạt tiền bạc còn chưa đủ, lại còn giết người phóng hỏa, cái này gọi hắn làm sao có thể nhẫn. Lôi Vân đạo hữu giờ phút này phía dưới liền có một đám ác nhân, người đã có thể phân biệt thiện ác, mời phân ra trong đó những cái kia lạm sát kẻ vô tội nghiệp chướng nặng nề người, chướng ác dương thiện đi, cũng tốt cảnh cáo nơi đây khác binh phỉ. Đám người chỉ gặp Lôi Vân phía trên bóng người hướng xuống một chỉ, đột nhiên có một đạo chói sáng vô cùng thiểm điện hạ xuống, từng tầng phân nhánh vô số, rơi vào một gian ốc trạch trong sân. Một cái ngay tại thi bạo binh lính lúc này ngã xuống đất. Lôi điện khoảnh khắc biến mất, lại tựa như còn có quang ảnh lưu tại trong màn đêm, một hơi về sau, mới nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa lôi mình. Tiếp lấy hạ một đạo lôi điện lại chậm lại. Lâm chân nhân thật tới. Trong thôn bách tính đều là ngốc trệ ngửa đầu, giáo úy sĩ tốt thì tới tương phản, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Sinh tử thời khắc, nào có cái gì thu tính, nào có cái gì tàn niệm, tất cả đều biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại sợ hãi. Có người lập tức bước xuống binh khí, dập đầu cầu xin tha thứ. Có lòng người biết tội nghiệp sâu nặng, cũng biết chạy trốn, trong ngực vàng bạc tế nhuyễn rơi xuống một chỗ. Có người tìm kiếm hầm trốn, cũng có người đọc lấy chính mình ngày xưa tế bái thần linh. Vị kia giáo úy thì là nhanh chóng trở mình lên ngựa, mang sợ hãi rục ngựa chạy trốn, mỗi điên một cái, thầm nghĩ đều là chính mình cùng nhau đi tới đi qua chuyện ác, chỉ muốn chạy mau mau. Nhưng mà hạ một đạo lôi điện chính là tìm hắn. Vâng. Lập tức giáo úy toàn thân lập tức cứng ngắc, khói đen bốc lên, ngã xuống. Có thể cái này lôi điện cũng chân kỳ dị, trên lưng ngựa người bị đánh chết, có thể tọa hạ con ngựa lại chỉ là té ngã trên đất, không đến bao lâu liền bỏ lên. Chương 516, cảnh cáo chương 516, cảnh cáo một đạo đạo lôi đình hạ xuống, từng gian cửa phòng mở rộng, nam hồ bên trong soi sáng ra kinh thiên lôi đình, nguyệt triều bên cạnh binh phỉ hốt hoảng chạy trốn. Vương thôn bên trong bách tính bản tại khẩn cầu thần linh phù hộ, ông trời mở mắt cũng có biết được kinh thành vị kia Lâm chân nhân cùng trong thôn chủ nhà quen biết người, kêu gọi vị kia càng rõ ràng thần tiên danh tự, nhưng khi trên trời quần quận mây đen ở giữa thật hạ xuống lôi đình thời điểm, vẫn không khỏi ngốc trệ, không dám tin. Lấy lại tinh thần, chính là cảm động đến rơi nước mắt, liên tục hành lễ nói tạ. Binh phỉ nhóm càng là không dám tin. Thế nhân đều nói, đi bất nghĩa sự tình sẽ bị trời giáng xét đánh, nơi khác cũng đều truyền, Lâm chân nhân sẽ đem xét đánh người, có ai nghĩ được, cái này lại là thật. Thật có thần tiên hiển linh, thật có thiên lôi chú ác. Sư minh, không sai biệt lắm. Tiểu sư muội cầm kiếm đứng bên người nói. Lôi Vân cũng kém không nhiều ngừng lại. Đóa này thần Lôi Vân muốn có như vậy thần dị, cũng là bởi vậy mà sinh, phía dưới có bao nhiêu tội ác tại trời người, nó được chia so Lâm Giác càng thêm rõ ràng. Cái này thời điểm, Lâm Giác với tay, tới đây cho ta. Phía dưới một đạo hư ảnh hóa thành linh quang, đến trên trời, một cái ngưng là một đạo bóng người. Bóng người vừa thấy được hắn, chính là kinh hãi, liên tục cầu xin tha thứ, chân nhân tha mạng. Tha mạng. Cái này nhân sinh đến khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chính là tên kia giáo úy. Ngươi đã bỏ mình, sao là tha mạng nói chuyện? Lâm Giác nói, ta hỏi ngươi đáp, ngươi hảo hảo nói, có thể bảo vệ ngươi không hồn phi phách tán. A. Giáo úy cúi đầu xem xét, thấy mình đã đứng tại cao vạn trượng chống không đám mây phía trên, chân liền mềm nhũn, gặp lại chính mình một thân đã hóa thành hơi mờ, càng là dọa đến mặt trắng bệnh, nếu không phải đã không có mồ hôi, sợ cái này một cái đã toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, ướt đẫm quần áo giáp trụ. Tới đây cướp bóc tiền tài thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn giết người phóng hỏa, khi nhục bách tính. Cái này, giáo úy cứ sợ, lại đáp không được, đành phải liên thanh cầu xin tha thứ. Chân nhân tha mạng. Tha mạng a. Mới ở phía dưới còn diếu võ dương oai, hung hãn không thôi giáo úy, giờ phút này đối mặt tiên nhân, tất cả hung hãn cường đại đều giống như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng hư vô lại tiêu tán, chỉ quỳ xuống cuốn quýt dập đầu. Không dám trả lời, cũng là một loại trả lời. Bởi vì đáp án quá không chịu nổi. Lâm Giác cũng lười lại buộc hắn. Đầu năm nay trong quân cũng không có mấy điểm tín nhiệm, nhất là tầng dưới chót sĩ tốt, bản thân liền là hưng vong đều khổ bách tính, đã thiên hạ hưng vong đều cùng bọn hắn quan hệ không lớn, đương nhiên sẽ không vì thiên hạ thái bình đi liều mạng. Chớ nói quân đội cùng tặc phỉ khác biệt không lớn, thậm chí rất nhiều quân đội trước kia chính là trong núi tặc phỉ, bị Chiêu An liền trở thành quân đội. Giống như Lâm Chân Nhân, giờ phút này cũng đành phải nói một câu tới đây cướp bóc tiền tài thì cũng thôi đi mà khó mà cam đoan quân đội không cướp bóc. Kia là thánh nhân mới có thể làm đến sự tình. Ai hạ lệnh? Tướng quân. Nhà ngươi tướng quân người ở chỗ nào? Họ gì tên gì? Cái này không có đại nghĩa, cũng có tiểu nghĩa. Lâm Giác hừ lạnh một tiếng, có thể cái này lại không phải bí mật gì, ngươi không nói chẳng lẽ ta liền không biết sao? Hồi bẩm chân nhân, nhà ta tướng quân họ Điền tên Diệu, ngay tại phía bắc 30 dặm. Đi luân hồi đi. Lâm Giác khoát tay áo, ngươi công tội địa phủ sẽ phán, đưa ngươi đánh chết, Lâm Vương Giác là vậy. Nếu là bất mãn ta bởi vì ngươi làm ác đánh chết ngươi, cũng đều có thể đi cựu thiên cáo ta. Không dám không dám. Giáo úy túi đầu xuống, trên mặt nói như thế, không biết trong lòng lại nghĩ như thế nào. Đạo nhân vung tay một cái, hắn liền theo gió mà đi. Lập tức Lâm Giác túi đầu xem xét, phía dưới trong thôn đã không có báo đuốc, ngược lại là gian kia từ đường hỏa thiêu đến chính thịnh, còn lại binh phỉ đã chạy trốn tới nơi xa, thành tứ tán chạy trốn lấm ta lấm tấm. Lâm Giác trông thấy rất nhiều ông thôn bách tính ngay tại hướng phía trên trời thở dài, có chút 34 tuổi, có lẽ chính trước đây đến chỗ này thời điểm, bọn hắn vẫn là một cái thiếu niên, có chút 20-30 tuổi, chính trước đây tới đây thời điểm bọn hắn hẳn là còn chỉ là hai đồng, cũng có mấy cái 5-60 tuổi, có thể là trước đây gặp thoáng qua cái nào đó trung nhân nhân. Có một cái lao giả mặc hoa phục, chống phải trượng, y nguyên đứng tại chỗ dùng một đôi đục ngầu căn bản thấy không rõ con mắt ngựa đầu nhìn lên trên trời, hình dạng mơ hồ có mấy phần quen thuộc. Chính là bây giờ ông thôn gia chủ. Xem ra ông lão tiên sinh quả nhiên rời đi. Lâm Giác biết rõ hắn nhìn không thấy chính mình, nhưng cũng cùng hắn đối mặt. Vị này xác nhận năm đó trở về bãi phòng ông lão tiên sinh thời điểm, thấy qua cái nào đó trung nhân nhân, hắn hôm nay niên kỷ một lớn, ngược lại có mấy phần năm đó ông lão tiên sinh phong thái khí tiết. Cố gắng tại cái này thập lý bát hương, hắn cũng thành một cái khác đức cao vọng trọng ông lão tiên sinh. Như thế nào chân chính cường đại đâu? Không ở chỗ vũ lực cao bao nhiêu, không ở chỗ khoát trên người khôi giáp, trong tay sách đao kiếm, chính là như vậy không sợ đao binh quỷ thần, cũng không sợ hãi cường đại hơn chính mình người. Kia giáo úy hiển nhiên không phải. Hô, Lâm Giác túi đầu nôn một hơi. Một trận thanh phong từ đông mà đến, kia trong đường giấy lên lửa lớn rừng rực dễ như trở bàn tay liền diệt, chỉ lưu một đám khói trắng tại cháy đen lương trụ trên dâng lên, theo gió bay xa. Trên trời vô biên mây đen cấp tốc co vào đi xa, một vòng trăng sáng một lần nữa hiện hiện ra, một vòng quanh chính đi xa lôi vân biên giới hình dáng. Đi. Lâm Giác không chút do dự, lại đi thư thôn. Đám lính kia phỉ vừa tới thư thôn, vừa qua khỏi vượt qua tòa kia tám trụ cầu đỉnh, đang muốn đá văng ra đầu thôn thứ nhất gia đình cửa chính, trong thôn bách tính bị thanh âm bừng tỉnh, bối rối mở cửa sổ xem xét, liền chợt nghe một tiếng quần quần lôi âm. Song phương đều là ngẩng đầu, lại đồng thời giật mình. Chỉ gặp dưới ánh trăng, một đoàn mây đen bỗng nhiên trải rộng ra, một cái triển khai không biết bao nhiêu dặm, bên trong sấm sét vang rội. Ầm ầm. Lôi điện hạ xuống, ý nguyên chu trừ đầu đảng tội ác đại ác. Về phần vị kia tướng quân, Lâm Giác tự nhiên cũng không nương tay. Giống như Lâm Giác đối thần lôi vân nói, trừng ác dương thiện, còn có thể cảnh cáo khác quân đội. Chuyện thế này, nếu là không biết rõ thì cũng thôi đi, nếu là biết rõ còn ngồi nhìn không để ý tới, thật sự là thẹn với dưới chân thần lôi vân, thẹn với trước đây thu phục thần lôi vân lúc lời nói. Chỉ một lát sau về sau, phương xa trong doanh trướng, tướng quân ngay tại sảnh ca yến múa bên trong uống rượu chờ đợi thủ hạ truyền đến tin tức tốt, thình lình một đạo sấm sét, liền trực tiếp đánh xuyên qua doanh trướng, vừa vặn đánh vào tướng quân đỉnh đầu. Ca múa lập tức cứng đờ, lập tức hóa thành nhiều tiếng hô kinh ngạc bối rối. Những cái kia ca cơ vũ nữ tất cả đều hoa dung thất sắc, chạy ra doanh trướng, cáo chi người bên ngoài, tướng quân bị sét đánh chết. Thân binh tiến đến xem xét, tất cả đều kinh hãi. Trong quân tham mưu Văn Thư đi theo bước vào đến, cũng đều sợ hãi không thôi. Lại nghe không trung ẩn ẩn truyền đến một thanh âm, hàng xét đánh người người, Lâm Vương ra vậy. Nếu là lại đi cướp tiền giết người sự tình, bị ta biết, định trừng phạt không dung tha. Đám người nghe tiếng, nhao nhao ngửa đầu nhìn lại. Trên trời đám mây, đang có bóng người. Tham mưu Văn Thư càng thêm sợ hãi, cũng ẩn ẩn có cảm giác, việc này lớn. Giáo úy sĩ tốt bị sét đánh chết vốn là việc nhỏ, hàng năm bị sét đánh chết người vô số kể, nhưng nếu là bị thần tiên đánh chết, thần tiên còn lưu lại lời nói, liền có làm cố sự lưu truyền đi xuống vô liếng. Mà một vị lãnh binh tác chiến thực quyền tướng lĩnh bị sét đánh chết, bản thân liền là đại sự, như lại là bị thần tiên trừng phạt đánh chết, không chỉ có sẽ nhanh chóng truyền khắp bốn phương, còn có thể sẽ là đủ để tại trên sử sách cũng lưu một câu sự tình. Sợ là bọn hắn cũng muốn đi theo bị dính líu. Cái này thời điểm, hai người một hồ vẫn như cũ đứng tại đám mây. Hồ ly thò đầu ra nhìn, hướng phía dưới nhìn. Sư minh lại náo ra động tinh thật là lớn. Tiểu sư muội trên mặt bình tĩnh vẫn như cũ, cố gắng chúng ta trở lại Cần Châu, liền lại có thể tại kinh thành nghe thấy sư minh đi sự tình. Như thế vừa vặn, chuyện thế này cũng chính cần truyền xa một chút. Lâm Dật nói, hy vọng truyền ra về sau có thể để cho cái này đẩy đất tướng tá binh phỉ thu liễm một chút. Trong đó nhân quả không nhỏ, ta cũng không phải thần linh. Chuyện thế này, thần linh làm đến không tiện, bởi vì thần linh thụ thiên điều ước thúc, nhưng mà tiên nhân chỉ cần gan lớn, lại là có thể. Sư minh như muốn dùng cái này cảnh cáo người khác, còn phải cáo chi La Công mới là. Là. Lâm Dật cũng gật gật đầu. Không biết La Công đối với cái này nghĩ như thế nào, dù sao chuyện thế này, dù sao cũng nên thông báo hắn một tiếng, cũng tốt để hắn thừa cơ ước thúc viễn chinh quân đội. Vừa vặn đến Huy Châu, ngày mai đi Lang Đầu Sơn, tham viếng một cái chúng ta bạn cũ Sơn Thần, cầu một bình thiên nhật hữu, mang đến nhìn hắn. Lâm Giác cúi đầu nhìn về phía nơi xa thôn xóm, lại nói với Hồ Ly, Phù Giao, giá một đám mây về núi bên trong, là ta mang 6 viên quả tới. Quả chỉ có 7 viên. Hồ ly nhíu mày, có chút không nỡ. Kia không vừa bạn. Lâm Dật nói, ngươi trên đường còn có thể ăn một viên giải khát đỡ thèm. Phù Giao sắc mặt cứng lại. Nó rõ ràng không phải ý tứ này, nhưng lại tựa như sáng tỏ đạo nhân ý tứ. Sẽ còn lại kết. Đạo nhân lại sờ lên đầu của nó. Anh. Hồ ly gật gù đắc ý một cái, hướng phía trước nhảy một cái, to lớn trong mây đen liền phân ra một đóa, chờ nó cấp tốc hướng xa bay đi. Năm đó mấy ngàn dặm xa, bây giờ tới lui tự nhiên. Tiểu sư muội nói, con mắt sáng long lánh. Sư muội cũng có thể. Đối ta trở thành sự thật đắc đạo, cũng muốn đi tìm một đóa linh vân. Vậy sư muội sợ là rất khó tìm được lôi vân đạo hữu như vậy thần mây, sao không liền dùng ta đóa này đâu? Ta muốn tìm một đóa năm màu tường vân. Lâm Giác suy tư hạ trở thành sự thật đắc đạo, dâu rồng vượt vũ, lại lắc đầu, đã đến Huy Châu, ta muốn đi gặp một lần cố nhân thân hữu, sư muội ngươi đây. Ta đi phủ Khâu Phong chờ sư minh liền tốt. Cũng tốt. Ta cũng có chuyện muốn đi hỏi phản bác tiền bối, nếu như muốn đi ngang qua, liền lười nhắc dùng lên đồng biết chữ phương pháp. Lâm Giác nhẹ gật đầu. Nữ đạo nhân lắc mình biến hóa thành hộp điệu bay đi. Đạo nhân thì đáp lấy mây, hạ xuống nhân gian. Tối nay thư thôn đã bị bừng tỉnh, không người ngủ. Ban đầu nhà lại xây dựng thêm một chút. Đại ba đại nương đều tuổi tác đã cao sợi tóc trắng tinh, bởi vì Lâm Giác từng tặng qua bọn hắn linh dịch, ngược lại là coi như khỏe mạnh, vô bệnh cũng không đau nhức. Đường huynh đường tẩu cũng thành trung nhân nhân. Liên liên con của bọn hắn cũng đã trưởng thành thiếu niên. Ánh đèn ánh đến, chiếu vào trên cửa. Thiếu niên chỉ cảm thấy hôm nay trong thôn náo nhiệt, rất nhiều người tại nói nhao nhao thì thầm, lại có rất nhiều người tụ tại tự mình ngoài cửa. Bất quá tổ phụ tổ mẫu cùng phụ thân cũng không ra ngoài đại khách, chỉ có mẫu thân ra ngoài ứng hòa một cái, cũng rất nhanh liền về đến nhà tới. Ngược lại giống như là trong nhà có khác khách nhân tới, bọn hắn trong phòng chuyện tiếng, chuyên gia thanh âm đàm thoại, trò chuyện đêm khuya tới bình minh. Vương thôn lão gia tử dạng sáng ngủ, cũng làm ngộng. Trong ngộng cố nhân đã là thần tiên, đến hỏi thăm hắn, nhà hắn tiên phụ đi khi nào, chạy như thế nào. Chương 517, Cửu Thiên Khuynh Hướng chương 517, Cửu Thiên Khuynh Hướng Nam Trinh thời khắc, một vị tướng quân bị sét đánh chết, như vậy tin tức quả nhiên truyền đi rất nhanh. Ngày đó nửa đêm, những cái kia nơm nớp lo sợ quân sư, phó tướng liền phái vài con quái mã, đem tin đưa về xoáy trướng. Đại soái đêm khuya bị đánh thức, lúc này vừa sợ vừa giận. Giận tự nhiên không phải thần tiên hàng xét đánh người. Triều đình quân đội chính mình thừa dịp lúc ban đêm tự ý rời vị trí, vốn là vi phạm quân lệnh, cướp bóc bách tính không nói, lại vẫn giết người phóng hỏa, đơn giản tội ác tày trời, bị có đức hạnh thần tiên đánh chết, từ đạo nghĩa trên ai cũng tranh luận không được, dù là truyền đến Tần Châu cùng kinh thành dân gian bách tính nghe, cũng là muốn dựng thẳng một cái ngón tay cái. Huống chi kia là Lâm chân nhân, là làm nay hoàng đế trước đây đi theo cao nhân, mà vị này đại soái đã từng dùng ngựa, đi theo vị này chân nhân bên người, tại trong sơn cốc cùng yêu chiến đấu, lại tận mắt chứng kiến hắn phong thái. Hắn không cách nào cũng không dám trách tội giận chó đánh mèo vị này chân nhân. Đành phải quái kia tướng quân không nhìn quân lệnh, đồng tiền che mắt, hám lợi đen lòng lại tại trong xoáy trướng mắng to cầu tặc, thậm chí muốn đem kia tướng quân thi thể lấy ra tiên thi, đem kia tướng quân dưới trướng quân sư Mưu Thần cùng nhau vấn trách. Đồng thời cấp tốc gọi tới quân sư Mưu Sĩ thương lượng, một bên trong đêm phái ra mới tướng lĩnh cùng thủ hạ thân binh, tiến đến tiếp thu trấn an vị kia tướng quân binh mã, một bên lại viết xuống thư lệnh, khoái mã chuyển cho mấy đường binh mã, khiến Huy Hạ tướng quân toàn bộ lấy đó mà làm gương, ước thúc mình cùng Huy Hạ sĩ tốt, một bên lại phái khoái mã hồi kinh, bẩm báo triều đình. Khi sáng sớm hừng đông thời điểm, phu cận mấy đường binh mã liền đều biết rõ chuyện sự tình này. Các tướng quân hoặc là tỏ ý vui mừng, hoặc là lúc này giật mình. Cái này không thể nghi ngờ cũng là sẽ ảnh hưởng đến triều đình Nam Trinh. Đại bá đại nương, Đường huynh đường tẩu, còn có Lâm gia một đời mới truyền nhân, tổng cộng 5 người, Lâm Giác liền vì bọn hắn lưu lại 5 viên tiên quả. Theo lý thuyết bọn hắn cũng không tu đạo thiên tư, cũng không phải người tu đạo, lại hoặc là La công như vậy dùng võ nhập đạo quân nhân, nguyên bản đan quả bực này tiên quả đối với bọn hắn tới nói có chút quá lãng phí, loại này tiên quả dược hiệu chủ yếu vẫn là tại tăng trưởng đạo hạnh cùng trợ giúp trên tu hành. Chỉ là bây giờ Lâm Giác đã thành tiên, tiên quả đối với tiên nhân đến nói đã không có quý giá như vậy, chính hắn còn sẽ đem chi xem như hoa quả đến đỡ thèm đãi khách, bực này tốt đủ. Vật tự nhiên cũng muốn phân cho thân nhân nếm thử. Cái này cũng cho Lâm Giác một cái nhắc nhở, trước đây nghĩ đi bái phòng khác chân nhân cầu chút tiên quả hạt giống đến trồng, chuyện thế này được nhanh chút đưa vào danh sách quan trọng, hắn nhớ kỹ có chút tiên quả là rất thích hợp phàm nhân ăn, có kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể tác dụng. Mà tại đại bá đại nương đường huynh đường tẩu đối một bàn năm viên hương khí bốn phía tiên quả xuất thần thời điểm, Hoành thôn ông gia đại trạch, lão giả tỉnh ngủ về sau, cũng phát hiện trong tay mình nắm nuốt một viên mới lá bừa, trong đầu cũng trở về vang lên đêm qua vị kia tiên nhân nói, đây là Trần Ngư Phủ, chính là thượng cổ lúc một vị đại thánh bên người linh quan, bị ta ngẫu nhiên tìm được, trước kia nó hồn phách không được đầy đủ, về sau ta vì nó bổ túc, bất quá nó cũng không có chỗ. Có thể đi, liền làm ta linh quan. Thiêu hủy lá bừa, có thể triệu ta linh quan, ngoại trừ có thể thông qua nó tìm tới ta bên ngoài, còn có thể thông qua nó hướng ta mang tin. Nếu là gặp lại trước đây từ đường yêu quái, thay ta vẫn an. Càng già càng hồ đồ, nhất thời hoảng hốt, không phân rõ tối hôm qua là làm mộng, vẫn là thần tiên thật đến nơi này. Đông đông đông. Hoành thôn Vông ra khu nhà cũ bên trong, cùng thư thôn Lâm ra tân phòng cửa ra vào, gần như đồng thời vang lên tiếng gõ cửa, ngoài cửa thôn nhân hoặc là chưa tỉnh hồn, hoặc là một mặt ngạc nhiên, tiếp tục hỏi thăm bọn họ đêm qua sự tình, nghiễm nhiên là hướng Hoành thôn Vông ra gia chủ cùng thư thôn Lâm ra người thăm dò, đêm qua hàng lôi thần tiên là ai. Sương sớm bao phủ Huy Châu đại địa, cây khô điểm điểm người ta, đều là bức tường màu trắng lông mày ngói, lại bạn đào hoa, một vòng mặt trời đỏ tại phương xa dâng lên. Sư Minh Ngụy hai người thì đã cưỡi mây đến Lang Đầu Sơn bên trên. Lôi vân cuồn cuộn, tuy là uy phong mau lẹ, động tĩnh nhưng cũng không nhỏ. sư minh mây quá uy phong, sơn thần đã ra nên tiếp chúng ta. Tiểu sư muội dùng phất trần chỉ vào phía dưới, thần tình nghiêm túc, tìm từ huyền chuyển. Nói là uy phong, kỳ thật chính là ở mỹ. Nói là sơn thần ra nên tiếp, kỳ thật chính là sơn thần tại cái này trời nắng nghe thấy được trên không lôi vân, biết rõ không giống, cho nên từ trong động phủ ra, ngửa đầu xem xét. Hồ ly cũng đảo tại mây một bên, túi đầu nhìn lại. Tại kia nói không rõ là giống đầu sói vẫn là giống đúa trên đỉnh núi, tại đá vụn cổ tùng ở giữa, đang có một thân ảnh ngửa đầu xem ra, lại có rất nhiều đám khỉ cũng bị kinh động, đào tại trên cây hướng trên trời nhìn. Anh ô, chính là lang đầu sơn sơn thần. Không đúng. Lâm giác lại là nhăn nhăn lông mày, nhìn chằm chằm phía dưới. Không đúng chỗ nào. Sơn thần không phải đã phong sơn thần, ngày thường đều ở tại miếu sơn thần chúng sao? Lần trước lúc đến, hắn liền ở tại trong miếu, vì sao lại về tới trên núi ở, ngược lại không thấy miếu sơn thần đâu? Lâm giác nghi ngờ nói. Có lý. Tiểu sư muội kinh ngạc một cái. Tinh tế tưởng tượng, chính mình cũng cái tuổi này, đều làm người sư phụ, vẫn là không bằng sư minh thông minh nhạy cảm, liền lại lần nữa thất kinh, kém chút kinh ra mồ hôi lạnh. Mà tại lúc này, hồ ly đã tìm tới miếu thờ. Nhìn, hồ ly nâng lên móng vuốt chỉ vào dưới núi nơi nào đó. Cỏ cây thanh thúy tươi tốt che chắn ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được một mảnh phế tích tàn viên, lớn nhỏ chính là một gian miếu nhỏ lớn nhỏ, cũng là trước đây trong trí nhớ miếu sơn thần chỗ địa phương. Lâm giác mày nhíu lại, chậm rãi hàng mây xuống dưới, trong tay cũng lấy ra một viên cuối cùng tiên quả. Đợi đến xuống đến một nửa, hắn liền đi tới đám mây, để cho sơn thần trông thấy chính mình, xuống đến cách mặt đất một lượng trước lúc, đã hướng về sơn thần hành lễ. Mà nhìn thấy là bọn hắn, sơn thần cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua đột có cảm xúc, hồi hương thăm người thần, hôm nay về phủ Khâu Phong đi ngang qua nơi đây, nghĩ đến sơn thần, liền tới thăm viếng một cái. Lâm Dật nói, không có chuyện trước cáo chi, mạ muội chỗ còn xin rộng lòng tha thứ. Nguyên lai là Lâm chân nhân cùng phủ giao điện hạ. Sơn thần nhìn về phía Lôi Vân trên đạo nhân, cho dù đây là hắn trở thành sự thật đắc đạo về sau lần thứ hai gặp hắn, cũng vẫn có chút thổ thức, năm đó trên núi mới gặp, đây bất quá là cái thiếu niên tư sinh, xâm nhập sơn quân yến hội, hắn tặng hắn uống rượu, say rượu hắn vì bọn họ giải từng nói nghĩa, khi đó hắn kỳ thật không có cái gì đạo hạnh. Lần thứ hai gặp nhau, hắn cũng chỉ là một cái tiểu đạo sĩ, bị hùng yêu thử yêu chặn giết, còn phải hắn đi giải vây. Đảo mắt nhiều năm qua đi, bây giờ thế gian đã tràn đầy hắn nghe đồn, hắn cũng đã trở thành sự thật đắc đạo, thành đương thời đại danh đỉnh đỉnh thần tiên. Tại hạ mang theo chính mình trong núi, tự mình loại tiên quả một viên, mời sơn thần các hạ nếm thử. Lâm Giác Y nguyên tự xưng tại hạ, cũng kính xưng hắn, cung kính khách khí đưa xuất thủ bên trong tiên quả. Chân nhân quá khách khí. Chân nhân một xưng thực không dám nhận, sơn thần các hạ là chúng ta cố nhân, cũng đối tại hạ có ân, có thể để một tiếng đạo hữu, tại hạ liền rất thỏa mãn. Lôi Vân đã xuống đến đỉnh núi, mây mù dọc theo trong núi như tơ cỏ xanh trải rộng ra, tại cành tùng trên ngưng kết ra thủy tinh, nhỏ bé điện xà và mèo, cả kinh rất nhiều đám khỉ hướng chu vi chạy trốn, lại dừng bước quay thân xem ra, chào đón đến kia mây mù cấp tốc tản ra, biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy tự mình sơn quân cùng hắn nói chuyện, lúc này mới đem thân thể xoay trở về, hai mặt nhìn nhau. Lại bởi vì viên kia quả truyền ra dị hương, bọn chúng liền tất cả đều đậu ở chỗ này, một bên dò xét bọn hắn, một bên thò đầu ra nhìn hướng viên kia tiên quả trên nhìn. Lâm Giác hai người thì đánh giá vị này sơn thần. Hơn 20 năm hương hỏa cung phụng ở trên người hắn lưu lại không thể xóa nhòa vết tích, trước đây đỉnh lấy một viên dã chư đầu lâu tráng hắn đã nhìn không thấy, thay vào đó là một vị diện cho tương đối phương chính, ngược lại là đồng dạng dáng vóc tương đối cường tráng trung nhân nhân, xuyên cũng là thần linh bảo phụ. Sơn thần đây là thế nào? Vì sao miếu thờ sụp đổ? Bản tọa đã không phải sơn thần, không cần xưng ta sơn thần. Sơn thần cầm tiên quả, than thở nói. Vì sao? Tự nhiên là bị mới thiên ông, a, gọi là tử đế, dù sao là bị trên trời cho trục xuất. Sơn thần than thở, rất là hủy khuất, liền ngay cả ta miếu tử cũng bị một cái thần linh đẩy ngã. Ừm. Lâm Giác nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Những này thần linh. Sơn thần cắn răng, lại thư giãn xuống tới, bất đắc dĩ nói ra, bọn hắn nói bản tọa cả ngày say rượu, có hại thần linh uy nghi. Còn nói trước đây Thúy Vi huyện có cái thành hoàng cũng là bởi vì say rượu hỏng việc, dẫn đến dịch quỷ xâm nhập vào Thúy Vi huyện, một thành bách tính đều nhiễm ôn dịch, cuối cùng chính mình cũng bị đạo nhân chém mất. Có thể thiên địa chứng giám bản tọa mặc dù yêu rượu, nhưng cũng không phải cả ngày đều uống, bản tọa yêu quý cực kỳ, mỗi ngày nhiều nhất liền nếm mấy ngụm, buông ra uống rượu thời điểm 10 năm cũng mới một lần a. Cựu Thiên Thần Linh Yến Hội không phải cũng so bản tọa uống đến cần. Lâm Giác nghe vậy quay đầu, cùng sư muội hai mặt nhìn nhau. Liên Liên Hồ Ly cũng lệch ra lên đầu. Thúy Vi huyện thành hoàng cùng ôn dịch sự tình, bọn hắn ngược lại quen thuộc. Lấy lại tinh thần, lại cảm giác chính mình cùng sư muội như vậy ánh mắt qua lại, coi là thật cùng bây giờ môn hạ hai người đệ tử như lúc đồng dạng. Không đợi nói chuyện, Sơn Thần còn nói, bọn hắn còn nói, bản tọa có lần cất rượu, trộm hai dưới núi bách tính loại đào hạnh. Thế nhưng là thiên địa chứng giám. Những năm này phía Nam Trương Bình, phía Bắc Bắc Phu, chiến loạn mọc lan tràn, dưới núi gia đình kia đã sống giống. Không biết là đi làm thổ phỉ, mãi cho tới đi lên chiến trường, liền phong ở đều đổ, bên trong cỏ dại lớn không biết bao sâu, không có người nào cây ăn quả không phải liền là quả dại. Kia trái cây chín, coi như không hái không phải cũng chỉ là biến thành điều tức đồ ăn hoặc là rơi xuống mặt đất nát sao. Húng chi nó ngay tại chân núi. Bản tọa không phải trộm không phải đoạn, có tội gì. Lâm Giác nghe, cũng lộ ra vẻ suy tư. Thần linh say rượu bị trục xuất, chợt nghe xong tựa hồ nói còn nghe được, kỳ thật căn bản không có đạo lý. Không nói đến trước mặt vị này sơn thần phải chăng như kia Thúy Vi thành hoàng đồng dạng cả ngày say rượu, chính là trên 9 tầng trời thần linh cũng có đủ loại yến hội, cái gì tiên quả yến, quỳnh tương yến, những cái kia vốn là tiên nhân đảm nhiệm thần linh càng là phần lớn yêu thích uống rượu, ngày thường tiêu giao tự tại cực kỳ, nếu là vị này sơn thần cũng không vì say rượu mà bỏ rơi nhiệm vụ liền đem chi bãi miễn, thực sự có chút không nói đạo lý. Trộm hái bách tính đào hạnh tương đối có chút khó mà nói. Bất quá như đúng như sơn thần nói như vậy, Lâm Giác tinh tế tưởng tượng cũng rất khó lấy ra vấn đề lớn. Thuộc về loại kia có thể lấy lên được đến, lại có thể thả xuống được đi sự tình. Không chờ hắn nói cái gì, sơn thần đã mở miệng. Bất quá bởi vì bản tọa là yêu thôi. Là từ đế thượng vị, cửu thiên đối với yêu quái khắc nghiệt đã bắt đầu hiện ra một điểm. Lại đến cuối tháng, nguyện phiếu lại không ném liền quá thời hạn a, không có địa phương ném liền đầu cho hoa nhài đi. Túi đầu lộ ngực. Chương 518, sư minh ta đến hộ ngươi. Chương 518, sư minh ta đến hộ ngươi. Sơn thần các hạ nhưng có nói rõ với Ngọc Giám đế quân. Tự nhiên đi cáo qua. Sơn thần nói, bất quá Ngọc Giám đại đế cũng mặc kệ. Dạng này a. Lâm Giác là biết đến, tuy nói bây giờ nhân gian chiến sự chưa bình định, Việt Vương còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá Ngọc Giám đế quân đã cúi đầu trước Tử Hư đại đế, nhân gian chiến tranh song phương đều đã không có thần linh tham dự. Đây cũng không phải Ngọc Giám đế quân không có cốt khí, thực là thần linh tranh chấp cùng nhân gian tranh đấu vốn là tồn tại chỗ khác biệt, thần linh sẽ không làm tranh đấu vô vị đổ thêm thần linh thương vong nhân gian tai nạn, mà lại nhân gian Việt Vương bại, toàn tộc đều không để lại đến, thần linh bại, lại sẽ không bị thanh toán. Bất quá dù là Tử đế thượng vị, nhập chủ cửu thiên, phía tây, phía bắc cùng phía nam vẫn là cái khác ba vị đế quân hương hòa địa. Mặc dù mỗi cái ly cung miếu thờ đều muốn cung phụng Tử đế, lại đại đa số ly cung miếu thờ đều phải đem Tử đế thần tượng đặt ở giữa nhất, nhưng là ba vị đế quân tại chính mình hương hỏa trên mặt đất vẫn có rất lớn quyền quyết định. Theo lý mà nói, Ngọc Giám đế quân dù là thất bại, chỉ cần không có bị thanh toán, tại hắn lao nhân ra hương hỏa trên mặt đất, một cái nho nhỏ sơn thần bổ nhiệm bãi miễn, hắn cũng là có quyền quyết đoán. Bây giờ hiển nhiên là vừa mới thất bại, không muốn tại loại sự tình này trên sở Tử đế rủi ro. Tăng thêm xưa nay nghe nói Tử đế cường thế bá đạo, cũng chưa hẳn không có lấy trước phương nam một chút thần linh khai đao, đã tuyên dương chính mình khuynh hướng chủ trương, lại tại phương nam biểu hiện chính mình uy nghi ý tứ. Nghe nói Tử đế dĩ hàng yêu trừ ma lập nghiệp, sơn thần liền đến xem chừng. Lâm Dân nói, bản tọa cũng không sợ. Sơn thần như cũ thu kịch, đem tiên quả ôm vào trong lòng, ngay tại cỏ xanh như tơ lang đầu sơn trên tìm một cái cọc gỗ, tùy ý ngồi xuống. Bản tọa mặc dù là yêu, cũng tuyệt đối không phải ma, mà lại bản tọa dù sao từng làm qua sơn thần, cho dù là tiền triều quan phủ cùng tiên ông nhận sơn thần, tốt xấu cũng tại cựu thiên thần sách bên trên có qua danh hào, chỉ cần bản tọa sau này trung thực bản phận một chút, không bị bắt được cái trôi, bọn hắn liền cũng không có lý do đến công kích bản tọa. Hừ hừ, nhân gian hương hỏa cung phụng quả nhiên không giống. Ngoại trừ cải biến vị này sơn thần dung mạo, khiến cho hắn hướng về nguyên bản dưới núi miếu bên trong tôn này thần tượng dựa vào, hắn lời nói cử chỉ cũng cùng trước đây có khác biệt lớn. Nghĩ đến ban đầu lang đầu sơn trên vị kia dùng đại lượng tài vật từ Tề Vân Sơn đạo sĩ nơi đó đổi lấy một bản thường gặp âm dương kinh hơn nữa còn xem không hiểu sơn quân, nghĩ đến vị kia bị giao hoa nương nương ủy thác trách nhiệm, lại một cái hồ đồ lên sơ hở sơn quân, lại nhìn bây giờ cái này Lâm Giác liền cũng như hắn, thổn thức cảm thán bắt đầu. Bất quá đối với sơn thần, Lâm Giác vẫn là nhận đồng. Thử hư đế quân lại bá đạo, dù sao vẫn là thần linh. Vị này sơn thần tuy là yêu quái, dù sao đã từng là thần. Đem trục xuất còn muốn tìm lý do, nếu là vô duyên vô cớ đem xóa đi, liền không chỉ có là trừ yêu, cũng sẽ làm bị thương thần linh mặt mũi tôn nghiêm. Mà lại vị này sơn thần nói đi bản lĩnh vừa vặn, đã không có yếu đến không có lực phản kháng chút nào tình trạng, cũng không có mạnh đến có thể vào Tử đế pháp nhãn tình trạng. Lâm Giác liền nói với hắn, sơn thần có như thế một mảng lớn thanh sơn, có nhiều như vậy tình quái yêu quỷ kính trọng, lại có nhiều như vậy đám khỉ tiểu yêu hầu hạ, như ta xem ra, không làm sơn thần, làm về sơn quân cũng không sao. Ha ha ha. Lời này hiển nhiên nói đến sơn quân trong lòng. Chỉ nghe hắn cười ha ha, thậm chí vỗ tay, là cực kỳ. Không làm sơn thần, bản tọa vẫn là sơn quân. Không làm sơn thần, ngược lại thiếu đi thật nhiều phiền lòng, bớt can thiệp vào thật nhiều nhàn sự, tự tại cực kỳ, ngoại trừ thiếu chút hương hỏa, không có khác chỗ xấu. Sơn quân từ trước đến nay lạc quan, bình thường thời điểm, đúng là như thế tự an ủi mình. Thậm chí một cái muốn đem Lâm Giác dẫn là chi kỷ. Tới tới tới. Bản tọa lại mới nhưỡng vài hũ rượu, dù chưa hái đủ âm dương tinh hoa, cũng không tới khui rượu yến thời điểm, cũng có thể uống một trận. Sơn thần nhiệt tình chào mời Lâm Giác, lại đối bên cạnh hắn bạch hồ hành lễ, chỉ vào cỏ xanh bụi bên trong một khối tương đối bằng phẳng tảng đá, còn xin phủ giao điện hạ thượng tọa. Ừ, thượng tọa thượng tọa. Hai vị đạo hữu cũng tới tỏa. Cầu còn không được. Các minh đệ, nhanh đi nhấc rượu, đặt mua một số người cùng hồ ly ăn tốt nhất ăn uống. Đông đảo đám khỉ nghe vậy, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Lâm Giác không có thượng tọa, liền bó gối ngồi xuống. Nơi đây khắp núi cỏ xanh, như tơ, tất cả đều bị gió thổi đảo hướng cùng một bên, ôn nhu mà xanh đậm, đẹp mắt lại tinh tâm, ngồi cũng là mềm mại cực kỳ. Tiểu sư muội an vị ở bên cạnh hắn. Hồ ly thì nhẹ nhàng nhảy lên tảng đá ngồi xuống. Đạo hữu vì sao đột nhiên thật xa chạy về nơi này thăm người thân, chẳng lẽ là trong nhà người qua đời? Cũng không phải. Lâm Giác liền đem chính mình trở về sự tình nói cho hắn một lần. Trong lúc nói chuyện, đông đảo đám khỉ cũng nhắc tới thiên nhật hữu, dùng ống trúc cùng một loại nào đó vòng quanh loa trạng thực vật là chén rượu, lại dùng lá chuối tây trải tại trên đồng gọi là bàn bữa tiệc, phía trên đặt vào ngày xuân quả dại, còn có năm ngoái để giành được tới một chút hoa quả khô quả hạch, lại bắt đến mấy con cá, nhóm lửa nướng. Sơn quân thời gian tới nhuần cực kỳ. Nhưng khi vị này sơn quân nghe xong Lâm Giác nói, lại là sương sở. Ánh mắt lóe ra, trong đầu chỉnh lý tốt lâu, mới từ đạo nhân bình tĩnh trong giọng nói thu dọn ra trọng điểm tới. Cho nên đạo hữu thân là thiên nhân, tại cái này phương Bắc triều đình quy mô chinh phạt phương Nam thời khắc, lại hàng xét đánh chết triều đình đại tướng, không kém bao nhiêu đâu. Đây chính là đại nhân quả a. Đã chậm trễ triều đình thống nhất thiên hạ, lại chậm trễ tử đế truyền bá hương hỏa. Tại hạ không nổi tiếng lửa, liền cũng không sợ nhân quả. Lâm Giác bình tĩnh nói, nâng chén uống rượu, tế phẩm trong rượu mùi trái cây, huống chi chuyện thế này, như thế nào có thể không bị đâu? Không có đơn giản như vậy a. Lần này đổi sơn quân là Lâm Giác lo lắng. Mấy chén rượu ngon vào trong bụng, đầu của hắn một lần nữa biến trở về dã chư đầu, ngồi trên tảng đá, trước ngực và áo cũng đã rộng mở, dùng đôi mắt nhỏ liếc về phía Lâm Giác bên cạnh kia vô ưu vô lự túi đầu thêm rượu hồ ly. Vị này nhìn như khờ ngốc sơ ý sơn quân suy tính được hiển nhiên càng nhiều. Hắn là biết rõ vị này điện hạ thân phận, bởi vì vốn là hắn tôn kính Giao Hoa nương nương chi mệnh, đem phủ giao đưa đến Lâm Giác bên người đi. Tướng quân dung túng huy hạ cướp bóc giết người, bị có đức hạnh thần tiên hàng xét đánh chết, xác thực khó mà lấy ra ma bệnh. Tiên nhân không vào cựu thiên là thần, chỉ cầu tiêu giao tự tại, xác thực cũng có thể tùy tính mà vì. Dù là bá đạo như tử đế cũng chưa chắc lại bởi vậy tìm hắn để gây sự. Bất quá trước mặt vị này tiên nhân lại có một cái chỗ đặc thù, chính là hắn cùng hiện nay trên đời hiếm thấy yêu bên trong đại năng Giao Hoa nương nương có quan hệ, mà kia tử đế chính dĩ hàng yêu trừ ma lập nghiệp. Thế nhưng là sơn quân trong mắt vòng rồi lại vòng, cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Tử đế bá nói a. Sơn quân nghĩ nghĩ, cũng chỉ huyện chuyển nhắc nhở, đạo hữu cùng điện hạ làm bạn, bây giờ tử đế nhập chủ cửu thiên, nên so bản tọa càng thêm điệu thấp xem chừng mới là. Như thế nào mới gọi điệu thấp đâu? Bản tọa từng nghe qua những cái kia tiên nhân bọn hắn cả ngày ở trong núi thanh tu, tại đám mây uống rượu, không hỏi thế sự phân tranh, mặc kệ cải thiên hoán địa, nhân gian cũng sớm mất tên của bọn hắn. Tại hạ biết rõ sơn quân ý tứ, cũng có khác hảo hữu để điểm qua ta phụ giao sự tình. Sơn quân không biết, trước đó ta vốn đã ở trong núi thanh tu mấy năm. Lâm Giác nói, vẫn là câu nói kia, thực là không thể không đến, cũng không thể không làm. Đạo hữu có thể đi bái kiến qua Giao Hoa nương nương. Thực không dám dâu dếm, chưa bao giờ thấy qua Giao Hoa nương nương chân dung. Lâm Giác nói, sơn quân như biết nàng ở nơi đó, tại hạ ngược lại nguyện ý mang theo phủ giao tiến đến bái kiến. Bạn, ta lại như thế nào biết được? Các hạ cũng không biết. Ta chỉ là khu khu tiểu yêu, nương nương hành tùng, há lại chúng ta bực này tiểu yêu có thể biết rõ, có thể hỏi tới. Nói tới Giao Hoa nương nương, vị này sơn quân lại là không có uy phong. Đó là bọn họ những này yêu quái nguyên bản cung phụng thần linh, là trong lòng bọn họ bên trong đế quân đại năng. Ngoại trừ địa vị chênh lệch, còn cố ý bên trong kính ngưỡng, dẫn đến hắn nói tới Giao Hoa nương nương lúc, rõ ràng so tử đế, so tiền nhiệm thiên ông càng kính trọng. Bất quá nương nương thần thông rộng rãi, không gì không biết, chúng ta giờ khắc này ở này nói đến nàng lão nhân gia tục danh, nói không chừng nàng lão nhân gia liền đã biết rõ. Sơn quân nói, nếu là nàng lão nhân gia có lòng muốn tới gặp đạo hữu lời nói, đạo hữu tự sẽ nhìn thấy. Thì ra là thế. Lâm Giác ngồi xếp bằng trong núi, thổi thanh phong, đỉnh lấy mây trắng, lâm vào suy tư. Trước đây Giang đạo hữu liền nhắc nhở qua hắn một lần, bây giờ Sơn quân lại nhắc nhở một lần, hắn tự nhiên đã sớm coi trọng. Giao Hoa nương nương lại là yêu bên trong đại thánh. Nghe nói là tiền nhiệm thiên ông, không đúng, nên là đời trước nữa thiên ông, dù không được nàng, tự mình hạ chỉ, cửu thiên tiên cảnh, 10 vạn thiên binh, tứ đại đế quân cộng đồng xuất lực, không biết bao nhiêu chân quân linh quan cùng nhau hạ giới, làm cho Giao Hoa nương nương từ bỏ hương hỏa cùng đạo tràng, từ đây không biết tung tích. Ngọc giám đế quân đều từng xuất thủ, chỉ là không biết Tử Hư đế quân lúc ấy phải chăng cũng xuất thủ qua. Phù giao thì là Giao Hoa nương nương hậu nhân. Tử đế dĩ hàng yêu trừ ma lập nghiệp, đối yêu cường ngạnh, không biết phải chăng là sẽ bởi vì phù giao đi theo chính mình đi đến thiên hạ sân khấu trung ương mà cho rằng là Giao Hoa nương nương muốn tái xuất dấu hiệu, từ đó tìm Giao Hoa nương nương phiền phức, cũng không biết Giao Hoa nương nương phải chăng bản thân liền là đánh cái chủ ý này. Mà cái này chỉ là một vị đối yêu thái độ cường ngạnh bá đạo thiên đế cùng một vị yêu bên trong đại năng mâu thuẫn. Lâm Giác còn không biết rõ Giao Hoa nương nương phải chăng cùng hắn lão nhân gia còn có khác mâu thuẫn, sẽ hay không liên lụy đến mình cùng phù giao. Nhưng nếu bởi vậy quái Giao Hoa nương nương, Lâm Giác cũng là không lạ ra miệng. Đến một lần phù giao cùng hắn sớm đã thân mật khăng khít, không phân khác biệt, nếu là trước đây không có phù giao, còn không biết rõ đoạn đường này đi tới có bao nhiêu cô tịch, không có phù giao trở thành sự thật trước đó nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, Lâm Giác cũng chưa chắc có thể như thế thuận lợi đi tới. Thứ hai không có Giao Hoa nương nương tương trợ, hắn giờ phút này cũng chưa chắc có thể đi đến bây giờ. Chỉ có thể nói hết sức ứng đối. Bên cạnh sư muội cũng tại uống rượu, âm thầm đập đi lấy miệng, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, cũng không chen vào nói, nhưng cũng tựa như nhìn ra sư huynh ý nghĩ. Ba đưa tay vỗ nhẹ sư minh đầu gối, sư muội có mấy phần trên choáng, sư minh mặc yêu đối ta trở thành sự thật hộ ngươi, kia là trước đây tuổi nhỏ thời điểm thuận miệng nói lời. Lâm Giác mỉm cười cùng nàng chạm cốc đối ẩm, trong lòng đã nhớ nàng dâu rồng phượng vũ, cũng nghĩ đến chính mình đã là tiên nhân, có lẽ cũng nên tìm một cái Giao Hoa nương nương đi bái phòng nàng lão nhân ra một lần. Uống đủ rượu ngon cùng xuân quang, tại trời xanh mây trắng cùng như tơ cỏ xanh ở giữa ngủ mở giấc, lại mang một vò rượu ngon tạm biệt sơn quân, xuống núi rời đi. Chương 519, một câu đắc tội ba người. Chương 519, một câu đắc tội ba người. Buổi sáng hôm nay ta tới tìm ngươi trước đó, còn để đại sư huynh cùng quý dương quý âm làm chúng ta cơm trưa, hiện tại xem ra sợ là bọn hắn đã ăn xong. Tiểu sư muội nói với Lâm Giác, ngươi làm sao không nói sớm? Ai biết rõ say rượu ngủ ở trên sườn núi thư thái như vậy, một giấc đã đến giữa trưa. Vậy cũng đúng. Lâm Giác mỉm cười, không nói nhiều. Cái gọi là thần tiên, chính là hương thì uống rượu, khốn thì yên giấc, tiêu giao tự tại, tùy tính mà vì. Trong lời nói, Lôi Vân chậm rãi dừng ở Y Đi Sơn bên ngoài, sát mặt đất tán đi, hai người liền dẫm lên Y Đi Sơn mặt đất. Vẫn là đường mòn ba mao, cầu gỗ có khô, suối nước nóng hơi nước dày đặc, trong núi lâm hoa chính mở, điều tước thanh u minh chủ, giá lộc trở về xem ra, nếu là có người đi tới nơi đây, ngẩng đầu nhìn lên, nghĩ đến sẽ sợ hai thán phục, trước mắt đường nhỏ nhất định thông hướng một chỗ núi sâu thần tiên. Hai người một hồ chậm rãi đi qua. Đông nhiên Lâm Giác dừng lại bước chân, tại dốc đứng trên đường núi quay đầu nhìn lại, tiền bối hôm nay có đó không? Gió mát thổi ngọn cây, vang xào xạc, suối nước nóng hơi nước cũng bị thổi đến tiêu hốt. Trong rừng rất nhanh có tiếng vang, hôm qua vãn tình đêm, Huy Châu xét đánh, nghe nói nhân gian triều đỉnh có vị tướng quân bị thần tiên hàng xét đánh chết, khoái mã rong ruổi ở trong núi, khẩn cấp báo tin, là người gây nên à? Chính là phản bác tiền bối thanh âm. Tiền bối tin tức thật linh thông a. Lâm Giác cười nói, tiền bối cũng là nghĩ nói với ta cử động lần này làm được không tốt sao? Lung tung phỏng đoán. Âm thanh kia cấp tốc phản bác, ngươi đã thành thực sự nói, là tiên nhân rồi, ngươi làm tốt không tốt, ta có tư cách gì phân tích? Huống chi ngươi cùng Tần Triều hoàng đế tương giao tâm đầu ý hợp, bất quá hàng xét đánh chết một cái chống lại quân pháp làm loạn tướng quân mà thôi, sợ là chờ ngươi ngồi kinh, quyền kia hướng thái tổ còn phải hướng ngươi tạ lỗi a. Mùi vị quen thuộc một cái liền đến. Lâm Giác cười cùng hắn hành lễ, tiền bối, đã lâu không gặp. Ngươi ta khi nào gặp qua? Ta chưa thấy qua tiền bối tổng gặp qua ta đi. Người gặp cỏ cây thú chim cảm thấy tương tự, cỏ cây thú chim gặp người, cũng cảm thấy người đều dáng dấp không sai biệt lắm, gặp cũng không thấy, có gì khác biệt. Mười phần có lý. Lâm Giác đưa tay hành lễ, mặc dù mặt hướng kia phương, nhưng ánh mắt cũng không tận lực đi tìm thanh âm đến chỗ. Kỳ thật bây giờ hắn đã thành thực sự nói, nếu là thật sự muốn tìm tòi nghiên cứu vị này phản bác tiền bối chân thân, tìm không thấy nó khả năng cũng không cao. Chỉ là song phương quen biết nhiều năm, hiểu nhau, Lâm Giác cùng nhau đi tới, cũng mượn vị tiền bối này bản lĩnh được rất nhiều trợ giúp, như hắn có lòng này, liền cũng không cách nào cùng vị tiền bối này tương giao đến nay. Vừa vặn có việc muốn thỉnh giáo tiền bối, vốn muốn dùng lên đồng biết chữ chi pháp, bất quá đều đến nơi này đến, nghĩ đến còn không bằng tự mình chính miệng đến hỏi, vừa vặn cũng cùng tiền bối nhiều phiếm vài câu nhàn thoại. Không cần nhiều lời, thẳng hỏi chính là, một là muốn hỏi tiền bối, tiền nhiệm tiên ông thoái vị về sau, nơi nào còn có tế linh chân quân thần miếu thần tượng? Ta nếu muốn gặp hắn, đi nơi nào tốt nhất? Lâm Giác thỉnh giáo. Loại vấn đề này cũng tới hỏi ta. Núi rừng bên trong thanh âm giả ý bất mãn, nhưng vẫn là đáp, bình thường tới nói, một nhiệm kỳ thiên đế thoái vị, thế lực hương hỏa sát thực sẽ bị cắt giảm. Tòa hạ chân quân cùng linh quan trừ khi tiếp tục tại mới thiên đế tòa hạ nhậm chức, nếu không thần miếu thần tượng đều sẽ bị bỏ, chỉ có thiên đế bản thân khả năng bởi vì đế quân đại năng thân phận mà tại các lớn ly cung miếu thờ bên trong tạm lưu mấy chục năm đến mấy trăm năm khác nhau thần tượng. Bất quá chân quân mặc dù so không lên đế quân đại năng, dù sao cũng là chân quân, thân phận cực cao, tại nhân gian tự nhiên cũng có chính mình hương hỏa cùng đạo tràng, có chính mình trung thành nhất tín đồ. Tại loại này địa phương, dù là tiền nhiệm thiên đế chiến bại, mới thiên đế thừa vị, triều đình lễ bộ cùng đạo giáo tổ đình đều hạ lệnh muốn nhân gian các nơi bỏ rơi những này chân quân thần tượng thần miếu, bách tính cũng chưa chắc làm theo. Thêm nữa bị kia tế linh chân quân thanh danh không bằng hộ thánh, hữu linh chân quân chính lệnh cũng không có khả năng bị khai trừ thần tịch, ngươi như đi hắn hương hỏa địa, nghĩ đến còn có thể tìm tới hắn miếu thờ thần tượng. Lâm Giác nhẹ gật đầu, lại hỏi, còn xin tiền bối chỉ giáo, vị kia tế linh chân quân hương hỏa ở đâu? Thật sự là ngu dốt. Âm thanh kia nói, tế linh chân quân tại Tây Hải quận đắc đạo, tự nhiên là tại Tây Hải quận, nơi đó cũng là hắn thành thần trước cố hương. Thì ra là thế. Hai đâu? Hai. Nha. Lâm Giác cười một cái, hay là muốn hỏi tiền bối, bây giờ thiên hạ, chỗ nào còn có phượng hoàng bóng dáng? Thế nhân đều biết tế linh chân quân có hắc long làm bạn, hỏi xong tế linh chân quân, bây giờ lại hỏi phượng hoàng, ngươi là muốn lấy long phượng trên người một ít đồ vật đến luyện đan sao? Trong rừng thanh âm cấp tốc đoán ra. Tiểu sư muội ôm phất trần đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích, mà không biểu lộ, cũng không tiếp lời. Trước kia còn tại Y Sơn tu hành lúc, mỗi lần lên núi đường xuống núi qua nơi đây, sư minh nói chuyện với vị tiền bối này, nàng liền một mực như thế. Bây giờ cũng là như thế. Vị này phản bác tiền bối quá thông minh, biết đến sự tình nhiều lắm, lại rất khó khăn giao thiệp, cũng chỉ có sư minh mới có thể cùng nó trò chuyện tự nhiên. Tiền bối kiến thức bên bác, trí tuệ hơn người. Lâm Giác hành lễ. Thiên nhân chính là như thế a du định hót hạ người sao? Trong rừng thanh âm trước chào phúng một câu, lập tức rất mau trả lời hỏi, ngươi có thể nghe qua một tòa ẩn thế tiên sơn, tên là Nguyên Câu. Sinh Nguyên Câu quả Nguyên Câu sơn. Ngươi lại có chút kiến thức. Nơi đó là đời trước nữa thiên ông đạo tràng. Đời trước nữa thiên ông thoái vị về sau, liền hóa thành Nguyên Câu tiên ông, tiêu giao thiên địa chẳng biết đi đâu. Trong rừng thanh âm nói, làm nhân gian bách tính phá hủy hắn dưới chân núi cuối cùng một tòa miếu thờ, tòa này Nguyên Khâu Sơn liền cũng theo đó ly khai địa chỉ ban đầu, khắp thiên hạ phiêu bạt không chừng, không có địa chỗ. Nghe nói trong núi trồng rất nhiều tiên quả tiên thụ, có rất nhiều thượng cổ kỳ chân dị thú. Đã tiên sơn ẩn vào thế ngoại, như thế nào có thể đi đâu? Tiên sơn có linh, phiêu bạt thiên hạ, không có địa chỗ, ngươi chẳng lẽ không thể nghĩ đến cái gì sao? Núi im lặng từ rời, coi như có mấy phần trí tuệ. Ừm. Lâm Giác cảm thấy rất thú vị. Hắn nghe nói Nguyên Khâu Sơn, nhưng thật ra là bởi vì Nguyên Khâu quả. Năm đó hắn tại Tần Châu Tây Bắc, chinh phạt Bá Vương, hộ thánh chân quân huy hạ thần tướng vì để cho hắn mở một mặt lưới, cho rất nhiều linh đan tiên quả làm lễ vật, những cái kia linh đan đều phân cho tất cả cao nhân hảo hán, chân quý nhất chính là hai cái Nguyên Câu quả, hắn cầm một viên, Nam Thiên Sư cầm một viên. Theo thần tướng nói, dùng ăn một viên, có thể duyên thọ trăm năm, mà lại trăm năm không giả. Không biết có bao nhiêu khoa trương thành phần. Tóm lại đối Lâm Giác sức hấp dẫn rất mạnh. Lâm Giác mặc dù đã có lòng tin trở thành sự thật đắc đạo, nhưng còn có rất nhiều cố nhân cùng trưởng giả, nếu như có thể được như vậy tiên quả, thì như có thể tặng cho quên máy móc đạo gia. Tỷ như vị sư minh nào nếu là chậm chạp không cách nào trở thành sự thật đắc đạo, cũng có thể vì hắn duyên thọ trăm năm, gia tăng rất nhiều cơ hội, lại tỷ như trong nhà đại bá đại đương. Chỉ là cuối cùng trả lại. Nếu có thể tìm được Nguyên Câu Sơn, tìm tới Nguyên Câu quả, tất nhiên là chuyện tốt, nếu có thể mang về hạt giống đến trồng, trang trí chính mình đạo tràng, càng là chuyện tốt. Mà câu tiên núi im lặng từ rời kỳ thật đã rất nhiều năm trước nghe nói. Tiền triều những năm cuối xuất hiện rất nhiều trong cổ thư vương triều muốn diệt vong dấu hiệu, đây là trong đó một loại, chưa hướng những năm cuối lúc, nhân tâm bất ổn, tập tù hoang đường, giống như rất nhiều văn thần võ tướng đều tại bãi lạ, cũng chưa hẳn không có những này dấu hiệu công lao, tiền nhiệm thiên ông thay thế đời trước nữa thiên ông, tiền triều diệt vong trước tiền triều, núi này im lặng từ rời, cũng sẽ không có mấy phần tìm cơ hội tận lực trả thù hương vị đâu. Tìm tiên quả mỹ hảo, nghe bắt quái thú vị, Lâm Giác chỉ là nghĩ đến liền lộ ra ý cười. Còn có ba sao? Không có. Lâm Giác lúc đầu muốn nói không có, đột nhiên tâm niệm vừa động, liền lại hỏi, ta muốn đi bái phòng giao hoa nương nương, tiền bối có biết phương pháp? Gió núi lại thổi qua trong rừng, cây giao cỏ động có thể dùng lô thai tới nghe gặp. Trầm mặc, tiến tĩnh. Lâm Giác đợi rất lâu, cũng không hề có một chút thanh âm chuyển đến. Xem ra vị này phản bác tiền bối cũng như lang đầu sơn sơn thần, như nó năm đó, vẫn là không dám nhiều lời giao hoa nương nương sự tình. Tiền bối còn tại, thật sự là cao lãnh á tiền bối. Trong núi như cũng không hề có một chút thanh âm truyền ra, mà tại lúc này, ngược lại nghe thấy được một điểm quần quần lôi âm. Hồ ly đã dương cổ lên, thăm dò nhìn lại, chỉ gặp một đóa nhỏ lôi vân từ phương xa cấp tốc bay tới. Trên mây nằm sấp hai thân ảnh, nó giáo giác hướng nơi xa xem ra, đám mây lại đứng đấy một cái áo nâu tiểu quỷ, chỉ vào phương này, một mặt nghiêm túc, tìm tới nhà. Không thể bay á, muốn bị đánh á. Tiếng nói xong tiểu quỷ liền hư không tiêu thất. Lôi vân rơi xuống đất tiêu tán, hai người run chân bỏ lên, quay đầu nhìn ngó xung quanh, lại là một mặt mờ mịt. Còn tốt nhìn thấy sư phụ cùng sư thúc. Sư phụ, sư thúc, chúng ta chạy thế nào tới nơi này? Hứa Ý hỏi. Ta còn muốn hỏi các ngươi đây. Lâm Giác nói, ta không phải gọi các ngươi đi đôi ngựa thôn trừ yêu, làm sao tới nơi này? Chúng ta trừ xong yêu, đêm qua liền trừ xong, mà lại hừng đông về sau, vì bảo hiểm, còn tại trong làng tìm một vòng, đem những cái kia âm khí nặng địa phương cùng yêu quỷ giấu kín địa phương đều đốt đi một lần, còn xin lôi vân hàng xét đánh một cái. Hứa Ý nói, trong thôn bách tính tiếp cận hai lượng bạc cho chúng ta đang muốn trở về đây. Các ngươi làm sao nói với Trần Yêu? Chúng ta cho Trần Yêu nói, trở về. Tìm sư phụ phục mệnh. Hứa Ý nói, thanh âm càng ngày càng thấp, đã hiểu được, nguyên lai là dạng này, nó trực tiếp mang chúng ta đến tìm sư phụ. Đây là nơi nào? Phổ Mai hỏi. Đây là Y Kìa Sơn, Phù Khâu Phong hạ. Lâm Giác chỉ vào dưới chân núi, ngọn núi này chính là Phù Khâu Phong. Quái chúng ta không nói thanh. Không trách các ngươi. Tiểu sư muội nói, cái này đã là trùng hợp, cũng là duyên phận. Sư muội nói đúng. Lâm Giác cũng cười một tiếng, đến rất đúng lúc, nơi này là vi sư sư môn chỗ, đã tới, liền vừa vặn đi theo vi sư đi Phù Khâu Phong nhìn xem, bái kiến các ngươi một chút đại sư bá. Nha. Tốt. Lâm Giác lúc này mới lại xoay người, đối trong núi cười nói, tốt gọi tiền bối biết được, bây giờ ta cũng thu hai người đệ tử, chính là hai người này, đại đệ tử tuổi còn nhỏ, gọi Hứa Ý, tiểu đệ tử lớn tuổi, gọi Phổ Mai. Lâm Trung lập tức truyền ra thanh âm, hai người này ngũ khí cũng là coi như thuần triệt, bất quá thiên tư không bằng các ngươi sư minh muội, nhìn xem cũng không thể so với ngươi cái kia sư muội thông minh. Hứa Ý cùng Phổ Mai ngay vậy, hai mặt nhìn nhau. Tiểu sư muội cũng thần tình nghiêm túc xuống tới. Một câu đắc tội ba người. Ha ha. Nguyên lai tiền bối còn tại a, ta còn tưởng rằng đã bị ta dọa đi. Lâm Giác thì là cười nói, đối hai người đệ tử nói, còn không mau tới gặp qua tiền bối. Gặp qua tiền bối. Gặp qua tiền bối. Hai người đều rất nghi hoặc, nhưng cũng đối kia phương hành lễ. Trong rừng lại chưa truyền ra càng nhiều đáp lại. Hai người đệ tử liền nghi ngờ hơn, cảm thấy vị này tiền bối tựa hồ rất là kỳ quái. Sau một lát, Lâm Giác mới mang theo bọn hắn hướng trong núi đi đến. Tiên Sơn cổ lộ, ưu tinh tiểu đạo, truyền ra tiếng nói chuyện, sư phụ, vị kia tiền bối là ai? Là Y Kìa Sơn bên trong một vị tiền bối. Kia vị tiền bối này tên gọi là gì? Sư phụ vì sao không cáo chi chúng ta? Tiền bối lại tại nơi nào? Chúng ta vì sao không có trông thấy hắn? Ha ha, đừng nói các ngươi, ta cũng không biết tên của hắn họ, cũng chưa từng gặp qua hắn, chỉ biết hắn ở trong núi, cùng ta quen biết đã rất nhiều năm. A, hai người đệ tử đều rất kinh ngạc. Sư phụ quen biết hắn nhiều năm như vậy thế mà không biết rõ tên hắn, cũng chưa từng gặp hắn chưa? Vậy hắn là người hay là yêu quái? Không được kinh ngạc, không được vô lễ. Lâm Giác vỗ hai người đệ tử đầu, đây là vì sư bạn tri kỷ hảo hữu a. Trong rừng rậm đã hiện ra đạo quan sơn môn. Chương 520, duyên cùng biến hóa chương 520. Duyên cùng biến hóa Nguyên Khâu Sơn. Lâm Giác tại Phù Khâu quan trong tàng kinh các tìm được liên quan tới tòa này thượng cổ tiên sơn ghi chép, chính bưng lấy đọc. Trong sách ngược lại là không nói Nguyên Khâu Sơn từng là trên thượng vị thiên ông đạo tràng, khả năng đây cũng không phải là một kiện bất luận kẻ nào đều biết đến sự tình. Trong sách ghi chép, Nguyên Khâu Sơn có bất tử thụ, an chi chính là thọ, lại có đỏ suối, uống chi không giả, còn có rất nhiều đại xà cùng quý hiếm dị thú, bởi vậy người bình thường không thể tại phía trên ở lại. Đã từng ghi chép, Nguyên Khâu Sơn từng ở tiền triều lúc không biết tung tích, không biết đi đâu. Năm đó Lâm Giác cùng La Công tại bên đường lần đầu gặp nhau, liền từng nghe La Công nói, có núi im lặng từ rời, từ tây nam nơi nào đó chuyển qua Huy Châu, hắn muốn đi nhìn. Thế là trong lòng của hắn đại khái có suy đoán, cái gọi là Nguyên Khâu Sơn ẩn vào thế ngoại, khả năng cũng không có bay đến thiên ngoại hoặc là hải ngoại, mà chỉ là ly khai lúc đầu địa phương, đi tới tương đối thiên viễn tây nam nơi nào đó, để cho người ta tìm không thấy nó. Cũng có thể là làm mượn tây nam tòa nào đó núi bên ngoài giấu đi, bởi vì dựa theo cổ thư ghi chép cùng phản bác tiền bối nói, ngọn núi này bên trong có rất nhiều linh chu tiên thủ cùng chim quý thú lạ, nếu như nó nên ngang xuất hiện tại nhân gian, rất không có khả năng bị dân chúng địa phương xem như bình thường núi đến đối đãi. Sau đó tiền triều những năm cuối, cũng chính là Lâm Giác rời nhà cầu đạo trước đó, ngọn núi kia lại từ Tây Nam chuyển qua Huy Châu, từ đó phù hợp trong cổ thư liên quan tới vương triều muốn diệt vong dấu hiệu. Giờ phút này nó còn tại Huy Châu, cách nơi này có mấy trăm dặm đường. Nhưng là đi đến tòa kia trên núi khẳng định là không cách nào nhìn thấy tiên thụ cùng phượng hoàng, nếu là đến tòa kia trên núi liền có thể nhìn thấy, thế nhân sớm đã đem chi chuyển ra. Suy tư thời điểm, đại sư Minh vừa lúc đi tới. Lâm Giác ngẩng đầu nhìn lên, vừa bận hỏi, sư Minh có thể biết rõ tòa kia truyền thuyết từ Tây Nam bay đến Huy Châu tới núi? Bay tới núi? Đại sư Minh bưng một chậu mạch phu, muốn cho gà ăn, thế nào? Sư Minh đi qua? Ta không có đi qua. Bất quá khi đó chuyện sự tình này tại Huy Châu truyền đi xôn xao, phàm là ở đến gần người, rất nhiều đều đi xem. Đại sư Minh nói, chúng ta lúc ấy đi tham gia Tể Vân Sơn đại thiếu, vốn là nghĩ đường vòng đi xem một lần, bất quá nghe nói không có gì đáng xem, liền không có đi. Ngược lại là sư phụ đi thăm bạn trở về đi ngang qua, đi xem nhìn. Không có gì đáng xem sao? Không có gì đáng xem. Sư phụ cũng nói như vậy. Nhìn xem chính là một tòa rất phổ thông núi, không biết làm sao đem đến nơi này tới. Đại sư Minh nói, chúng ta nghe xong, thì càng không có đi. Này cũng quả nhiên như Lâm Giác suy nghĩ. Đại sư Minh vẩy một thanh mạch phu kêu rột rột vài tiếng, lại hỏi, thế nào? Ngọn núi kia có thể là trong truyền thuyết Nguyên Câu Sơn. Nguyên Câu Sơn? Bất tử thụ? Nguyên Câu quả? Sư Minh cũng biết rõ a. Ta trong sách nhìn. Đại sư Minh chỉ hắn trong tay quyển sách kia tịch, trung thực, Nguyên Câu Sơn thì thế nào? Truyền thuyết Nguyên Câu Sơn có Nguyên Câu quả, ăn chi duyên thọ trăm năm không giả, sư Minh liền không hiếu kỳ sao? Khẳng định là hiếu kỳ qua, nhưng mà thế gian cái này nghe đồn có nhiều lắm, còn có Côn Luân Sơn Tây Vương mẫu bản đảo đây, hiếu kỳ thì có ích lợi gì, chẳng lẽ còn có thể đi trộm được đến sao? Nhân gian không có rất nhiều loại này cố sự sao? Lập chiếm đa số. Nếu là thật sự, cũng là duyên phận, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có lý. Lâm Giác nhẹ gật đầu, thẳng thắn, nhưng nếu ngọn núi kia thật sự là trong truyền thuyết Nguyên Khâu Sơn biến hóa mà thành, ta ngược lại thật sự là muốn đi một vòng. Ngươi làm sao biết đến? Ta hỏi phản bác tiền bối hắn đề điểm. Lâm Giác nói, nghe nói ở trong đó còn có Phượng Hoàng. Nguyên lai là Phượng Vũ. Đại sư Minh nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Nắm nuốt mạch phu, suy tư hồi lâu, trong viện đám kia gà liền cũng ngửa đầu nhìn hắn hồi lâu, hắn mới đem lời ra, mở miệng nói ra, nếu là dạng này, ta cũng muốn lên, tầm 10 năm trước, ta đi dưới núi Trừ Yêu, mơ hồ nghe người ta từng nói tới cùng loại đào hoa nguyên cố sự. Nói một chút, chính là có người mộ danh tiến về kia bay tới núi, kết quả trên đường lầm thuyền, lại bị nhà đỏ liên hợp thủy phỉ ý đồ cướp hại, đại khái người kia cũng có mấy phần kiếm thuật võ công, chạy ra một kiếp, thuận dòng phiêu lưu xuống dưới đến bay tới núi lúc sau đã là nửa đêm. Đột nhiên nghe thấy tiếng nước, gặp trên núi có thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, hắn chưa từng tới, không biết rõ bay tới núi có hay không thác nước, coi là bay tới núi liền dài dạng này, thế là thuận trong núi dòng suối nhỏ chống thuyền đi vào, muốn đi phía dưới thác nước rửa sạch vết máu, kết quả ngộ nhập một mảnh kỳ huyễn chi địa, có to lớn rắn muốn ăn hắn, bị dọa đến vội vàng chống thuyền lên ra. Chờ đến hắn ban ngày từ trên thuyền tỉnh ngủ, mới phát hiện phía trước chính là một tòa rất phổ thông núi, trên núi căn bản không có thác nước, cũng không có dòng suối nhỏ liên tiếp con sông này, hắn cùng người khác nói tới chuyện sự tình này, người khác đều nói hắn là bị dọa, ban đêm làm ác mộng. Bất quá bay tới núi kỳ dị cố sự không ít. Bởi vì bay tới núi vốn là kỳ dị, nó quả thật là từ khác địa phương bay tới, rất nhiều mộ danh tiến đến nhìn nó người cũng đều mang một viên truy cầu kỳ dị tâm, có người vốn là lại ngại, có người bởi vì viên này tâm mà sinh ra ảo giác là thường gặp sự tình, còn có người đến về sau, phát hiện cái này chỉ là một tòa phổ thông núi, vì gia tăng khoe khoang cùng nói khoác vô liếng, liền hư cấu chính mình ở đây nhìn thấy chuyện kỳ dị. Cái này đều rất phổ biến. Đại sư Minh một bên cho gà ăn một bên giảng thuật. Hồ ly ham chơi, trong sân đuổi theo gà chạy, để người ta liền ăn bữa cơm đều ăn không ăn ổn. Lâm Giác thì là liên tục gật đầu, giống như dưới núi người tìm tiên tìm hồ tầm long, tìm không được lúc, liền đem khác hơi có vẻ chuyện kỳ dị phóng đại, gọi là tiên là hồ là long, hoặc là dứt khoát bịa đặt lập, cũng may sau khi trở về cùng bạn bè người nhà nói khoác. Sư đệ so ta hiểu, vẫn là năm đó cái nhà kia, vẫn là cây kia dưới cổ tùng, thậm chí cảnh tùng trên nằm sấp vân báo cũng vẫn còn, đạo nhân ngồi dưới tảng cây, giống nhau đã từng, cùng sư minh tại thành Tịnh đạo quan bên trong chuyện tiếng. Thế nhưng là lấy sư minh nhìn, cố sự này mấy phần thật mấy phần giả đâu? Khó mà nói. Thế gian bực này cố sự không ít, đều là giả sao? Cái kia chưa chắc. Kia vì sao luôn luôn có loại này cố sự? Lâm Giác hỏi, loại như tại ta Cố Hương thư thôn, liền có tam cô ở xa tới Y Địa Sơn, hái được tiên quả trở về, an biến thành thần tiên. Loại như bên dưới ngọn núi nhân gian, luôn có những cái kia một không xem chừng ngộ nhập tiên sơn thánh địa, được tiên quả trở về. Loại như tại Tây vực Thiên Sơn, cũng có người một không xem chừng, xâm nhập Thiên Sơn Tuyết Liên sẽ, cũng được kỳ dị. Lại loại như cái này Phi Lai Phong. Bằng vào ta nghĩ đến, có 89/10 là bởi vì nhân gian bách tính vốn là hướng tới loại chuyện này, bởi vậy ưa thích lập cùng lan truyền loại này cố sự. Đại sư Minh cao mày suy tư, một mặt trung thực, nhưng kỳ thật nghĩ đổ vật phi thường có chiều sâu, mặt khác 2/3 thì là xác thực. Nếu là truy đến cùng, đại khái thế sự cũng tốt, thiên đạo cũng được, hoặc là thần tiên, đều không có giọt nước không lọt, liền thành một khối sự tình, luôn có sơ hở, hoặc là luôn có một phần tận lực trở lại thiên cơ, lại luôn có một phần duyên phận cùng khả năng. Bởi vậy có người thật có cơ duyên, hoặc là các phương diện đều phù hợp tiên sơn cùng trong núi thần tiên, liền thật có khả năng lấy phàm nhân thân thể đi vào bên trong ngọn tiên sơn, lại mang đi tiên quả. Hoặc là vật khí, hoặc là tiên nhân ngầm đồng ý, đều rất khó nói. Đại sư Minh nói dừng một cái, nhìn xem Lâm Giác, sư đệ bây giờ là tiên nhân nghĩ như thế nào, sư đệ nên so ta sẽ càng rõ ràng. Lâm Giác gật đầu, ừ một tiếng. Tiên nhân là tiên, nhưng cũng là người. Người tại ven đường gặp được tiên nhân đại khái đều là hòa hòa khí khí, người cảm thấy gặp tiên hữu duyên, tiên nhân cũng sẽ cảm thấy gặp người hữu duyên. Tiên nhân cũng sẽ cô tịch, cũng sẽ nguyện ý giao hữu, cũng sẽ cảm thụ duyên phận diệu thú. Liên giống với thiên sơn trên thần linh, bọn hắn mở tuyết liên hội, mời có đức hạnh tinh quái thần linh, nhưng nếu có phạm nhân bởi vì vận khí ngộ nhập trong đó, bởi vì giúp khí đến nơi đó, bọn hắn cũng sẽ không đợi ngươi như tân khách. Nếu là người này vừa lúc chính trực thiện lương có thành ý, hợp tâm ý của bọn hắn cũng sẽ đem ngươi làm khách quý, tặng ngươi tuyết liên. Liên giống với Lâm Giác đạo tràng. Mặc dù tại đại sơn chỗ sâu, tuy là mây mù che lấp, thế nhưng chưa hẳn không có khả năng có người tiến vào nơi này. Nếu là có người ngộ nhập trong đó, lại gặp được hắn, người tới là khách, Lâm Giác tất nhiên cũng sẽ không đem tùy ý đuổi ra ngoài. Nếu là vị này khách nhân vừa lúc chính trực rượu thú có ăn nói, hoặc là tại hắn thanh tu ngồi xuống vô tịch nhàm chán thời điểm mang đến cho hắn thú vị, hắn cũng không để ý để hắn từ đỉnh núi hái một viên quả đi. Khả năng chính là bởi vậy, thế gian mới có nhiều như vậy cùng loại nghe đồn. Như thế nói đến, như kêu bay tới núi thật sự là Nguyên Câu Sơn, 89/10 có thể đi vào một đầu đường. Có thể là cái nào đó thời gian, có thể là một loại nào đó trùng hợp. Khả năng thật sự là nào đó một con đường. Cũng có thể là cũng không cố định, chỉ cần một trận cơ duyên. Lâm Giác cũng không tính gấp bởi vì sư muội tài liệu khác còn không thu tập hoàn chỉnh, khả năng còn muốn cái thời gian mấy năm, mà hắn đã trở thành sự thật đắc đạo, cũng có bó lớn thời gian. Đồng thời hôm nay hỏi thăm phản bác tiền bối chỉ là hứng khởi, trên trời Giang đạo trưởng đã từng đáp ứng bọn hắn, giúp bọn hắn nghe ngóng Phượng Hoàng tung tích, có lẽ nàng sẽ mang đến một cái đơn giản hơn đáp án. Cái này thời điểm, đại sư Minh Phụ xuống mạch phu, lại nói ra, sư đệ có biết Vong Cơ Tử đạo ra tiên thăng? Ừm. Lâm Giác lập tức liền đem tâm tư từ Nguyên Khâu Sơn, Nguyên Khâu Quả cùng Phượng Vũ phía trên rời đi, cái gì thời điểm sự tình? Năm ngoái sự tình. Đại sư Minh nói, năm ngoái mùa hè đi, Vong Cơ Tử đạo ra tới chúng ta nơi này một chuyến, ta cho là hắn có chuyện gì, kết quả hắn chỉ nói là, đầu này đường núi sửa tốt nhiều năm như vậy, hắn thế mà chỉ ở trước đây đến đi một chuyến, nhìn một lần cánh tuyết, bây giờ nghĩ lại đi một chuyến. À đúng, hắn còn khen sư muội con đường này tu được tốt. Ta lúc ấy đã cảm thấy có chút không đúng, bất quá khi đó gặp hắn lao nhân ra khí sắc không tệ, cộng vào năm tiên nguyên xem rất loạn, rất nhiều đạo hữu tiền bối đều tại cái lộn, bởi vì tiền triều những năm cuối thiên hạ đại loạn thời điểm, rất nhiều tiên nguyên xem đệ tử đều xuống núi hàng yêu trừ ma đi. Tại Huy Châu hàng yêu trừ ma sau khi chậm rãi có thanh danh, liền bị Việt Vương mời đi. Bây giờ Việt Vương cơ hồ chú định muốn thất bại, bọn hắn một mực tại thảo luận là đem những đệ tử kia triệu hồi trong núi thanh tu tỷ thế, vẫn là tùy ý bọn hắn tại hạ núi tìm chính mình tạo hóa. Ai, ta coi là Vong Cơ Tử đạo gia chỉ là không muốn nghe bọn hắn cái lộn, tới tìm cái thanh tịnh. Kết quả ngày thứ hai tiên nguyên xem liền đến mời chúng ta, nói là Vong Cơ Tử đạo gia ngồi tại xem bên trong, phủ hiệu mà đi. Lúc ấy Vong Cơ Tử đạo gia bàn giao, hắn thanh tịnh mà đi, không cần nhiều nhiễu hậu nhân, bởi vậy liền xuống núi những đệ tử kia cũng không có triệu hồi, thẳng đến năm nay, còn có người lần lượt tiếp vào tin tức gấp trở về. Lâm Giác ngồi bất động, tiến tính nghe. Chẳng biết lúc nào, sư muội đứng tại thân cửa sau miệng, hiển nhiên nàng đêm qua khi trở về liền nghe nói qua, cũng không quá giật mình. Là, đạo quan vẫn là cái này đạo quan, viện lạc dung mạo không thay đổi, cổ tùng thẳng tắp vẫn như cũ, khả năng mấy trăm năm trước chính là như vậy. Bây giờ cũng còn dạng này, nhưng mà trong viện lui tới người, mới là biến hóa chỗ. Chương 521, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm chương 521, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm mấy người cưỡi mây mà đi, bay đến tòa kia Phi Lai Sơn. Lâm Giác túi đầu quan sát tỉ mỉ, núi không cao lắm, cũng không tính lớn, nói không lên cỡ nào hiểm trở dốc đứng, ngược lại có mấy phần kỳ lệ, đỉnh núi giống như là một thanh nhọn kích, xác thực có nhất định nhận ra độ, nhất là đặt ở Huy Châu đại địa bên trên. Nếu nó xuất hiện tại Long Nam một ít địa khu, xuất hiện tại Vân Châu Kiểm Châu một ít địa khu, xuất hiện tại rất nhiều tương tự một đống kỳ dị ngọn núi ở giữa, cấu thành vạn phong như rừng cảnh quan, có lẽ sẽ càng cân đối chút. Mà này làm sao nhìn đều là một tòa rất phổ thông núi. Ngoại trừ có không ít văn nhân thừa dịp xuân quang mỹ hảo, quan viên thừa dịp đi nhậm chức trên đường mộ danh đến đây du ngoạn quan sát, không có khác thần dị chỗ. Đồng thời Lâm Giác cũng biết rõ, thế gian tên là Phi Lai Sơn, Phi Lai tự Phi Lai phong loại hình núi rất nhiều, phần lớn đều là như vậy thường thường không có gì lạ, lại dẫn tới rất nhiều người mộ danh thưởng thức. Tập trung tinh thần nhìn nhiều hai mắt. Ầm ầm. Nương theo lấy ẩn ẩn tiếng sấm, phía dưới du khách đã có mấy phần bối rối. Làm sao đột nhiên tới một mảnh mây đen? Muốn trời mưa. Ai nha, mau tìm chỗ tránh mưa. Cái quỷ gì thời tiết? Hồ Ly nghe được nhất là rõ ràng, nghiêng đầu sang chỗ khác đem Lâm Giác nhìn chằm chằm. Chúng ta đi trước đi, chớ có quấy rầy đến du khách nhà hứng. Lâm Giác nói, giá Vân Ly đi. Hồ Ly thì tiếp tục ghé vào mây một bên, lại chạy đến Lôi Vân cuối cùng đi, ý nguyên nhìn chằm chằm phía dưới. A, cái này mây lại đi. Thật sự là kỳ quái. Kỳ dị chi địa, tất có kỳ cảnh, ta nhìn ngọn núi này bên trong sợ là ở thần tiên. Hồ Ly thu hồi ánh mắt, chạy đến đạo nhân bên chân, đem chính mình nghe thấy giảng cho hắn nghe. Lôi Vân Ly khai Huy Châu, trở lại Tân Châu, lại phân thành hai đóa, một đóa bay trở về Phong Sơn, một đóa đi kinh thành. Lâm Giác nói qua, muốn dẫn tiên nhật tiểu cho La Công đến. Bây giờ liền tới bái phòng La Công. Đúng như phản bác tiền bối nói tới, Lâm Giác tại Huy Châu đánh chết một vị tướng quân, còn có rất nhiều giáo úy sĩ tốt, nhưng đến hoàng cung, lại là hoàng đế trước hổ thẹn, nói mình trị quân không nghiêm, có lỗi với hắn. Lấy hai người giao tình nhiều năm, còn có lẫn nhau ở giữa hiểu rõ, vị kia tướng quân tự nhiên không cần nhiều lời. Lâm Giác chỉ mời La Công thừa này cơ hội hạ lệnh ước thúc tiền tuyến tướng sĩ, cũng coi như cho mượn hắn thế. Như thế coi như tiền tuyến tướng sĩ bởi vì không cách nào vơ vét càng nhiều tiền tài sinh lòng bất mãn, cũng sẽ không đối hoàng đế bất mãn, mà là đối cái này xen vào việc của người khác thần tiên bất mãn, lại bởi vì hắn là thần tiên, thế nhân có nhiều lòng kính sợ, bởi vậy đại khái suất cũng không dám sẽ không đối thần tiên bất mãn. Như thế cũng có thể ngăn chặn một phen tập tụng. Uống xong một bầu rượu về sau, Lâm Giác mới về núi. Hai người đệ tử sớm đã chờ đợi đã lâu. Sư phụ, Phổ Mai cung cung kính kính, đem hai lượng bạch ngân đưa cho Lâm Giác. Hai lượng nhiều bạc, vốn lại ít, còn chia làm mười mấy phần, vài miếng hơi lớn một chút bất quy tắc tán ngân, giống như là móng tay, lại có tầm 10 điểm nhỏ hơn tán toái ngân cặn bã, đơn giản giống như là lớn bạch ngân cắt xén vô ý bên cạnh thêm ra tới ngân cặn bã bị lột xuống, dùng sáp dính lấy, đều che mềm nhũn. Ít tuy ít, Lâm Giác cũng chỉnh trọng tiếp nhận. Với tay, trên giá sách tự nhiên bay tới một cái bình sứ, vốn là chứa trà, đem chứa ở bên trong. Đây là các ngươi lần thứ nhất trừ yêu đến tiền bạc a? Đệ tử là lần đầu tiên. Thừa ý trả lời. Đệ tử trước kia trừ yêu, đến giàu có thôn, cũng phải qua tiền bạc, bất quá cũng đều đổi thành ngói. Phổ Mai nói, là cái tốt bắt đầu. Những này bạc có thể luyện đan sao? Chỉ cần đang lúc mà đến, đương nhiên có thể. Hô. Hai người vừa lỏng một hơi, liền nghe sư phụ nói, bất quá 10 lượng bạch ngân một viên đan, nơi này còn xa xa không đến một viên. A. Hai người đã bắt đầu tính toán bắt đầu. Kinh ngạc như vậy làm cái gì? 10 lượng bạch ngân nhìn như không ít, nhưng cũng không nhiều, như gặp phú quý người ta, một lần liền có thể đến tặng 20-30 lượng, nếu là nghèo khó bất tính, nhiều chút kiên nhẫn, coi như trừ yêu cùng luyện tập, 10 lượng bạch ngân cũng góp không được bao dài thời gian. Lâm Dật nói, lấy các ngươi nói đi, không thể nóng đội, phục đàn quá nhiều, mỗi tháng một viên cũng liền đủ rồi, nếu có nhiều, ngược lại là cũng có thể để dành được đến, giữ lại về sau tu vi cao một chút, một tháng ăn 2 viên, hoặc là cái nào nguyện thu thập không đủ lúc ăn. Chủ yếu nhất là kiên nhẫn. Nha. Cảm xúc là có lây nhiễm, lương sư tự có ích, hai người nghe sư phụ kiểu nói này, tự nhiên cũng bị hắn khoan thai cùng kiên nhẫn lây, trong lòng dần dần định ra đến, cũng lại nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe sư phụ nói ra, đúng rồi, các ngươi hàng yêu trừ ma thời điểm chẳng lẽ liền không có hiếu kỳ qua, vi sư là thế nào biết rõ dưới núi có yêu quỷ làm loạn sao? Đệ tử hiếu kỳ qua. Đệ tử cũng tò mò qua. Phong sơn bên ngoài, các ngươi sư thúc Hồng Diệp Quan, mỗi ngày đều có dưới núi bách tính cầu tới cánh cửa đi. Lâm Giác mỉm cười, hôm nào ta đệ tử Vân cùng các ngươi cùng đi trừ yêu. A. Hai người hai mặt nhìn nhau. Còn nhiều một cái chia. Lâm Giác cũng không lập tức đi tìm Tế Linh Chân Quân miếu thờ, bái phỏng cầu mong gì khác đến dâu rồng, hoặc là lập tức đi Phi Lai Sơn chờ đợi cùng tìm kiếm tiến vào Nguyên Khâu Sơn cơ hội cùng phương pháp, mà là trước tiên ở trong núi lầu các bên trên, tiếp tục dạy bảo hai người đệ tử pháp thuật, để bọn hắn xuống núi trừ yêu. Nguyên nhân rất nhiều, đã là bởi vì đệ tử đã bắt đầu học tập Hoa Khai khoảnh khắc cùng ngự vật chi pháp, không tốt gián đoạn, cũng là bởi vì nghe nói Tế Linh Chân Quân tính cách không tốt, bây giờ cải thiên hoán địa, hắn vốn là bị phụ trì thần quân trọng thương, chữa trị thần khu vốn là cần đại lượng hương hỏa nguyên lực, hết lần này tới lần khác hương hỏa lại tại nhanh chóng lùi bại. Trễ một chút đi nói không chừng đối Lâm Giác càng có lợi hơn, đồng dạng bởi vì Giang đạo trưởng chưa cho bọn hắn mang đến Khát Phượng Hoàng tin tức, mà kia Nguyên Khâu Sơn lại không có mảy may manh mối, tìm kiếm còn không biết muốn bao nhiêu thời gian. Thế là trong núi thường có diễn giải truyền pháp thanh âm. Hai người đệ tử tại lầu các nghiêm túc lắng nghe, xuống tới lại chăm chỉ luyện tập thảo luận, có khi cùng nhau đi dưới núi trừ yêu. Lâm Giác thì đối tại trong lầu các, ngoại trừ diễn giải truyền pháp, khác thời điểm cũng cảm ngộ chính mình đại đạo cùng pháp thuật, cũng thường đi Hồng Diệp Quan bái phòng sư muội, có khi sư muội cũng tới bái phòng hắn. Hai người ngoại trừ chuyện tiếm cũng giao lưu bồi dưỡng đệ tử tâm đắc, lại thường tại trong núi tại đám mây quan sát đệ tử tu hành. Xuân quang minh mị, quang ảnh pha tạp, trong núi mới xây tĩnh mịch đường mòn, Tử Vân ở phía trước tế thạch, Thừa Ý tại phía sau trồng cây, đến hoàng hôn trước riêng phần mình trở về nhà, gặp lại tại trên đường, chào lẫn nhau, vấn an hai câu. Suối nước róc rách, phù quang rực ảnh, Phổ Mai ngồi tại sinh đầy rêu xanh trên tảng đá, trong tay đặt vào một thanh đao gỗ, bám vào pháp lực tại đao gỗ bên trên, thấp giọng nhập chú, đao liền bay lên, tại nàng khô khốc không trôi chạy chú ngữ hạ tại suối nước rừng cây ở giữa lúc cao lúc thấp bay lên, khi thì đụng vào thân cây, sắt qua những cây, đánh rơi vài miếng đào hoa. Trồng cây hiển nhiên muốn so sửa đường càng nhanh. Theo nhật nguyện giao thế, trồng cây Hứa Y dần dần đuổi kịp sửa đường Tử Vân. Nghe thấy sau lưng thanh âm độc tĩnh, nhìn về phía sau lưng thiếu niên thân ảnh, Tử Vân rất gấp. Vừa lúc sư phụ cũng đã trở lại xem bên trong, không cần nàng mỗi ngày một mình tiếp đại khách hành hương, thế là nàng liền càng thêm đi sớm về trễ chăm chỉ sửa đường, luyện tập pháp thuật. Thiếu niên thì phải đem loại cây tại bên đường, muốn chờ nàng tu đường mới có thể trồng cây. Ở giữa thêm ra tới nhàn rỗi, hắn liền thường xuyên đứng tại chính mình loại bên cây, ngửa đầu nhìn xem trước mặt dần dần bắt đầu tàn lùi hoa trên núi mà người. Xuân hoa tốt như vậy, sao ngắn ngủi như thế? Hô! Thiếu niên hướng cây thổi hơi, muốn lưu xuân một bước. Có thể gió xuân có thể nào như ước nguyện của hắn? Nghiễm nhiên đã là xuân tận thời điểm. Bởi vì chú ngự thuật thực sự đơn giản, Phổ Mai đã đem chi nắm giữ, bắt đầu học tập nguyên bản ngự vật chi pháp. Thời khắc này nàng cũng đứng tại dưới một thân cây, ngửa đầu nhìn xem trên cây hoa lê theo gió xuân mà xuống, tập trung tinh thần, muốn lấy tâm niệm cùng pháp thuật khống chế không trung nhẹ nhàng cánh hoa. Có thể hoa này cánh tuy nhỏ, nhưng cũng không phải do nàng. Bọn hắn lại thường xuyên đi dưới núi trừ yêu. Ban đầu là hai người, về sau đổi thành ba người. Có khi cùng yêu tường đấu, có khi cùng quỷ tranh chấp, có khi thì là nhân họa, chỉ cần đi chút đường quanh cũng có dùng chút xảo trí mới có thể mở ra, có khi thông dòng, có khi lại rất mạo hiểm. Có quần áo phú quý quan to quý nhân cung cung kính kính vì bọn họ dâng lên bạch ngân, phía cạnh nghe ngóng bọn hắn đến từ chỗ nào, sư thừa người nào, ba người ánh mắt giao lưu mập mờ mà qua. Có quần áo tả tơi bách tính cảm động đến rơi nước mắt, lại góp không ra cái gì có thể cảm kích ba người thì là dựa theo sư phụ dạy bảo, liên tục tiến lên, đem đỡ dậy, coi như thay trời hành đạo cùng luyện tập pháp thuật. Đã có tiền bạc, cũng có gặp mặt, còn cố ý bên trong vui vẻ. Chính như Lâm Giác nói, đệ tử tôn kính sư mệnh xuống núi trừ yêu, cũng có thể sư phụ tăng trưởng công đức. Lâm Giác cùng sư muội công đức đều đang gia tăng. Cũng như Lâm Giác nói, bọn hắn xuống núi trừ yêu về sau, ý thức được pháp thuật tầm quan trọng, luyện tập pháp thuật sẽ càng nghiêm túc, chăm chỉ. Trong núi thường có khổ luyện suy tư thân ảnh, có khi ba cái nhỏ thậm chí tập hợp một chỗ, hoặc là lẫn nhau thảo luận, hoặc là đi thỉnh giáo vạn công bọn người, lại còn có đi thỉnh giáo phù giao sư tỷ bực này chuyện hồ đồ phát sinh, cái này cùng tự tìm mơ hồ tự tìm đã kích thực là không có khác biệt. Tuyệt đại đa số thời điểm, hồ ly cùng thải ly thì tại bên cạnh bọn họ không buồn không lo đùa giỡn chơi đùa, có khi còn biến thành quạ đen cùng chim sẻ ở trên trời truy đuổi. Thiên ân không phụ khổ tâm, có chí ắt làm nên. Trong núi sâu tiếng quát y nguyên không ngừng, nương theo lấy đôm đốt âm thanh. Thiếu nữ một trưởng bộ dưới, a một tiếng, trên núi ngạnh thạch thế mà lên tiếng mà nứt, đã nứt ra khẽ hở thật lớn. Cái này thực là bất chi bất giác sự tình liền liền chính thiếu nữ trông thấy đầu kia khe hở, lại nhìn phía trước núi đá, ánh mắt đi theo khe hở tìm kiếm nó đã nứt ra bao dài, cúi đầu nhìn mình tay, thần sắc cũng rất ngốc trệ, thậm chí tiến lên xem xét phía trước núi đá là quả thực là giòn, nghiễm nhiên không dám tin tưởng đây là chính mình một cái tiểu cô nương có thể làm được. Hứa Ý liền sau lưng nàng không xa, có thể hắn lại tựa như không có trông thấy một màn này. Lúc này ngày xuân sớm ngày đi xa, mùa hạ cũng đã qua nửa, đào lý hạnh lê đều đã tàn lụi, liền khổ luyện hoa đều rụng, trong núi xanh um tươi tốt. Thiếu niên đã biết được gió xuân lưu không được đạo lý. Giờ phút này hắn đã không có đứng tại hoa thụ hạ bi thường, cũng không có đứng tại xanh um tươi tốt mọc đầy lá cây dưới cây hòa niệm, mà là đứng tại một gốc cây khô phía dưới, trong lòng khổ sở lại đáng tiếc. Cây này không có gan sống. Từ ngày xuân lên, cây này liền không có nở hoa, lúc ấy hắn cảm thấy bình thường, bởi vì cây rời cắm về sau, gốc dễ bị hao tổn, cần chậm lại một năm, không nở hoa là bình thường sự tình. Thế nhưng là đến bây giờ, trông thấy nó không chỉ có không có lá dài ngược lại dần dần khô héo, thế mới biết hiểu nó đã chết. Thiếu niên cảm thấy cây này là hắn từ núi sâu đào tới, lúc đầu nó ở trong núi dáng dấp hảo hảo, là chính mình hại nó. Đưa tay xoa lên thân cây, tựa như có thể cảm giác được nó. Không biết qua bao lâu, ai? Thán một hơi, quay người muốn đi gấp. Lại không biết quay người thời điểm, trên cây lại có biến hóa, chậm rãi dài ra một cành hoa bao, lại mở ra màu tím khổ luyện hoa. Thằng đến Tử Vân nhắc nhở hắn quay người thời điểm, lúc này mới ngạc nhiên. Cơ hồ không sai biệt lắm thời điểm, Phổ Mai như cũ quanh chân ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ một bên người rừng trúc sàn sạt vang, có lá trúc bay xuống, nàng đưa tay mở ra, trong lòng vô cùng bình tĩnh lá trúc lại treo tại nàng trên tay. Chương 522, sư phụ hình tượng chương 522, sư phụ hình tượng sư phụ sư phụ. Ta học được hoa khai quyển khắc. Sư phụ, ta cũng học được ngự vật chi pháp. Hai thân ảnh đáp lấy lôi vân mà lên, đang 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 chạy vào lầu cát, hai người bọn họ đã lẫn nhau chia sẻ qua cái tin tức tốt này, bây giờ chuyên tới để cáo chi sư phụ. Đã thấy lầu cát trống rỗng, chỉ có một cái hồ ly nằm sấp chơi bóng, nghiêng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm. Ô, sư phụ không ở đây sao? Đi ra. A, hai người lập tức có chút thất vọng. Bất quá nhìn xem phủ giao sư tỷ ở chỗ này, trong lòng cấp bách cần phát tiết chia sẻ muốn vẫn là khiến cho ánh mắt của bọn hắn dần dần phát sáng lên. Phủ giao sư tỷ, ta học được hoa khai quyển khắc. Ngươi nhìn. Hứa Ý đem một mực dấu ở sau lưng tay cầm ra, trong tay thình lình cầm một cây mục nát cánh khô, hắn đối cánh khô nhẹ nhàng thổi một hơi, qua một cái cánh khô trên liền chậm rãi dài ra hai ba cái mầm điểm, tựa hồ có chậm rãi mọc ra ý tứ, không quá lớn rất chậm. Ừm. Hứa Ý lại nhiều thổi một hơi, mầm điểm lớn nhanh một chút, lại nhiều hai cái, vẫn là ngại chậm. Thế là hắn cầm cánh khô hung hăng lăn lư, nhánh cây tại trước người hắn bị múa thành một cái mặt quạt, bắt đầu vẫn là nhánh cây khô mục nhăn sắc, rất nhanh nhiều một điểm màu xanh biếc, lại lát mấy lần, rõ ràng nhiều hơn màu hồng nhạt. Dừng lại lúc, cánh khô trên đã mở ra hoa. Phù Giao lúc đầu tự ngu tự nhạc chơi đến vui vẻ, bị bọn hắn đánh gãy, cũng không có ý định làm sao để ý tới bọn hắn, chỉ là thiếu niên hưng phấn cùng chờ mong đều hiện hiện ở trên mặt, càng bị nó chỗ thấy rõ ràng, thế là nó cũng đoan đoan chính chính ngồi xuống, nghiêm túc cùng thiếu niên đối mặt. Phù Giao sư tỷ ngươi nhìn, hồ ly đang nhìn. Hồ ly đoan chính ngồi, một mặt nghiêm túc, nhưng là nó cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Nó tuy không có hoa khai quyển khắc, có thể tại nó mà nói, muốn học loại pháp thuật này cũng không khó khăn lắm, liền nhìn có hay không cơ hội, thực sự không biết rõ người trước mặt tại vui vẻ cái gì. Nghiêng đầu suy nghĩ tưởng tượng, nó mới nói một câu, cái này chơi vui, còn có thể bán lấy tiền. Bán lấy tiền? Đúng. Đạo sĩ liền lấy cho người khác bán trả tiền. Còn có thể dạng này. Hứa Ý mở to hai mắt, cảm thấy rất ngạc nhiên. Đã ngạc nhiên tại sử dụng pháp thuật biến hoa ra bán tiền, vừa sợ kỳ tại sư phụ thế nhưng là thần tiên, thế mà cũng sẽ làm chuyện như vậy. Mà tại lúc này, bên cạnh lập tức lại chuyển tới thanh âm, phù giao sư tỷ ngươi xem ta. Phổ Mai cũng mở ra tay, trong tay tung bay vài miếng xanh đậm lá trúc, cũng có một đoạn khô héo cánh trúc, nàng cũng không nhập chú, lá trúc cùng cánh trúc liền tự động bay ra, vòng quanh thân thể nàng chậm chạp xoay tròn. Nàng lúc này sớm đã không có trước đây đen, một thân đạo bảo phối hợp mảnh mai dáng vóc, tăng thêm vờn quanh quanh người lá trúc, cũng rất có vài phần tiên khí. Nhìn, ta không có niệm chú. Phù giao sư tỷ cao ngửa đầu, ánh mắt theo phiêu động lá trúc mà động, cố nén rối chảo đi đem lấy xuống xúc động, lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thực hiện mình bị gọi là sư tỷ nghĩa vụ, cái này cũng lợi hại. Đánh yêu rất quái lợi hại, so đọc chú ngữ lợi hại hơn nhiều, mà lại nó có thể không niệm chú ngữ, cũng có thể đọc chú ngữ lừa gạt người khác. A, đọc chú ngữ lừa gạt người khác, chính là đọc chú ngữ. Các loại người khác coi là nó nhất định phải đọc chú ngữ, sử dụng pháp thuật để ngươi đọc không ra chú ngữ, sau đó ngươi liền chờ hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, một cái dùng kiếm đâm hắn. Hồ Ly nói đạo sĩ trước kia cứ như vậy đối phó yêu quái cùng các hòa thượng đạo sĩ, còn có thể dạng này. Phổ Mai cũng mở to hai mắt, cảm thấy ngạc nhiên. Đã ngạc nhiên tại loại này vận dụng cùng xảo nghĩ, vừa sợ kỳ tại sư phụ thế nhưng là thần tiên, một thân chính khí, thế mà cũng sẽ làm chuyện như vậy. Vậy sư phụ cái gì thời điểm trở về? Chơi xong liền trở lại. Không chút nào biết chính mình phá hủy thần tiên sư phụ tại đệ tử trong lòng hình tượng, Hồ Ly liếm lắp móng vuốt, dành thời gian nói với bọn hắn, các ngươi tìm hắn làm cái gì? Đương nhiên muốn cáo chi sư phụ cái tin tức tốt này. Không cần phải nói, hắn khẳng định biết rõ. A, các ngươi học pháp thuật thời điểm, hắn thường xuyên cùng tiểu sư muội liền ở trên trời nhìn, còn thảo luận các ngươi. Hồ Ly nói, cho nên hắn khẳng định biết rõ. Thật, nguyên lai sư phụ quan tâm như vậy chúng ta. Hai người lại lần nữa giật mình, nguyên lai mình đám người nhất cử nhất động đều tại sư phụ cùng sư thúc lo lắng bên trong sao? Bọn hắn là cảm thấy chơi vui nha. Hở, hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phụ giáo sư tỷ nói có mấy phần thật giả. Dù sao sư phụ trong lòng bọn họ hình tượng đã có một chút biến hóa. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến lôi âm. Sư phụ rồi mới trở về, trong lúc hành tẩu ống tay áo sinh phong. Các ngươi đang nói cái gì? Không, không nói gì. Hai người mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng cũng nói ra, chúng ta tới tìm sư phụ, là đối sư phụ nói, ta đã học xong hoa khai quyển khác, sư muội cũng sẽ học được ngự vật thuật, kết quả sư phụ không tại, liền cùng phù giao sư tỷ ở đây hàn huyên vài câu. Đúng. Hồ Ly cũng nói, xem ra các ngươi vẫn rất chăm chỉ. Lâm Giác đối bọn hắn gật đầu, vừa bạn, đã các ngươi đã học xong pháp thuật, như vậy sau này xuống núi hàng yêu trừ ma thời khắc, ngoại trừ gặp được phá lệ lợi hại yêu quái, liền không cần dựa dẫm vào ta mời hảo hán tương trợ. A, hai người kinh hãi. Chỉ có Hồ Ly chấn định ngồi ngay ngắn, liếm láp móng vuốt. Hoa khai quyển khắc, ngự vật chi pháp đều là rất cao thâm pháp thuật thần thông, dưới núi người tu đạo không có mấy cái có thể có như vậy điểm xuất phát, dù là đạo hạnh cao hơn, bản lĩnh cũng chưa chắc so ra mà vượt các ngươi. Lâm Giác đối bọn hắn nói, vừa bạn ta muốn ly khai một đoạn thời gian, muốn đem các hảo hán tất cả đều mang đi. Các ngươi cẩn thận một chút, cũng tốt tốt ma luyện chính mình một phen. Là, sư phụ muốn đi đâu? Đi bái phỏng một vị chân quân. Lâm Giác đã sớm đang chờ bọn hắn học được pháp thuật. Là, đối ta sau khi đi, các ngươi vẫn là đi theo Tử Vân sư tỷ đi dưới núi trừ yêu, như đến tiền bạc đặt ở bình sứ bên trong chính là. Lâm Giác nói, biết rõ hai người đệ tử đều xuất thân hàn vi, thế là lại bỗng nhiên một cái nói với bọn hắn, còn có một điểm các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Đồ Nhi nghe, có được tiền bạc dù cho có thể luyện đan cũng là tiền bạc, không muốn bởi vì nó có thể dùng đến luyện đan liền tất cả đều tích lũy bắt đầu dùng làm luyện đan. Đã ngươi môn hạ núi ngoại trừ yêu đã vất vả lại mạo hiểm, nếu là tại hàng yêu trừ ma về sau đi ngang qua phiên chợ hoặc là trải qua trong thành, nhìn thấy có muốn mua muốn ăn đồ vật đều có thể đi qua khao chính một cái, cũng trải nghiệm kiến thức một phen nhân gian phồn hoa, nhưng chớ có bởi vì keo kiệt cái này mấy phần tiền bạc liền bỏ qua như vậy cơ hội, không công vô ích thiếu niên thanh xuân. Hai người nghe đều là sững sờ, lập tức đội vàng túi đầu. Nếu là lại có nhàn rỗi, có thể đi tìm bạn công bọn hắn học tập thần hành thuật cùng đi bích thuật, học được về sau liền có thể tại trên vách đá tìm cái địa phương để các ngươi phủ giao sư tỷ cho các ngươi đào ra một cái hố, lại dùng hàng yêu trừ ma có được tiền bạc chọn mua vật liệu gỗ gạch ngói, cũng xây một chỗ lầu các cung điện. Là lúc này vách núi trên vách đá dựng đứng lớn nhỏ lầu các cung điện vài tòa, chỉ có hai người bọn họ còn ở tại dưới núi trong phòng nhỏ. Ta sau khi đi, các ngươi phủ giao sư tỷ cũng sẽ ly khai, xuống núi trừ ma thời vụ tất xem chừng. Đệ tử minh bạch. Biết rõ. Hai người lúc này mới cáo từ ly khai. Xuống đến bên dưới vách núi mặt, bọn hắn mới thầm nói bắt đầu, nhỏ giọng thảo luận, sư phụ đến tuột cùng có phải hay không thường xuyên ở trên trời nhìn xem bọn hắn tu hành, phù giao sư tỷ nói đến tuột cùng có phải thật vậy hay không. Thế nhưng là dù vậy, cũng chính chỉ là vị này thần tiên sư phụ hình tượng trong lòng bọn họ dần dần rõ ràng, cũng không ảnh hưởng sư phụ tiên khí chính khí, nhất là đằng sau sư phụ căn dặn bọn hắn, loại này giấu ở chi tiết bên trong tích lũy tháng ngày ra hình tượng là khó khăn nhất phá vỡ. Ta có một chút nghi hoặc. Cái gì nghi hoặc? Phù giao sư tỷ nói sư phụ cùng sư thúc thường xuyên ở trên trời nhìn xem chúng ta, nay thiên sư cha muốn đi, muốn dẫn đi phù giao sư tỷ, liên tục căn dặn chúng ta trừ yêu muốn xem chừng. Hứa Ý âm thầm làm lấy suy đoán, ngươi nói có hay không một loại khả năng, chúng ta bình thường xuống núi hàng yêu trừ ma thời điểm, sư phụ hoặc là phù giao sư tỷ cũng đang lặng lẽ đi theo chúng ta. A, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi quả nhiên so ta thông minh. Hai người thầm nói thảo luận hồi lâu, lúc này mới lại ngồi xuống, một cái cầm nhánh cây bật hơi nở hoa, một cái khống chế dưới núi càng nặng một chút tảng đá bay lên, cũng đều ngửa đầu nhìn chằm chằm phía trên lầu cát. Tại kia lớn nhất một gian lầu các phía dưới tìm kiếm lấy thích hợp vị trí, nghị luận chính mình muốn đem lầu các ốc xá xây ở chỗ nào, muốn xây thành bộ dáng gì. Thảo luận ở giữa, sư phụ cùng phù giao sư tỷ đã đến đỉnh núi. Phía trước một đoạn thời gian, Lâm Giác cố tình thôi hóa, trên đỉnh núi loại mấy cây tiên thụ cũng kết quả, chính là thành thục lúc. Bây giờ hắn đem những này tiên quả toàn bộ hái được, dùng một cái tinh xảo hộp gỗ chứa, lập tức vẫy tay, liền có một đóa lôi vân từ bên chân tụ lên, mang theo bọn hắn về phía tây bên cạnh bay đi. Tây Hải quận tại tây bắc, cái gọi là Tây Hải, nhưng thật ra là phía tây một cái to lớn hồ nước. Lâm Giác giả vân đến tận đây, vây quanh Tây Hải dạo qua một vòng, rất nhanh liền tại một chỗ có rất nhiều chim di trú trên đảo nhỏ gặp được một tòa miếu thờ. Đứng tại trên mây nhìn xuống đi, ở trên đảo có một gốc ung tùm cổ thụ, rất nhiều loài chim tại phía trên nghỉ lại, miếu thờ ngay tại dưới cây, hòn đảo bên cạnh thì còn ngừng lại rất nhiều thuyền đánh cá. Như hướng nơi xa nhìn lại, thì là một cái màu xanh đậm to lớn hồ nước, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, có nhỏ bé sóng lớn cọ rửa từ đá vụn tạo thành bên bờ. Một người một hồ lại nghe thấy phía dưới tại ầm ĩ khác địa phương đều phá hủy. Triều đình lễ bộ hạ lệnh, kinh thành Tử Tiêu cung cũng truyền văn thư, muốn đem nó hủy đi. Hủy đi không được. Hủy đi không được a. Phá hủy Long Vương cùng chân quân khẳng định phải tức giận. Phá hủy miếu tử, lấy ở đâu gió êm sóng lặng. Phía dưới hai nhóm người ầm ĩ không thôi, hồ ly ngẹo đầu nghiêm túc nghe, sau khi nghe xong, lại như thực cáo chỉ cho Lâm Giác. Hương hỏa thần linh xuống dốc, thật sự là thê lương. Lâm Giác lắc đầu, bất quá ngược lại chính trợ chúng ta một chút sức lực. Lâm Giác lần này đến đây bái phỏng tế linh chân quân, mang theo đỉnh núi loại tất cả tiên quả lấy đó thành ý, làm cho hồ ly đều đau lòng không thôi. Hắn tự nhiên là hy vọng hảo hảo hướng vị này chân quân cầu được mấy sợi râu rồng. Nếu như tế linh chân quân cũng không nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể rời đi, nghĩ biện pháp khác. Về phần mang đậu binh hảo hán cùng Lôi Vân, bất quá là nghĩ đến tiền nhiệm tiên ông nhanh như vậy chiến bại cũng có chính mình một phần công lao, để phòng vạn nhất thôi, cũng không có giống là ma đạo bên trong người đến cướp đoạt bảo vật ý tứ. Bây giờ tế linh chân quân như thế nghèo túng, hiển nhiên là đối với hắn có lợi. Chương 523, dã man thô lỗ. Chương 523, dã man thô lỗ. Người phía dưới trung quy là không có thảo luận ra kết quả, phạt sơn phá miếu chuyện thế này, nghĩ đến cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể định ra tới. Bên này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn một tới gần hoàng hôn, nhiệt độ chợt hạ xuống, gió lạnh giống đao đồng dạng phá người, phía dưới bách tính cũng nhao nhao đi thuyền rời đi, trở về bên bờ thôn trấn. Giờ phút này trời chiều tây hạ, ở chân trời hóa thành một viên to lớn hồng đàn treo rủ xuống, nửa cái chân trời đều bị nhuộm đỏ, phía dưới sóng biển lớn một chút, đập bên bờ phát ra tiếng vang, tại hòn đảo nhỏ kia miếu thờ bên cạnh, cổ thụ che trời bị gió thổi đến vang xào xạc, mà tại cách đó không xa bên bờ, dòng nước cũng ở trên mặt đất khắc họa ra thiên nhiên đại thụ hình dạng, trụ cột cảnh cây có thể thấy rõ ràng, nghiêm nhiên thiên địa kỳ cảnh. Trong đảo miếu thờ trống không một người. Lâm Giác chậm rãi hàng mây xuống dưới. Miếu thờ trống rỗng, thế mà trả lại khóa, bất quá khóa cũng chỉ là phía ngoài cùng cửa sân, một người một hồ thậm chí đều không cần xuyên tường qua khe hở, trực tiếp giá vân rơi xuống trong viện chính là. Mùi chân chạm đất, tả hữu dò xét. Tốt một cái chân quân thần miếu. Vào cửa vẫn có một đạo nghi môn một trái một phải đứng đấy hai vị hộ pháp thần tướng, tất cả đều thân cao một trượng, lưng hùm vai gấu, một cái sách ngược cán dài đại đao, trận mắt tròn xoe, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn hướng ngươi chọn đến, một cái khác nắm lấy hai thanh giáo ngắn, lại là giơ lên cao cao, cũng giống như lập tức liền muốn hướng xuống chém tới. Trong viện hòn non bộ nước chảy, hồ cá cá chép, ở giữa một cái vạc lớn, đáy nước con rùa vẫn còn sống, bên trong lẻ tẻ một chút tiền đồng. Như xem trung gian thần miếu đại điện bên trong, ngồi ở giữa rõ ràng là tiền nhiệm thiên ông cùng tay cầm hắc long tế linh chân quân thần tượng, lại hướng hai bên thì là chân quân huy hạ thần tướng cùng thần quan, trời chiều đem một chút màu đỏ vàng quang mang nghiêng nghiêng đánh vào miếu thờ trên tường, vì đó thêm vào một vòng thần quang. Còn những cái khác thần linh, mặc kệ thân phận lại cao hơn, tại căn này tế linh chân quân miếu thờ bên trong, đều làm thành nhỏ giống phóng tới hai bên hoặc là thiên điện đi. Tuy là Tây Bắc hoang vu xa xôi chi địa, miếu thờ xây đến cũng rất coi trọng, đại khái cũng có nơi đây chính là chân quân cố hương nguyên nhân. Lâm Giác dò xét vài lần, bước vào trong chủ điện. Từ trong tay áo xuất ra ba trụ hương cỏ, thoáng nhoáng một cái, hơi có vẻ mở tối miếu thờ bên trong liền nhiều hơn ba điểm hồng tinh, toát ra khói xanh, bị tắm vào thần đài lư hương bên trong. Không biết chân quân có đó không? Không biết chân quân có đó không? Chân quân có thể. Tiếng thứ ba còn chưa nói xong, liền có gió mát từ trên cao đi xuống tràn vào thần điện, đảo loạn khói xanh, thổi lên cho bụi. Trước mặt thần tượng cấp tốc xảy ra biến hóa. Là, mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy năm, nhưng cái này cũng có thể là tế linh chân quân trên thế gian còn sót lại mấy gian miếu thờ một trong, coi như hắn lại thế nào lười biếng lười chính, cũng không về phần nghe không được cái này duy nhất một thanh âm. Cũng tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, trước mặt thần tượng hình dáng liền trở nên nhu hòa, trên thân sắc thái trở nên sinh động, trong mắt nhiều thần thái, ngũ quan sinh động như thật, phảng phất từ một tôn tượng nạn hóa thành một vị thần linh, là một vị nửa lộ khôi giáp nửa xuyên che đại bảo, cao lớn vạm vỡ mặt mũi tràn đầy thô kệch tròm râu chân quân võ thần. Liên liên chân quân trong tay hắc long cũng giống như sống lại, tại hắn trong tay bật mèo, chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm miếu bên trong người tới. Người đến người nào? Chân quân trừng mắt liền có cực mạnh áp lực, miệng há ra, giống như quần quần lôi âm, tại miếu thờ bên trong quanh quẩn. Tại hạ họ Lâm tên Giác, Y Lý Sơn đạo nhân, đặc biệt tìm được chân quân miếu thờ, đến đây bái phòng chân quân. Lại gặp chân quân cao cư trên bệ thần, túi người nhìn hắn, hắn vốn là ngày thường cao lớn cường tráng, lại cho mượn thần đại chi thế, như thế ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên để cho người ta e ngại, nhất là hắn trong tay còn có một đầu hắc long cặp kia sáng như bóng đèn con mắt cũng thẳng nhìn chằm chằm người tới, thổ tức đều tại miếu bên trong thổi lên của phòng, ngươi là phương nào tiên nhân? Bây giờ tại Phong Sơn tu hành. Hừ. Chân quân hừ lạnh một tiếng, đúng như lôi minh nổ vàng, nhân gian tiên nhân, phàm là không tại Cửu Thiên nhậm trước, đều tị thế ẩn thân, vì tiêu giao tự tại, tuyệt đối không cùng Cửu Thiên thần linh dính vào quan hệ, càng sẽ không tùy tiện tham gia Cửu Thiên chi tranh. Ngươi là tiên nhân, nên biết Tử Đế bá nói, dám ở cái này thời điểm chạy tới bái phòng bổn quân, nhất định có toán tính. Cái này chân quân tựa hồ không giống Giang đạo trưởng nói như vậy dã man thô lỗ, táo bạo dễ giận tối thiểu tâm vẫn là rất nhỏ. Mang theo lễ mà đến, đang có sở cầu. Lâm Giác đối trên bệ thần chân quân hành lễ, trở về nhìn thoáng qua, hồ ly liền đi đến trước, há mồm phun ra một cái tinh xảo hồ gỗ, lại lui về, ngửa đầu cùng hắc long hai mắt nhìn nhau. Nhất là nghiêng đầu ngắm lấy hắc long trồng râu. Nhưng chưa từng nghĩ, thế linh chân quân dã man thô lỗ, táo bạo dễ giận một mặt lập tức liền hiện ra, chờ chút. Trên bệ thần chân quân đột nhiên đình trệ, thật sâu hút một hơi, tại miếu bên trong phát ra một trận hút không khí âm thanh, trầm giọng hỏi, ngươi nói ngươi kêu cái gì? Tại hạ họ Lâm Tiến Giác. Lâm Phương Giác. Đúng vậy. T. Chân quân lại hút một hơi, dẫn tới cuồng phong tại miếu bên trong gào thét tứ ngược, khói xanh bị xé nát, khói bụi bị cuốn lên, từng cái thần tượng phía sau bị áo khoác cùng miếu bên trong treo lá bùa giải lụa màu đều run rẩy dữ dội bắt đầu. Mà hắn hấp khí về sau, liền phồng lên lồng ngực trợn mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm Lâm Giác, trong mắt tràn ngập nộ khí, lại có mấy phần không dám tin. Ngươi là đến xem buồn quân cho cười? Tự nhiên không phải. Không phải. Ngươi chém giết ta đồng liêu, diệt thiên đế uy hạ chân quân, khiến thiên đế yếu thế, bây giờ còn dám tìm được buồn quân miếu thờ Cố Hương diếu võ Dương Ai? Trong tay Hắc Long cũng hướng phía trước du tẩu, mò về phía dưới một người một hổ, chỉ còn cái đuôi lưu trên tay chân quân. Hồ Ly cũng trợn tròn con mắt xích lại gần nó, lại không phải cùng nó tranh phong tương đối, mà là chưa thấy qua lòng, đầy hiếu kỳ nhìn lại. Phía dưới nói người thì là chấn định vẫn như cũ, thần tình lạnh nhạt, không tiêu ngạo không tự ti, có lý có cứ nói ra, hộ thánh chân quân giống như vị kia hữu linh chân quân, làm nhiều việc ác, nhân thần cập vẫn, nên bị diệt, không chết ở ta chỗ này, cũng sẽ chết tại khắc chính trực tiên thần trong tay. Mà tiên nhiệm tiên ông suy yếu lâu ngày, cũng cùng thiếu một vị hộ thánh chân quân vì đó tác chiến không có liên quan, chính là nhiều năm mục nát đọa lạc chỗ đến, tha thứ ta nói thẳng, cho dù có hộ thánh chân quân, tiền nhiệm tiên ông cũng chú định sẽ bại thực là bây giờ cựu thiên cùng nhân gian, cũng sẽ không tiếp tục cần một vị trầm mặc vô vi lại dung túng thần linh tiên ông. Trên bệ thần thần tướng lại là càng nghe càng giận. Lâm Giác thấy thế, lập tức tăng tốc hữu tốc, chân quân mời không nên tức giận. Tại hạ hôm nay đến đây bái phỏng, tuyệt không phải diêu võ Dương Oai, mà là thành tâm thành ý, nghe được chân quân miếu thở, mang lễ đến đây bái phỏng. Nguyên bản đan quả mặc dù đối thần linh tiên nhân tác dụng không lớn, nhưng cũng tuyệt không phải tiện nghi không đáng tiền đồ vật, giống như là Lâm Giác dạng này tiên nhân hảo hảo chăm sóc tại nó, dùng tiên khí thôi hóa, còn muốn 2-3 năm mới có thể kết quả, như vậy chân quân thần linh còn không thấy đến có bản sự này cùng nhà tâm. Trước đây Lâm Giác trở thành sự thật đắc đạo này, bảo thánh chân quân vì rút ngắn quan hệ, cũng tặng hắn một bản nguyên bản đan quả, có thể nghĩ, chân quân ở giữa vốn là sẽ dùng loại này tiên quả đến tặng lễ. Bây giờ chính Lâm Giác dốc lòng chăm sóc quả, phẩm chất càng tốt hơn mà lại mang theo càng nhiều, cũng hiện ra thành ý nhất là đối với miếu thờ bị hủy đi, thần tượng bị hủy, bắt đầu đi xuống dốc tế linh chân quân mà nói, như vậy tiên quả hẳn là càng hiếm thấy hơn quý giá. Nhưng mà tế linh chân quân lại là nhìn cũng không nhìn, chỉ là tiếp tục trợn mắt tròn xoe, tích xúc nộ khí, còn nói không phải diêu võ Dương Ai. Chân quân tay trái cầm lấy Hắc Long, tay phải đột nhiên duỗi thẳng, liền hướng bên cạnh thần miếu vách tường đập một quyền. Trong chớp mắt, thần quang đẩy ra. Thần quang từ bị chân quân nắm đấm đập trúng vách tường bắt đầu, dọc theo vách tường hướng về toàn bộ miếu thờ dập dờn, đẩy ra nơi nào vách tường, thần đài, thần tượng cùng ngói nóc nhà mái hiên nhà lương trụ đều biến mất không thấy, đợi đến toàn bộ miếu thờ đều tại thần quang hạ bị tiêu mất, thần quang liền lại dọc theo đại địa đẩy ra, phía ngoài hòn non bộ hồ cá, thiên điện nghi môn cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Trong một chớp mắt, cái này phương Đông thiên địa liền trở nên trống rỗng. Phương xa trời chiều chính chạm đến đường chân trời, tắm rửa tại tranh hồng như lửa mờ mịt bên trong, thiên địa ở giữa chỉ có một mảnh mênh mông Tây Hải, sóng lớn không ngừng, Tây Hải ở giữa chỉ có một hòn đảo nhỏ, bên trong hòn đảo nhỏ không có thần miếu, chỉ có một cây đại thụ cùng dưới cây một người một hồ, chân quân cùng Hắc Long, còn có Chu Vi đứng hộ pháp thần tướng cùng thần quan. Chim trên đảo chim di chú chân kinh, nhao nhao kêu to bay đi, bay vào phía tây tranh hồng ánh sáng trong ao. Chân quân chớ giận, tại hạ cũng không mạo phạm chi ý, còn dám rào biện. Tế Linh chân quân cắn răng nói, ngươi trợ Nam Bắc Đế quân đánh giết Thiên Đế uy hạ chân quân, bây giờ còn dám đến đây vọng nghị Thiên Đế, không phải khiêu khích là cái gì? Tế Linh chân quân thân hình đột nhiên biến lớn. Ở trong quá trình này, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Giác, trong một chớp mắt, giống như cao một trượng dài đến cao mấy chục trượng, mà hắn cũng từ có chút túi đầu biến thành thật sâu túi đầu, nhìn chăm chú phía dưới nói người, trong tay Hắc Long cũng từ dài mấy xích biến thành một đầu dài hàng trăm trượng khổng lồ Hắc Long. To lớn chân quân nửa người trắng bạc áo giáp, nửa người cắt trắng che đại bảo, không có trước đây sáng rõ sạch sẽ, mà là có chút tổn hại, so trước đây thiếu đi mấy phần thần linh thánh khiết uy nghi, lại nhiều hơn mấy phần trinh chiến lực lượng cảm giác. Liên liên Hắc Long trên người lân phiến cũng có chút tàn phá. Hồ Ly thì nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lâm Giác. Chân quân hoàn thỉnh lãnh tĩnh, chân quân không có tỉnh táo. Bổn quân mặc kệ ngươi yêu cầu cái gì, ngươi cho rằng ngươi chọn lúc này đến đây, liền có thể nắm bổn quân. Tây Hải gió đêm phía dưới, to lớn chân quân che đậy bảo râu tóc đều bị thổi làm run run không thôi, hắn vừa mới nói xong, liền thả ra trong tay Hắc Long. Một tiếng kinh thiên động địa long âm, Hắc Long đột nhiên lao đến, dương nhanh múa bước, hùng mãnh không thôi. Hồ Ly không chút do dự, cũng hóa thành một đầu to lớn lục vĩ bạch hồ, cơ hồ cùng trước kia trên đất chân quân miếu đồng dạng lớn nhỏ. Thế nhưng là lúc này, đối mặt dài hàng trăm trượng Hắc Long, cũng bất quá chỉ là một ngụm liền có thể nuốt vào đồ ăn thôi. Hồ Ly cũng không cùng nó ngại bính, chỉ hướng bên cạnh lóe lên. Hắc Long bùa hụt, lại hướng Hồ Ly đuổi theo. Chỉ là một bước, một long một hồ liền bay ra hòn đảo, một cái nháy mắt, bọn chúng liền tới đến trên mặt biển, tại sán lạn tịch trong ánh nắng, tại đông đảo chim di chú hoảng sợ tiếng kêu gào bên trong dây dưa tranh đấu, gió bắt đầu thổi bèn sóng, nhìn từ xa như là Hắc Long hí châu, lại như bạch hổ hí Hắc Long. Lâm Giác thì y nguyên đứng tại hòn đảo bên trên, độc thân đối mặt vị này chân quân, mà chân quân thì đã giơ chân lên, hướng hắn đạp xuống tới. Vốn là còn thừa không nhiều sắc trời cấp tốc bị lòng bàn chân chỗ ngăn trở. Hô, vô thanh vô tức ở giữa, đạo nhân hóa thành gió mát, thậm chí không cần chính mình tránh né, đều bởi vì gió đêm vốn là ồn ào náo động nóng nảy, to lớn chân quân võ thần lại đưa tay nhấc chân đều nhấc lên cuồng phong, hắn cái gì cũng không làm, cái này gió cũng tự sẽ đem thổi ra. Vâng, một cước đạp xuống, đất rung núi chuyển, liên liên hòn đảo này tại chân quân dưới thân cũng lộ ra thật nhỏ. Chương 524, bồi chân quân chơi đùa. Chương 524, bồi chân quân chơi đùa. Gió mát dừng ở chân trời, đạo nhân hiện ra thân ảnh, phía sau đỏ đến như máu đồng dạng trời chiều soi sáng ra hắn thân thể cắt hình, và áo tay áo tung bay. Chỉ gặp phương xa cự thần hướng hắn một chỉ, huy hạ hai cái hộ pháp thần linh, to to nhỏ nhỏ hơn 20 cái chiến tướng liền đều từ ở trên đảo đằng không mà lên, hướng phía Lâm Giác đánh tới. Ngay khi đó liền là nghi môn bên trong hai cái hộ pháp thần linh. Một cái cầm trong tay cán dài đại đao, từ bên trái bay nhanh chém ngang mà đến, một cái cầm trong tay hai thanh giáo ngắn, từ bên phải giao thoa chém tới. Đạo nhân tay trái vung lên tay áo. Bành! Vô hình cương khí liền đem cầm đao thần linh đánh bay ra ngoài. Tay phải lại vung tay áo. Đồng dạng một tiếng vang trầm, cầm giáo ngắn thần linh dù là đã làm ra giao nhau phòng thủ tư thế, cũng bị cương khí cự lực đánh cho bay rất ra ngoài. Có thể phía sau còn có hơn 20 cái chiến tướng cầm trong tay khác biệt binh khí từ phía dưới dày đặc bay tới. Vẹn vẹn một sát na, liền có một tên chiến tướng nâng thương đã đâm đạo nhân trô đứng chỗ, mang theo bén nhọn tiếng gió. Lập tức tiếng gió không ngừng, liên tục 7-8 cái chiến tướng võ thần, hoặc là tay cầm đại đao, hoặc là cầm trong tay bảo kiếm, hoặc là thiện cùng võ thần tên bắn ra mũi tên, đều từ đạo nhân mới trô đứng chỗ bay qua. Kia vòng máu đồng dạng trời chiều y nguyên chiếu dọi ra bọn hắn khác biệt các hình, hoặc là dáng vóc phong dài, hoặc là cao lớn uy mãnh, tất cả đều mặc giáp mang nón trụ, uy vũ bất phàm. Thế nhưng là bọn hắn trôi chém qua, xuyên qua, cũng bất quá là một trận gió mát thôi. Trời chiều trước các hình từ đạo nhân đổi thành đông đảo thần tướng, các thần tướng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đạo nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, ống tay áo đồng bền, đưa tay một đẩy, một thanh hạt đậu hóa thành 12 miệng phi kiếm, ba thanh trường kiếm, thân kiếm chiếu đến trời chiều huyết quang lại tại không trung lôi ra một đạo đạo quang tuyến, đã hướng phía bọn hắn phi đâm mà đến. Xoay tròn chém tới, nhanh đến mức như là thiểm điện. Thần tướng võ thần nhóm ánh mắt ngưng tụ, nhao nhao đón đỡ. Có hai tay cầm trường thương cao lớn thần tướng, liên tiếp đập bay hai đạo phi kiếm, có một tay dẫn theo trường kiếm uy mãnh võ thần, lấy trường kiếm trong tay đối không bên trong trường kiếm, trong chốc lát kích đụng vài chục cái, còn có cầm cung thần tướng trên không trung nhanh nhẹn tung bay, tránh thoát mấy đạo xuyên thẳng qua như điện phi kiếm, bất quá vô luận là bị mẹ bay vẫn là bị tránh thoát phi kiếm trường kiếm, đều tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cấp tốc lân cận tìm tới mục tiêu kế. Tiếp tục đâm đi chém tới. Không trung nhất thời đinh đinh đang đang, thần quang bắn ra. Nơi xa còn có hơn 10 người thần quan, phân biệt mặc lửa đỏ cùng trắng như tuyết y phục, đều đã đằng vân mà lên. Một phương hít một hơi thật sâu, đối Lâm Giác bấm niệm pháp quyết phun một cái, 7-8 đạo thần hỏa tụ tập thành long, liền hướng phía Lâm Giác của tới. Một phương đối Lâm Giác thi pháp, trong tay xông ra trận trận khói trắng, cũng tụ thành một đầu hàn long, từ một phương khác hướng phía Lâm Giác đánh tới. Đạo nhân không chút kinh hoàng, chỉ một ngón tay, cách tường thuật, hô một tiếng, thần hỏa cùng hàn khí bay đến không trung, lại đều bị một đạo vô hình vách tường ngăn lại, lại dọc theo vách tường trải ra xem ra, phát họa ra nó hình dáng cùng rộng lớn. Một cái ngắn ngủi giao phong, rất nhiều chiến tướng võ thần chính là kinh hãi, một bên khác những thần quan kia cũng là kinh ngạc không thôi. Chân quân nếu là không thích, để chúng ta rời đi chính là, làm gì lấy loại phương pháp này đến đối khách? An ta một quyền. Dưới trời chiều chân quân cất bước mà đến, chỉ mấy bước liền cùng hắn rút ngắn cự ly, tụ lực một quyền đánh tới. Đạo nhân lại là lóe lên, hóa thành gió mát tùy tiện tránh đi. Bất quá vừa mới hiện thân, chính là một cái to lớn bàn tay hướng hắn chụp tới, tựa như biết được gió mát đi nơi nào đồng dạng. Lâm Giác nghiêng người đi lên, từ hắn giữa ngón tay xuyên qua, phi hành đi lên thời khắc. Thậm chí cùng vị này to lớn chân quân có một sát na ánh mắt giao thoa, một cái nhíu mày không hiểu, một cái trợn mắt tròn xoe. Chân quân hành động không bằng trước đây nhanh nhẹn, lực lượng không bằng trước đây to lớn, xác nhận hôm đó sau khi bị thương, không có kế tục hương hỏa bổ sung, còn chưa khôi phục, không cách nào cùng tại hạ đánh nhau, còn xin dừng tay đi. Hôn vọng tiểu nhi, còn dám khiêu khích. Chân quân đột nhiên há mồm phun một cái, chính là ngập trời thần hỏa, như khắp núi mây mù đồng dạng đập vào mặt, quả thực là tránh cũng không thể tránh. Cách tường thuật, lại là một đạo vô hình bách tường xuất hiện, ngăn lại thần hỏa. Tuy nói nó chỉ nháy mắt sau đó liền bị thần hỏa đốt diệt, thế nhưng thành đạo người tranh thủ thời gian, khiến cho hắn sông lên trời, thẳng lên bất tiêu. Trước quay đầu thật nhanh ngắm liếc mắt phương xa, Lục Vĩ Bạch Hồ đang cùng Hắc Long dây dưa. Hồ ly cơ linh cực kỳ, Hắc Long hung mạnh hướng nó đánh tới, nó liền thừa phong hướng phía nơi xa độn tránh hoặc là chui vào trong biển, hoặc là chui xuống đất. Hắc Long hướng nó miệng phun chân hỏa, nó liền phun ra hàn khí, chân long cũng hướng nó phun ra hàn khí, nó liền miệng phun thái dương linh hỏa làm đối kháng. Băng hỏa ở trong ánh tà dương đan dệt ra sán lạn sắc thái, hai người tranh đấu thời khắc, cũng là gió bắt đầu thổi bắn sóng. Xoắn nát sóng lớn, kịch liệt vô cùng. Bất quá đầu này Hắc Long có ít nhất chân nhân nói đi, trước mắt hồ ly cự ly thất vĩ còn kém một tuyến, thêm nữa hồ ly thiên sinh không bằng chân long hung manh tuyệt đấu, nó cũng không thể tới đối kháng chính diện. Hắc Long đánh tới, nó liền đành phải né tránh. Hắc Long phun lửa, nó hàn khí không cách nào ngăn cản, Hắc Long phun ra hàn khí, nó linh hỏa đồng dạng không cách nào chống cự, chỉ có thể vì nó tranh thủ một phần bỏ chạy cơ hội. Liên cái này một phần cơ hội, nó lại thành thạo điêu luyện. Lâm Giác thu hồi ánh mắt, lại nhìn xuống phương. Một đạo to lớn thân ảnh đồng dạng phóng lên tận trời, mặc dù như sơn nhạc đồng dạng to lớn, lại như mây mù đồng dạng kinh linh, mặc dù thần khu thần lực cũng không hoàn toàn khôi phục, thậm chí biết rõ không địch lại chính mình, khí thế nhưng cũng không mảy may yếu. Lâm Giác có trường chỗ minh ngộ, tiền nhiệm thiên ông huy hạ chân quân quả nhiên đều rất trung tâm. Nếu là vị này chân quân xác thực như đồn đại, dã man thô lỗ, táo bạo dễ giận, liền có thể là tiền nhiệm thiên ông thất bại về sau, hắn hương hỏa cũng theo đó cấp tốc cắt giảm, vốn là bị thương, bây giờ không chỉ có không cách nào khôi phục, còn đứng trước biến mất nguy hiểm, tự nhiên sầu khổ phiền muộn. Thêm nữa hôm nay tín đồ thế mà đến miếu bên trong thảo luận hủy đi hắn thần tượng thần miếu, tâm tình liền thật buồn bực, lần này chính mình rất có thể là bị hắn xem như phiền muộn sầu khổ phát tiết. Như hắn cũng không như nghe đồn như vậy dã man thô lỗ táo bạo dễ giận, liền có thể là sát thực đối tiền nhiệm thiên ông trung tâm, chính mình vô luận như thế nào cũng là tại tiền nhiệm thiên ông rơi đài bên trong thêm một mùi lửa, mà hắn vô luận như thế nào cũng phải làm chút biểu thị. nhưng mà Lâm Dật thì có biện pháp gì? Giống như Cửu Vĩ chỉ còn giao hoa nương nương một chi, Long Phượng gần tuyệt tích, hắn cũng đành phải tới đây. Làm sơ suy tư, Lâm Dật cũng không cần phải nhiều lời nữa. Vừa vặn hắn trở thành sự thật đắc đạo về sau, cảm ngộ mấy năm đại đạo, nghiên cứu mấy năm pháp thuật, thanh tịnh lâu, cũng tay thuận ngứa cực kỳ, đang muốn thử một chút bản lĩnh tiến bộ như thế nào. Vậy ta liền bồi Trần Quân chơi đùa. Tay trái một chiêu, đỉnh đầu phong vân cấp tốc biến hóa, tụ tuân ra thành liên miên hơn 10 dặm quần quần mây đen. Ầm ầm. Trong mây đen điện quang vặn mèo, lôi xả xoay chuyển. Tay phải một chiêu, nơi xa cấp tốc xuyên thẳng qua xoay tròn 12 miệng phi kiếm, ba thanh trường kiếm nhau nhau bay tới. Những cái kia chiến tướng võ thần vừa mới lòng một hơi, chỉ thấy đạo nhân lại vung tay lên, lại lần nữa vẩy ra một thanh hạt đậu, lại là hóa thành từng cái mặc giáp mang nón trụ cao lớn giáp sĩ, toàn thân khôi giáp vũ khí phản xạ trời chiều, từ trường sinh tiên mục chế tạo thân thể lại nộn nhạo huyền diệu linh quang, càng có một viên hạt đậu hóa thành một tôn 12 trượng cao mặc giáp cự thần, ầm vang rơi xuống đất. Phi kiếm trường kiếm thì hướng Tế Linh chân quân khuôn mặt bay đi. Ha. Chân quân hét lớn một tiếng, vậy mà đánh bay phi kiếm. Tiếp lấy hắn lại đưa tay vung lên, ba thanh trường kiếm cũng bị như con rồi giống như đánh bay ra ngoài. Lập tức lại lần nữa há miệng, phun ra thao thiên thần hỏa. Hô. Thần hỏa cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời, thậm chí lấn át phương xa trời chiều phong thái quan mang. Cách tường thuật, cách tường thuật. Đạo nhân phía bên trái bay đi, hắn cũng bên trái quay đầu, nôn hướng đạo người, đạo nhân phía bên phải bay đi, hắn liền nôn phía bên phải một bên, từng đạo vô hình vách tường chống rống xuất hiện, ngăn lại thần hỏa, lại bị thần hỏa cấp tốc đốt diệt, cũng chỉ có thể như trêu đùa hắc long hồ ly, tranh thủ mấy phần né tránh thời gian. Lửa này thật sự là thao thao bất tuyệt, không ngừng tuôn ra. Thật dài một hơi. Lâm Dật trầm ngâm một cái, chỉ một ngón tay, cùng ngôn loạn ngữ. Vội vàng không kịp chuẩn bị chân quân nhướng mày. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực chợt nổi lên mấy phần cuồng lớn chi ý, kia tựa như hào khí đồng dạng cảm giác thật sự là không nhả ra không thoải mái. Nếu là muốn nôn, liền không thể phun lửa, nếu là không nôn, nó thì kẹt tại yết hầu chỗ, để cho người hào hào khó chịu. Nô. Đầy trời thần hỏa không có kế tục, cấp tốc tiêu tán. Cái này lấy dã man tô lỗ, táo bạo dễ giận nghe tiếng chân quân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, rốt cục nhịn không được, hô to một câu, nếu ta sinh ra sớm 2000 năm, nào có phủ giao trấn cửu thiên. Vừa mới hô xong, không có thần hỏa che chắn, liền gặp đạo nhân lăng không đứng tại mấy trăm trượng bên ngoài, đưa tay chỉ thiên. Chân quân hảo khí phách. Thế Linh chân quân ngẩng đầu nhìn lên, chợt cảm thấy mấy phần không ổn. Dưới chân lúc đầu đã là bạch vân, đỉnh đầu còn có mây đen liên miên, bắt đầu từ lúc nãy ngay tại tích xúc lôi đỉnh địa quang, bây giờ đã đè nén để cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Chân quân lập tức liền muốn tranh né. Đã thấy đạo nhân lại là một chỉ sơn áp đỉnh, thật giống là một ngọn núi trọng lượng đè xuống. Nếu là tầm thường tiên nhân, thậm chí khác chân quân, chắc là phải bị ép tới rớt xuống trời cao, thật sâu nện vào mặt đất, chỉ có vị này đại như ý luyện chí cao sâu Tế Linh chân quân mới có thể cưỡng ép chống lên trọng lượng như vậy. Ầm ầm. Đỉnh đầu đột nhiên sáng rõ, chướng mắt điện tương giống như là nghiêng đổ xuống tới, phân nhánh vô số lôi đỉnh đánh trên người chân quân, khiến cho hắn toàn thân cơ hồ đều sáng lên một cái, phát họa ra rõ ràng hình dáng. Tinh ánh nắng chiếu phía dưới, chân quân toàn thân bốc khói. Mà tại lúc này, xa xa hồ ly không địch lại hắc long, mang theo hắc long bay trở về. Song phương cấp tốc trao đổi đối thủ. Kia hắc long thật sự là hung mãnh mạnh mẽ, trên không trung du tẩu như là tia chớp màu đen, dương nhanh múa đuốt, hướng phía Lâm Dật vọt tới. Như bị bắt lại, dù là Lâm Dật là chân nhân, cũng đành phải bẻ sầu thoát xác một đầu sinh lộ. Đi. Chợt chợt chợt. 12 miệng phi kiếm bắn nhanh mà đi, ba thanh trường kiếm xoay tròn bay múa, đón lấy Hắc Long. Phi kiếm xẹt qua long ngầm, trường kiếm chạm trên người Hắc Long, bắn tung tóe xuất ra đạo đạo hoa lửa, nhưng cũng có chui phá lân giáp, khiến cho Hắc Long bị đau, lại sống lại hung tính. Hắc Long đỉnh lấy phi kiếm trường kiếm đánh tới, lại một cái dồn dập chuyển hướng, thẳng hướng chân trời mà đi. Đi theo nó nhìn lại, nguyên lai là đạo nhân kia đạt một đoàn nhỏ lôi vân, thẳng hướng chân trời phóng đi. Trên đám mây đạo nhân cười một tiếng, lại là một chỉ sơn áp đỉnh. Trước đây trở thành sự thật đắc đạo thời điểm, cùng hộ thánh chân quân đánh nhau, đã từng đối hộ thánh chân quân huy hạ thần tướng dùng qua sơn áp đỉnh, bất quá khi đó vừa mới Lâm Dật trở thành sự thật đắc đạo không lâu, rất nhiều pháp thuật thần thông cũng không kịp tăng lên, chẳng qua là một vị tiên nhân dùng tiên gia pháp lực sử dụng đạo nhân bản lĩnh mà thôi. Bây giờ nhiều năm đi qua, Lâm Dật đã sớm đem pháp thuật này tăng lên tới tiên nhân vốn có trình độ. Bây giờ mới là núi đồng dạng trọng lượng. Hắc Long tuy mạnh, bất ngờ không đề phòng, xông lên chi thế cũng càng ngày càng yếu, bay càng ngày càng chậm, cho đến lực lượng hao hết, hướng xuống rơi xuống. Tây Hải rộng lớn, bên bờ dòng nước cọ rửa ra đại địa chi thụ hình dạng, vốn là hùng vĩ vô cùng. Hắc Long rớt xuống, lại bị ném ra một đạo long hố. Lại nhìn xuống phương, Tế Linh chân quân toàn thân bốc khói, nhưng cũng hành động như thường ngược lại đưa tay hướng phía kia Lục Vĩ Bạch Hồ chụp tới, trong miệng hô, cái này lôi không gì hơn cái này. Lục Vĩ Bạch Hồ mặc dù lớn, cũng kém xa cao mấy chục trượng chân quân, nhưng chưa từng nghĩ, đối mặt vị này to lớn chân quân, nó lại cấp tốc thu nhỏ. Không chỉ có trong nháy mắt liền trở nên cùng Miêu Nhi không chênh lệch nhiều, thậm chí còn tại tiếp tục thu nhỏ, đợi đến chân quân thủ trưởng chụp tới, nó đã chỉ có một viên hạt đậu lớn như vậy. Người mặc dù lực lớn, một cái bàn tay khả năng chụp chết một cái mệt mỏi. Cái này hoàng đậu lớn nhỏ hồ ly cái gì cũng không cần làm, chỉ mượn chân quân phiến tới trưởng phong liền đã nhẹ đồng bền bỏ chạy. Thế Linh chân quân cũng là giật mình. Không biết là không nghĩ tới cái này hồ ly lại sẽ cùng hắn đại như ý tương đối tiểu như ý, vẫn là không có nghĩ đến đại như ý cùng tiểu như ý lại còn có như vậy lẫn nhau khắc chế xảo diệu tác dụng. Một cái hoàng hốt, đạo nhân đã cưỡi mây bay trở về. Hồ ly thì biến lớn quay đầu, nào về phía trên mặt đất Hắc Long. Một người một hồ đối thủ lại đổi trở về,